Chương 262, sương mù màu lục. Chương 262, sương mù màu lục. Loại này xanh biết sương mù quỷ dị dọa người, để cho người ta nhịn không được hù dọa cả người nổi da gà. Hướng dẫn du lịch đại ca vậy bắt đầu gọi điện thoại người liên lạc. Trong núi dị tượng để rất nhiều người đều thấy được. Không rõ tình huống du khách còn tại cầm điện thoại chụp ảnh, bên cạnh đập bên cạnh vui cười. Cái này màu xanh lá sương mù hay là lần đầu gặp đâu? Hướng dẫn du lịch cái này thần nông giá bên trong lục vụ là lai lịch gì a? Du khách hỏi thăm hướng dẫn du lịch đạo. Thật tình không biết hướng dẫn du lịch bệnh mộng, ta cũng không biết a. Trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ngày mùa hè ánh mặt trời chiếu sáng tại biệt thự lớn nhập hộ trên cầu thang, bốc hơi nhiệt khí để không khí đều đang bặm mẻo. Mặc quần ngắn, áo ngắn thanh xuân mỹ nữ, ngồi tại nóng cái mông trên bậc thang, ôm kim thao cơm, ngay tại hướng trong miệng viễn cây tăm thịt châu. Bên cạnh cây tăm côn trồng chất thành tiểu thổ khâu dáng vẻ, cũng không biết nàng đã ăn bao nhiêu. Ngay tại đường viên lại biến ra một chậu than nướng châu mập kim châm nấm chuẩn bị mở miễn thời điểm, để ở một bên điện thoại sáng lên màn hình. Nhặt lên phơi đều nhanh muốn bạo tạc điện thoại, nhìn thoáng qua. Tán dưỡng giã kê quần gà rừng thuốc sữa sư, các vị dân mạng, nếu như trong nhà xuất hiện phát sáng thực vật, lập tức rời xa. Lập tức rời xa. Không nên tới gần. Gà rừng thuốc sữa sư, các ngươi phải cẩn thận chung quanh thực vật, bọn hắn biến dị muốn ăn thịt người. Gà rừng thuốc sữa sư, ta bị vây ở thần nông giá. Gà rừng thuốc sữa sư, không biết nên tin hảo còn có thể duy trì bao lâu, các ngươi phải cẩn thận. Gà rừng thuốc sữa sư, ô ô ô, ta không muốn chết. Gà rừng thuốc sữa sư, cứu ta. Ta Vương thị gà rừng, thập yêu ngọn ý. Đường Viên nhìn thấy cuối cùng cái tin này, đột nhiên một cái giật mình tỉnh táo lại. Lời này có chút quen mắt. Bưng lên thau cơm, Đường Viên xông vào biệt thự. Sư tôn, thô đại sự. Xông vào thư phòng, mới vừa đi vào liền thấy một bộ hồng kim sắc bọc thép treo trên tường, mà một bên một cái transformer bên trong đại hoàng long ngay tại chất thành núi vật bên trong lay cái gì linh kiện. Thư phòng nơi xa chính là các loại bộ kệ mẩn và chữ số bảo bối loạn thành một bầy, trên trần nhà còn có một cái mini thiểm điện điều tại vừa đi vừa về tán loạn. Toàn bộ thư phòng đã sớm không phải thư phòng mà là một mảnh to lớn tàng thư cát, trung quanh là giống như núi cao giá sách, phía trên lít nha lít nhít đổ đầy thư tịch. Đường Viên dọa đến kém chút thao cơm đều mất rồi, lúc này mới mấy ngày không thấy, sư tôn không biết từ chỗ nào lấy tới nhiều đồ như vậy. Thư tịch này số lượng sợ là đem toàn bộ Lam Tinh thư khố đều chuyển đến, cũng không có số lượng này đi. Mà ngồi ở cái này Hoàn Vũ thư các bên trong, Lý Hoài Nguyên chính ôm điện thoại, biểu lộ vui cười nhìn xem cái gì. Đường Viên nô đầu ra, phát hiện trên màn hình là một cái xinh đẹp kiếm tu thiếu nữ giống như là tại thám hiểm phát sóng trực tiếp một dạng. Tiền bối, nơi này quả nhiên có thánh quả, đa tạ tiền bối tốt nhất rồi. Kiếm tu thiếu nữ quay đầu lại lộ ra một tấm đẹp đẽ tiên khí khuôn mặt. Đối với hư không, dịu dàng tao nhã bái một cái. Đường Viên lập tức lật lên bản nhãn, đi theo quái thanh quái khí học được một lần. Đa tạ tiền bối tốt nhất rồi. Lý Hoài Nguyên màn hình cài lại ở trên bàn, một mặt nghiêm túc nhìn xem Đường Viên, ngươi làm gì? Sư tôn, ngươi đây là nuôi tới điện tử sủng vật sao? Ai cần ngươi lo? Đường Viên nhíu môi, ta nào dám quản lão nhân gia ngài a. Bất quá lão nhân gia ngài tranh thủ thời gian trước đừng nuôi sủng vật xem trước một chút cái này. Đường Viên đem video cho Lý Hoài Nguyên nhìn một chút. Lý Hoài Nguyên xem hết, có chút không kiên nhẫn, loại chuyện nhỏ nhặt này, cho ta nhìn cái gì? Chính mình đi giải quyết đi, đều chút cơ kỳ chút chuyện nhỏ như vậy tự mình giải quyết không được. Vậy ta mượn ngươi điểm trang bị a sư tôn. Dù sao ngươi nhiều đồ như vậy trồng chất tại nơi này vậy không có tác dụng gì. Lý Hoài Nguyên tùy ý khoát tay, tiếp tục lật ra điện thoại nhìn mình điện tử sủng vật. Ngoa tạo, làm sao cắt? Liên cái này không để ý công phu, vừa rồi kiếm tu thiếu nữ đã bị cắt cơ bông đằng phải. Lý Hoài Nguyên, không có việc gì, đổi một cái. Vấn đề không lớn, ngốc đồ đệ khó tìm, thiên tài kiếm tu thiếu nữ hay là rất dễ tìm. Lơ đãng quay đầu nhìn thoáng qua, Lý Hoài Nguyên ngây dại. Bản tôn tìm tòi cái kia một đống đồ chơi đâu? Đại Hoàng Long đứng ở trên không trên mặt đất, bất đắc dĩ giang tay ra, lấy đi đông đảo bảo bối người nào đó. Đã ngồi tại trong chậu bay lên không. Lần thứ nhất vui sướng mong muốn phi hành, Đường Viên cũng không phải là rất vui vẻ. Bởi vì buồn này biên giới quá cao, nàng ngồi tại trong chậu, không nhìn thấy bên ngoài. Không nhìn tuyến điều khiển thực sự không có gì cảm giác an toàn, đến lúc đó đụng cái gì cũng không biết. Chịu đựng mở đi. Hiện tại cũng không kịp luyện hóa mặt khác phi hành pháp bảo, chỉ có thể trước thích hợp. Thuận tiện thừa cơ hội này kiểm lại một chút thu hoạch. Lý Hoài Nguyên đống kia loạn thất bát tao tạp vật, hẳn là có không ít đồ tốt. Mà tại Đường Viên chạy tới thần nông giá thời điểm, Đế Đô phương hướng vậy có đại lượng máy bay trước khi cất cánh hướng thần nông giá. Quân đội chuyên cơ bên trên Trịnh Vân Hy nhíu mày nhìn xem tình báo mới nhất. Che khuất bầu trời lục vụ, thực vật khủng bố tăng sinh, phong tỏa đường núi. Tình huống này điều ta quá khứ có cái gì dùng? Trịnh Vân Hy có chút im lặng. Hiện tại đặc biệt sự tình cục là có chút thiếu người, nhưng là nàng am hiểu là đối phó người, trấn hồn viên đối thực vật lại không có biện pháp gì. Thực vật cũng không có thần hồn. Nàng chỉ là nhìn xem tình báo này liền có chút đau đầu, không có chỗ xuống tay. Trong tay trong hình ảnh, tráng kiện cây cối sợi rễ từ dưới đất hở ra, trực tiếp đem toàn bộ cứng hóa lộ diện đều bén vỡ thành từng khối từng khối. Mà lại sợi rễ cành lá đan chen khó gỡ tạo thành không thể vượt qua hàng rào. Thần nông giá cảnh khu bên trong còn nốt hơn bạn tên du khách. Trên bầu trời phiêu đãng lục vụ, còn không rõ ràng lắm là cái gì. Nhưng là có biết chính là những sương mù màu lục này có thể cách trở tín hiệu điện tử. Trong núi hoàn toàn mất liên lạc. Ngay tại Trịnh Vân Hy chỉnh lý tình báo suy nghĩ đối sách thời điểm, thông tin đường dây riêng vang lên. Nhận điện thoại, Triệu Kỳ Lân thanh âm truyền đến. Sự tính nghiêm trọng, trong phạm vi toàn cầu đều xuất hiện lục vụ hiện tượng. Mà lại vệ tinh biểu hiện, lục vụ xua đuổi các nơi cự thú. Liên cự thú đều bị lục vụ xua đuổi. Trịnh Vân Hy trừng vào mắt. Cự thú mặc dù không có ở Long Quốc tàn phá bừa bãi, nhưng là cự thú chi uy tất cả mọi người rất rõ ràng. Phổ thông vũ khí nóng đối với cự thú tới nói, cũng không có cái gì lực uy hiếp. Cũng may đám cự thú tựa hồ cũng không muốn cùng nhân loại cùng chết, tại thú thần bị tiên tôn diệt sát đằng sau, phần lớn cự thú đều trốn đến trong núi sâu, tránh cho cùng nhân loại tiếp xúc. Nhưng là hiện tại vệ tinh biểu hiện, lục vụ tràn ngập chỗ, cự thú cũng đều tại hốt hoảng tránh né. Liên cự thú đều không thể đối kháng lục vụ, đến cùng là cái gì? Trịnh Vân Hy khẩn trương run chân, nàng hiện tại liền muốn cho tiên tôn phát tin tức. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Tin tức này không có khả năng tùy tiện phát. Vậy làm sao bây giờ? Trịnh Vân Hy tỉnh táo lại hỏi. Triệu Kỳ Lân thanh âm chậm rãi truyền đến. Tập trung lực lượng, đi trước thần nông giá. Vệ tinh đồ biểu hiện, thần nông giá là xuất hiện trước nhất lục vụ khu vực. Các loại lục vụ xét nghiệm kết quả đi ra, lại tiến hành bước kế tiếp thảo luận. Là. Trịnh Vân Hy nghĩ vậy không có gì tốt bổ sung. Mở ra vệ tinh đồ nhìn thoáng qua. Long quốc phạm vi bên trong, nhưng phạm là lâm nghiệp tài nguyên phong phú khu vực đều toát ra màu xanh lá nồng vụ. Động đình hồ quốc gia sinh vật thực nghiệm cơ địa. Một bình màu xanh lá khí thể bị khẩn cấp vận chuyển về phòng nghiên cứu. Cũng không lâu lắm, phòng nghiên cứu liền cấp ra báo cáo. Không biết thực vật bảo tử. Chương 263, xâm nhập xương mù màu lục chương 263, xâm nhập xương mù màu lục quân dụng máy bay trực thăng tại thần nông giá vùng núi ngoại vi lâm thời sân bay hạ xuống. Thần nông giá sân bay đã không thể dùng, hoàn toàn bao phủ tại trong lục vụ. Trịnh Vân Hy nhảy xuống máy bay, đi theo phía sau một đám từ đế đô đi theo đặc biệt sự tỉnh cục tiểu đội tinh nhuệ. Có được ba loại dị năng lý trình. Đau khổ chi xào ký chủ Tân Phong. Cùng Phục Linh. Phục Linh mặc dù trở thành thú thần neo điểm, nhưng đó là không nhận nàng khống chế sự tỉnh. Mà lại trải qua thú thần giáng lâm sự kiện, Phục Linh thân thể bị hoàn toàn cải tạo. Hiện tại đừng nói đao kiếm, chính là đạn đều đánh không thủng. Cho nên trải qua nghĩ sâu tính kỹ hay là để nó khôi phục nguyên bản chức vị, tiếp tục là đặc biệt sự tỉnh cục hiệu lực. Đã sớm chờ đợi đã lâu, địa phương lãnh đạo cùng chuyên gia học giả lập tức nên đón tiếp lấy. Không có Hàn Huyên, Trịnh Vân Hy trực tiếp mở miệng hỏi. Lục vụ thành phần kết quả phân tích đi ra sao? Đi ra lục vụ bản chất là thực vật bào tử. Thực vật bào tử? Đối, không phải cái gì hóa học thành phần, là nhỏ bé thực vật bào tử hạt tròn tạo thành bào tử khói bụi. Sở nghiên cứu người phụ trách ôm cặp văn kiện đưa cho Trịnh Vân Hy. Trịnh Vân Hy nhanh chóng xem đằng sau, khẽ nhíu mày. Kháng nhiệt độ cao cùng kháng thiêu đốt trắc nghiệm qua không có. Trắc nghiệm qua. 1000 độ C nhiệt độ cao trong thời gian ngắn không cách nào hoàn toàn giết chết tất cả bào tử, cần một chút thời gian nướng. Cái này bào tử trình độ hàm lượng rất cao, không dễ đốt. Mà lại chúng ta suy đoán những sương mù màu lục này chưa khuyết tán ra vùng núi, có thể là bởi vì vùng núi bên ngoài không khí độ ẩm khá thấp, mất đi hơi nước bảo hộ, những bào tử này rất có thể trở thành vật dễ cháy. Ký sinh. Trịnh Vân Hy thấy được trong báo cáo một cái danh từ sau, cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Đối, loại thực vật này bào tử có được cực mạnh ký sinh năng lực, tiếp xúc đến nước át trên làn da hoặc là niêm mạc, hội nhanh chóng cắm rễ ký sinh. Bọn chúng đã tiến hóa ra có thể nhanh chóng hấp thu động vật thể nội dinh dưỡng vật chất năng lực. Mà lại, bởi vì hạt tròn quá nhỏ, sẽ còn thông qua niêm mạc tiến vào dịch thể. Đi theo dịch thể vận chuyển khắp toàn thân. Người phụ trách sắc mặt mang theo một tia sợ hãi. Bị ký sinh động vật, hành vi có chút quỷ dị, hư hư thực thực bị điều khiển. Thực vật còn có thể điều khiển động vật. Trịnh Vân Hy cảm giác trên thân lên một lớp da gà. Cái này bào tử cảm giác chính là vì đối phó động vật sinh ra một dạng. Trịnh Vân Hy xem hết tình báo đằng sau, lại đem cặp văn kiện đưa cho sau lưng mấy người xem xét. Sắc mặt ngưng trọng nhìn phía xa che khuất bầu trời lục vụ. Không có chỗ xuống tay. Chẳng lẽ trực tiếp vận dụng đại sát thương lực vũ khí đem rừng rậm dẫn đường đạn tẩy một lần? Nếu là cái này một cái địa khu còn tốt, vấn đề cả nước các nơi đều xuất hiện, cùng thương lượng xong một dạng, còn có thể lần lượt tẩy một lần. Những người khác sau khi xem xong cũng đều cảm thấy khó giải quyết. Che đậy vô tuyến điện tín hiệu, còn có thể ký sinh, cảm giác có chút khó lòng phòng bị. Kháng dược tính như thế nào? Trịnh Vân Hy đột nhiên hỏi. Thử qua, trên thị trường thuốc trừ cỏ đối bào tử đều có lực sát thương, nhưng là tồn tại ôn hòa thuốc trừ cỏ lực sát thương chưa đủ tình huống, mà lực sát thương đủ với thân thể người nguy hại đồng dạng to lớn. Vùng núi bên trong còn có người sống sót đâu, mặc dù không biết hiện tại còn hạnh không may mắn còn sống sót, nhưng là có khả năng liền không thể dùng loại thương này địch 1000 tự tổn 800 thủ đoạn. Các ngươi trước nghiên cứu phát minh chuyên hạng trừ giết đề, cần bất luận cái gì duy trì, trực tiếp liên hệ đặc biệt sự tỉnh cục phòng làm việc, những người khác mở ra hội. Trịnh Vân Hy quả quyết hạ lệnh. Là bên này đặc biệt sự tỉnh cục đã bắt đầu thảo luận biện pháp giải quyết, mà xuyên tỉnh bên kia, Hứa Yên cùng Lâm Miêu đã xâm nhập vùng núi. Ở khắp mọi nơi lục vụ đối hai người không có ảnh hưởng gì. Linh lực bình chướng đầy đủ đem những này tràn ngập sinh mệnh hoạt tính bảo tử ngăn cách ở bên ngoài. Cái này đều cái gì quái đồ vật? Lâm Miêu tiện tay chém ra cuốn quanh mà đến dây leo. Những dây leo này tốc độ không nhanh, cũng liền tương đương với nhân loại bước nhanh hành tẩu tốc độ, nhưng là ở khắp mọi nơi mà lại quá mức chậm nhất. Lúc cần phải khắc coi chừng, không phải vậy liền sẽ bị lơ đạn cuốn lên. Hai người ở trong rừng tiến lên tốc độ cực nhanh, những dây leo kia giống như là bị nam châm hấp dẫn vụn sắt một dạng, duỗi dài xúc tu hướng phía hai người phương hướng rêu rao. Mũi chân điểm nhẹ mặt đất, bước kế tiếp liền phi nhảy lên ra ngoài mấy chục mét. Gặp được cản đường cây cối, bàn tay nhẹ nhàng quét qua, liền xoay người né qua. Hứa Yên mở đường, Lâm Miêu cùng vẫn rất vất vả. Sương mù càng ngày càng đậm, xem ra chúng ta đã càng ngày càng gần. Hứa Yên cùng Lâm Miêu tại đậm đến tan không ra trong sương xanh lẻ qua, bốn phía yên tĩnh đáng sợ, chỉ có các nàng tay áo phá không cùng dưới chân ngẫu nhiên đạp gãy cảnh khô rất nhỏ tiếng vang. Càng đi chỗ sâu, lục vụ nồng độ càng cao, linh lực bình chướng trên vách ngoài không ngừng truyền đến nhỏ xíu sàn sạt âm thanh, đó là vô số bào tử cái sau nối tiếp cái trước ý đồ ăn mòn, ký sinh, lại bị tinh thuần linh lực chôn vùi thanh âm. Ánh mắt nghiêm trọng bị ngăn trở, thần thức ở chỗ này cũng nhận cực lớn quá nhiều, phản phất lâm vào một mảnh sền sệt sinh mệnh lực đầm lầy, chỉ có thể miễn cưỡng dò xét quanh thân chừng 10 thước phạm vi. Nhị sư tỷ, những dây leo này giống như càng ngày càng thông minh. Lâm Miêu vung ra một đạo linh khí, chặt đứt một cây từ mặt bên lặng yên không một tiếng động đánh tới dây leo, cau mày. Nàng phát hiện, những dây leo này không còn giống bên ngoài như thế mù quáng mà quấn quanh công kích, mà là bắt đầu có ý thức phủ kín các nàng tiến lên lộ tuyến, thậm chí hội lợi dụng địa hình tiến hành đơn giản phục kích. Có chút tráng kiện dây leo như là cự mãng giống như chiếm cư tại trên cành cây, chờ đợi các nàng trải qua lúc đột nhiên rào sát. Có chút thật nhỏ thì giấu ở lá rụng bên dưới, ý đồ ngăn trở cước bộ của các nàng. Tiểu kiếm màu vàng kim tại Hứa Yên quanh thân lưu chuyển, tất cả đến gần dây leo chưa chạm đến bình chướng liền bị vô hình duệ kim chi khí cắt thành bài khúc, chỗ đứt chảy ra sền sệt lục dịch. Bọn chúng giống như là tại bị một loại nào đó thống nhất ý thức chỉ huy. Hứa Yên tỉnh táo phân tích, thần thức không ngừng quét mắt xung quanh, không phải đơn giản thực vật bản năng. Nàng lời còn chưa dứt, dưới chân nguyên bản kiên cố thổ địa đột nhiên sụp đổ, vô số tráng kiện sợi rễ như là xúc tu giống như phá đất mà lên, cuốn quanh hướng chân của hai người mắt cá chân. Cùng lúc đó, hướng trên đỉnh đầu, một tấm do vô số dây leo xen lẫn mà thành lưới lớn quay đầu chụp xuống. Chạm. Hứa Yên chập ngón tay như kiếm, một đạo cô đọng đến cực điểm kiếm cương màu vàng phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem tấm kia dây leo lưới lớn phá tan thành từng mảnh. Đồng thời nàng mũi chân điểm nhẹ, thân hình phiêu hốt triệt thoái phía sau, tránh đi dưới mặt đất sợi rễ cuốn quanh. Lâm Miêu phản ứng hơi chậm nửa nhịp, mắt cá chân đã bị một cây đặc biệt cứng cỏi sợi rễ cuốn lấy, một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, ý đồ đưa nàng kéo vào dưới mặt đất. Bất quá một đạo thân ảnh màu vàng trống rông hiện hiện, một cước đạp gây dây leo kia. Phốc phốc. Sợi rễ ứng thanh mà đứt, nhưng đứt gây chỗ phun ra màu xanh lá chất lỏng lại mang theo cực mạnh tính ăn mòn, ở tại linh lực của nàng trên bình chướng, phát ra tư tư tiếng vang. Nhưng là cái này mang theo tính ăn mòn chất lỏng cũng không có đối kim giáp xương mù thi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Thận xương mù hàm kim lượng còn tại lên cao. Nguy hiểm thật. Lâm Miêu tâm có sợ hãi. Những quỷ đồ vật này không chỉ có sinh mệnh lực ương ngạnh, phương thức công kích vậy càng xảo trá ngon độc. Trong sương mù dày đặc, phản phất có vô số ánh mắt đang dòm ngó lấy các nàng, bốn phương tám hướng đều chuyển đến rợn người dây leo nhúc nhích âm thanh cùng sợi rễ chui từ dưới đất lên âm thanh. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lâm Miêu thở dốc một hơi, cảm giác linh lực tiêu hao so trong dự đoán thực sự nhanh hơn nhiều. Hứa Yên biểu lộ nhàn nhạt, nàng cá nhân thực lực so Lâm Miêu cao rất nhiều, tạm thời tiêu hao còn chịu được được. Lần này xâm nhập sơn lâm, coi như không có khả năng giải quyết dị tượng, vậy tốt nhất xác minh dị tượng. Ta sẽ dùng hỏa hành thuật pháp mở đường, ngươi đuổi theo. Cảm giác đã tới gần, Hứa Yên vậy không còn bảo lưu. Tốt. Hứa Yên tay nắm pháp quyết, linh lực vận chuyển, một đạo hỏa xà từ trong miệng vươn ra, hỏa xà chừng nửa mét phóng trước, mang theo cực nóng khí lãng, trực tiếp đem phía trước lục vụ thiêu đốt ra một đầu thông lộ. Đi. Hai người theo sát phía sau. Chương 264, phóng hỏa đốt rừng. Chương 264, phóng hỏa đốt rừng. Trên đường đi hỏa xà tả xung hữu đột, những dây leo kia vậy mặc kệ hai người, tất cả đều hướng phía hỏa xà đánh tới. Tựa hồ thể phải tiêu diệt cái này cực nóng hỏa nguyên. Một cái nhảy vọt hai người vượt qua một đầu khe núi. Bên dưới khe núi phương đã bị dây leo bày khắp, nếu là rơi xuống, chỉ định không cách nào tránh đi những cái kia kích động dâng trào hướng lên dây leo. Nhưng là hai người giữa không trung thời điểm, đối diện đột nhiên thoát ra mấy đạo màu xanh lá bóng dáng. Cái này mấy cái rảo hoạt kim tiền báo, xông ra thời cơ chính là hai người nhảy vọt đến giữa không trung không cách nào mượn lực thời điểm. Chỉ cần trở ngại thượng phân hảo, liền có thể để cho hai người rơi vào quần thể dây leo bên trong. Hứa Yên nhìn xem bay nhào tới kim tiền báo, biểu lộ cũng không có biến hóa quá nhiều. Lâm Miêu cười ha ha, thân ảnh khổng lồ từ dưới chân hiện hiện. Kim giáp xương mù thi lơ lửng giữa không trung, chân đạp xương mù. Mà Lâm Miêu vững vàng đứng ở kim giáp xương mù thi vai rộng trên vai. Mấy cước liền đem xông tới kim tiền báo đạp bay ra ngoài. Những này kim tiền báo đã hoàn toàn biến dạng. Toàn thân lông tóc biến thành bộ lông màu xanh lục, mặt ngoài còn bệnh đại lượng chất gô vào bọc. Lâm Miêu một cước lực lượng không thể bảo là không mạnh, nhưng lại thế mà liền con báo kia xương cốt đều không có đạp gãy. Chất gô giáp sắc cùng lông tóc hình thành tầng giảm sóc bảo vệ con báo kia. Nhưng là vây công Hứa Yên cái kia hai cái con báo liền tương đối thảm rồi. Kim quang phi kiếm trực tiếp cho hai cái con báo mở bầu. Sau đó phi kiếm màu vàng nóng rơi vào Hứa Yên dưới chân, nâng Hứa Yên. Luyện khí kỳ không phải là không thể phi hành, chỉ là không cách nào thời gian dài phi hành. Dù sao có thể ngự khí, làm sao có thể không có khả năng phi hành? Chỉ là linh lực số lượng cùng chất lượng đều không đủ lấy để luyện khí kỳ tu sĩ bay nhanh phi lâu, treo trên bầu trời cùng chậm phi vấn đề hay là không lớn. Xuyên qua khe núi, hai người một đường hướng lên, bắt đầu leo núi. Trên đường gặp phải trở ngại lại càng lúc càng lớn, nhưng là hai người càng rõ ràng hơn, trở ngại càng lớn, càng nói rõ đến đối địa phương. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa trên đất trống, đứng sừng sững lấy một gốc to lớn vô cùng, toàn thân tản ra nồng đậm lục quang quái thụ. Nó thân cây vặn vẹo bệnh, như là vô số dây leo quấn quanh mà thành, tán cây che khuất bầu trời, rủ xuống vô số tản ra huỳnh quang khí mọc rễ. Tại nó thân cây trung quanh, thình lình nuốt nước cờ 10 cái hình thái khác nhau động vật. Heo hoang, lợn rừng, con khỉ, thậm chí còn có một cái hình thể to lớn gấu đen. Những động vật này cũng không tử vong, cùng những kim tiền kia báo một dạng, thân thể sinh ra chất gỗ áo giáp, con mắt trống rỗng vô thần, miệng vô ý thức khép mở, phát ra nhỏ xíu làm cho người dùng mình tiếng nghẹn nào. Lâm Miêu lấy điện thoại di động ra, mở ra máy ảnh, đến chụp ảnh chung. Nói, cả tím Lâm Miêu vừa dứt lời, bên cạnh kim giáp xương mù thì ngang nhiên xung ra, như là thế không thể đỡ bọc thép xe tăng, phá tan tất cả cản đường đổ vật, hướng phía quái thụ kia va chạm mà đi. Cao hơn 3 mét thân thể, cánh tay so người trưởng thành hai cái chân cộng lại còn lớn hơn. Một quyền đánh nát đối diện vọt tới gấu đen sọ não, chỉ là đụng đều đem mặt khác vọt tới động vật đụng phá thành mảnh nhỏ. Vọt tới quái thụ phía dưới kim giáp xương mù thi một trưởng đập ngang ở tại tráng kiện trên cành cây, phát ra ngột ngạt như nổi trống tiếng vang. Cứng như kim thiết chất gỗ thân cây ứng thanh nổ tung một cái cự đại lỗ hổng, chất lỏng màu xanh lá như là suối phun giống như vang khắp nơi, trong đó còn kèm theo phá toái chất gỗ sợi. Quái thụ kia run rẩy kịch liệt, trung quanh dây leo cùng sợi rễ như là phát cuồng giống như điên cuồng vũ động, liều lĩnh quật quấn quanh kim giáp xương mù thi. Nhưng mà kim giáp xương mù thi quanh thân xương mù lan tràn, kim giáp quang mang đại thịnh, những dây leo kia quất vào phía trên chỉ phát ra phanh phanh trầm đủ, căn bản là không có cách phá phòng. Nó song quyền đều xuất hiện, như là hai thanh trọng truy, mang theo tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng, liên tục đánh vào quái thụ miệng vết thương bên trên. Rầm rầm rầm, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, lục dịch tuôn ra. Cái kia khổng lồ quái thụ tại cuồng bạo như vậy công kích đến, thân cây bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng tại một trận rợn người băng liệt âm thanh bên trong, ầm vang sụp đổ. To lớn tán cây nện ở trên mặt đất, kích thích đẩy trời bụi đất cùng phá toái lục quang. Lâm Miêu thu hồi điện thoại, nhìn xem sụp đổ quái thụ, giải quyết. Xem ra đây chính là đầu nguồn. Hứa Yên lại có chút nhíu mày, thần thức của nàng vẫn như cũ độ cao tập trung, quét mắt bốn phía. Trung quanh cái kia đậm đến tan không ra lục vụ, mặc dù bước lên đến càng thêm kịch liệt, cũng không có như trong dự đoán như thế bắt đầu tiêu tán. Hứa Yên trầm giọng nói, lục vụ giảm bớt, nhưng là không rõ ràng. Lâm Miêu nghe vậy, vậy lập tức cảm giác bốn phía, sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ đây không phải duy nhất mẫu thể? Suy đoán này để cho hai người trong lòng đều là trầm xuống. Nếu như vậy quái thụ không chỉ một gốc, hoặc là chân chính đầu nguồn ẩn tàng đến càng sâu, vậy phiền phức liền lớn. Hứa Yên lắc đầu, đi về trước đi. Lâm Miêu biểu thị đồng ý, trong này hao tổn, khẳng định là không được. Hai người vậy không có do dự, trực tiếp bước ra rút lui. Phóng hỏa đốt rừng. Đốt, nhất định phải đốt, trước đốt một bộ phận nhìn xem hiệu quả. Trước đốt một con đường đi ra nghĩ biện pháp đem trên núi người đều cứu ra. Cái gì ngồi tù mục xương, mạng người quan trọng, đốt cái núi thế nào? Lập tức an bài tổ chuyên gia thiết kế phương án. Trịnh Vân Hy trực tiếp ra lệnh, cấp trên các loại đốt xong ta lại báo cáo, tiết kiệm cái cỏ. Cũng không lâu lắm, vị thượng cấp khẩn cấp điều động tới chuyên gia điều động. Cái gì? Đốt rừng phương án. Chuyên gia đi ra ngoài nhìn một chút phòng làm việc danh tự, là tờ mở văn phòng tỉnh ủy công thất á, nhưng là cái này đốt rừng phương án là có ý gì? Hắn làm cả đời phòng cháy, hiện tại để hắn suy nghĩ đốt rừng. Nào đâu? Khi nghe xong bí thư sau khi giải thích, một đám chuyên gia xem như minh bạch vậy không nói nhảm, lập tức lấy ra nhiệt tình. Mạng người quan trọng. Khí tượng, lâm nghiệp, địa chất, phòng cháy các bộ môn liên hợp hành động. Trải qua hai canh giờ khẩn cấp nghiên cứu và thảo luận, một cái tường tận phương án đặt ở Trịnh Vân Hy trước mặt. Trịnh Vân Hy không nói hai lời, trực tiếp để máy không người lái khởi động, bắt đầu tác chiến. Máy không người lái phải gìn giữ không trung phi hành, không phải vậy tiếp xúc đến lục vụ hội dẫn đến mất đi khống chế. Không trung tinh chuẩn đưa lên nhiên liệu, sau đó hậu phương máy không người lái trực tiếp trên không trung dẫn đốt. Rơi xuống hỏa tuyến giống như là một trận trọng thể tiệc tối mở màn. Cái này còn bèn bèn bắt đầu, dựa theo kế hoạch, nhiên liệu đưa lên sẽ kéo dài tiến hành, cam đoan hỏa diễm thông lộ tiếp tục tính. Xuyên thấu qua kính viễn vọng nhìn xem trong núi bốc cháy hỏa diễm, Trịnh Vân Hy tâm tình có chút phức tạp. Nhỏ bé, cái kia mảnh khảnh hỏa tuyến cùng liên miên bất tuyệt sơn mạch so ra, đơn giản nhỏ bé giống như là cọng tóc một dạng. Trong lục vụ hỏa diễm lúc sáng lúc tối, một bộ lúc nào cũng có thể dập tắt dáng vẻ. Hỏa diễm đốt không nổi. Lục vụ bay cuồng không biết nguyên nhân gì, hỏa diễm chính là đốt không nổi. Hiện tại liền đưa lên nhóm thứ hai nhiên liệu, tăng thêm chất dẫn cháy. Đốt không nổi, cái kia không có khả năng để cho ngươi đốt không nổi. Theo từng đạo máy không người lái xẹt qua bầu trời, hỏa diễm đốt lên. Trung thiên hỏa diễm, mở man hoang, xé rách nguyên thủy. Lục vụ cuốn ngược, tại hỏa diễm chi uy bên dưới bắt đầu bại lui. Đao nhọn tiểu đội bắt đầu leo núi. Người mặc minh khắc tích hỏa trận hình y phục tác chiến đặc biệt sự tỉnh cục tu sĩ tiểu đội đạt được chỉ lệnh lập tức bắt đầu leo núi. Hỏa diễm cùng tích hỏa trận chính là bọn hắn tác chiến lực lượng. Mà tại đỉnh núi Khương Hảo cúi đầu xuống nhìn xem mình đã biến thành màu xanh biết bàn tay, trong mắt sợ hãi tiêu tán không đi. Ta không muốn biến thành cái dạng này. Ai tới cứu cứu ta? Khương Hảo chung quanh những người khác thống khổ chuyển động con mắt nhìn xem Khương Hảo, lại không phát ra được một câu. Những người này bề ngoài ra đã biến hóa thành chất gỗ trạng, thân thể nhô ra vô số sợi rễ cắm rễ mặt đất. Từ mụ mụ, mau cứu ta! Khương Hảo xê dịch bước chân, hướng phía thâm sơn chạy tới. Chương 265, người sống sót. Chương 265, người sống sót. Một đôi màu đen đụng ra đạp ở kịch liệt tiêu đốt nhiên liệu bao bên trên. Tia lửa tung tóe ra, lửa cực nóng sóng hướng bốn phía cuồn cuộn. Đặc chế tích hỏa trận hình tại dưới nhiệt độ cao lưu chuyển lên ánh sáng nhạt, đem đốt người sóng nhiệt ngăn cách ở bên ngoài. Đao nhọn tiểu đội các thành viên hiện lên chiến thuật đội hình tản ra, ánh mắt sắc bén quét mắt hỏa diễm cùng lục vụ sen lẫn quỷ dị sơn lâm. Báo cáo trung tâm chỉ huy, đao nhọn một đội đã xuôi theo B3 lộ tuyến đột tiến 300m, chưa phát hiện người sống sót. Lặp lại, chưa phát hiện người sống sót. Đội trưởng Lý Trình Thanh Âm xuyên thấu qua mặt nạ chuyên gia, mang theo một tia kiểm chế nặng nề. Đây không phải báo cáo, mà là ghi chép. Tại lục vụ bao phủ xuống cùng ngoại bộ thông tin là tách ra. Trong máy truyền tin truyền đến sàn sạt dòng điện âm thanh, sen lẫn Trịnh Vân Hy tỉnh táo chỉ lệnh, tiếp tục đi tới, bảo trì cảnh giác, chú ý quan sát bất luận sinh mệnh nào dấu hiệu. Tiểu đội tiếp tục hướng bên trên tiến lên. Hỏa diễm tại phía sau bọn họ cháy hừng hực, mở ra một đầu cháy đen thông đạo, nhưng phía trước lục vụ vẫn như cũ đậm đặc, phảng phất có sinh mệnh giống như ngọ nguậy, kháng cự ánh sáng và nhiệt độ xâm nhập. Trong không khí tràn ngập thực vật thiêu đốt sau mùi khét lẹn, cùng một loại càng vị dị như là hư thối như mật đường ngọt mùi tanh. 2 giờ đồng hồ phương hướng có biến. Tần Phong thanh âm từ tiền phương truyền ra, ngón tay hắn hướng bên cạnh phía trước một mảnh chưa bị ngọn lửa hoàn toàn thôn vẹt cánh rừng. Đám người lập tức cảnh giới nhìn lại, chỉ gặp mấy cây bặm bẹo cây cối ở giữa, mơ hồ có thể thấy được mấy tên hình người hình dáng. Bọn hắn đến gần một chút, cảnh tượng trước mắt để cho dù là kinh nghiệm phong phú các đội viên cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Cái kia đúng là mấy người, hoặc là nói đã từng là mấy người. Thân thể của bọn hắn đại bộ phận đã chất gỗ hóa, làn da bảy biển da vỏ cây giống như thô ráp hoa văn, tứ chi cứng đờ răng ra như là chết héo chặt cây. Hai chân của bọn hắn bộ bị dọc theo vô số tinh mịn sợi rễ, thật sâu đâm vào trong bùn đất. Nhất làm cho người da đầu tê dại là đầu của bọn hắn, ngũ quan lờ mờ khả biện, nhưng con mắt đã hoàn toàn biến thành hai viên tròn trịa không có con ngươi chất gỗ hình cầu, khẽ nhếch miệng, bên trong không phải đầu lưỡi, mà là quấn quanh nhỏ bé dây leo. Bọn hắn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, phản phất đã cùng mảnh này quỷ dị rừng rậm hòa làm một thể. Kiểm tra đo lường biểu hiện sinh mệnh. Lý Trình hạ lệnh. Phục Linh tiến lên một bước, trong tay to bằng một bàn tay dụng cụ phát ra yếu ớt sóng quét hình. Một lát sau, nàng lắc đầu, thanh âm trầm thấp, không có nhịp tim, không có hô hấp. Bọn hắn đã không có khả năng xem như người sống, là bị hoàn toàn ký sinh đồng hóa sao? Phục Linh nhìn xem cái kia chất gỗ hóa khuôn mặt, nắm chặt nắm đấm. Tiểu đội trầm mặc lách qua cái này, mấy cố thụ nhân tâm tình càng nặng nề. Cái này vẹn vẹn bắt đầu. Theo bọn hắn không ngừng xâm nhập, cảnh tượng tương tự càng ngày càng nhiều. Có thụ nhân còn duy trì chạy hoặc rẽ rùa tư thái, phản phất tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng ý đồ thoát đi cái gì. Có thì co quắp tại cùng một chỗ, giống như là dựa vào nhau lấy đi hướng kết thúc. Bọn hắn mặc khác nhau, có hộ lâm viên chế ngự, có du khách trang phục bình thường. Nơi này đơn giản giống như là cái thụ hóa người mộ địa. Một tên đội viên nhịn không được thấp giọng nói ra. Bảo trì thông tin lặng im, tiết kiệm thể lực, tiếp tục tìm kiếm. Lý Trình đánh gãy đội viên nói nhỏ, nhưng hắn ánh mắt đồng dạng ngưng trọng. Bọn hắn có thể siêu tầm khu vực có hạn, mà thấy hết thể đều biểu thị người sống sót hy vọng đang trở nên xa vời. Đột nhiên, đi ở trước nhất Phục Linh đống nhiên dừng bước lại, giơ lên nắm đấm ra hiệu cảnh giới. Có động tĩnh. Nàng hạ giọng, ánh mắt khóa chặt phía trước bên phải một mảnh kịch liệt quay cuồng lục bụi. Tất cả mọi người nín thở, vũ khí nhắm ngay phương hướng kia. Trong sương mù, truyền đến nhỏ xíu giống như là nhánh cây ma sát sàn sạt âm thanh, mơ hồ còn có một cái. Kiềm chế, đứt quãng khóc nức nở. Lý Trình làm thủ thế, tiểu đội hiện lên hình quạt chậm rãi bọc đánh đi qua. Đẩy ra nồng đậm mang theo dính chặt xúc cảm sương mù, bọn hắn thấy được thanh âm nơi phát ra. Đó là một cái tuổi trẻ nữ hải, đưa lưng về phía bọn hắn, ngồi xổm ở một gốc lửa cháy dưới cây. Thân thể của nàng đã có bộ phận xuất hiện chất gỗ hóa dấu hiệu, cánh tay cùng chỗ cổ bao trùm lấy pha tạp vỏ cây, mấy cây non mịn lục nha từ tóc của nàng ở giữa chui ra. Nàng tựa hồ chính hướng về phía trên mặt đất một đoàn mơ hồ bị sợi rễ quấn quanh đồ vật thút thít. Nghe được sau lưng động tĩnh, nữ hài bỗng nhiên quay đầu lại. Trên mặt của nàng còn mang theo nước mắt, nhưng ánh mắt lại là một mảnh trống giống màu xanh lá, tràn đầy không phải người mở mịt cùng thống khổ. Nàng nhìn xem võ trang đầy đủ đặc chiến đội viên, bờ môi run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì, lại chỉ có thể phát ra ôi ôi khí âm. Nàng rũi ra một cái đã bắt đầu chất gỗ hóa tay, chỉ hướng trên mặt đất đoàn kia đồ vật. Các đội viên thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, cái kia rõ ràng là một bộ khác cơ hồ hoàn toàn thụ hóa nhân loại thân thể. Cứu! Cứu! Khó khăn phun ra hai cái mơ hồ âm tiết. Lý Trình trong lòng run lên, lập tức hạ lệnh, mục tiêu xuất hiện bộ phận ký sinh triệu chứng, nhưng vẫn còn tồn tại ý thức. Chuẩn bị cưỡng chế cách ly cùng cứu trợ. Hai tên đội viên lập tức tiến lên, lấy ra đặc chế chói buộc túi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đến gần trong nháy mắt, nữ nhân trong mắt một điểm cuối cùng nhân tính quang mang bị nồng đậm màu xanh lá triệt để thôn phệ. Không! Nàng phát ra một tiếng không giống tiếng người rít lên, thân thể đống nhiên bắn lên, nguyên bản mảnh khảnh cánh tay trong nháy mắt chất gỗ hóa cũng tăng gọn, mang theo tiếng xé gió hung hăng quét về phía đến gần đội viên. Coi chừng! Phục Linh phản ứng cực nhanh, một cái bước nhanh về phía trước, dùng thân thể của mình ngăn trở cái này tấn mãnh một kích. Nặng nghề lực đạo để nàng kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng nàng không nhúc nhích tí nào, trở tay giữ lại nữ nhân chất gỗ hóa cánh tay, áp chế nàng. Đội viên khác cùng nhau tiến lên, đem nó nhét vào chói buộc trong túi. Tất cả đội viên tâm đều chìm đến đáy cốc. Người sống sót so trong dự đoán muốn ít hơn nhiều. Mà mảnh này bị lục vụ bao phủ sơn lâm, đang chậm rãi tiêu hóa lấy tất cả xâm nhập trong đó sinh mệnh. Phát hiện một tên trọng độ ký sinh người sống sót, đã áp dụng khống chế. Khu vực khác, tạm chưa phát hiện sinh mệnh tín hiệu. Lý Trình thanh âm mang theo một tia nặng nề, chuẩn bị trở về. Bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là dò xét. Trước mắt xem ra cơ hồ không có người sống sót, lại hướng phía trước chính là mạo hiểm. Ngay tại Lý Trình ghi chép tiểu đội hành động thời điểm, thiên không trung nhất đoàn đoàn hỏa diễm hạ xuống, hỏa tuyến hướng phía sơn mạch chỗ sâu trải đi. Đao nhọn tiểu đội đều ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, sau đó nhìn về phía Lý Trình. Chia binh hai đường, hai người hộ tống nhân viên lui về, những người còn lại tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Không lùi lại sao? Thần Phong hỏi. Bộ chỉ huy đã cấp ra chỉ thị. Lý Trình chỉ xa xa hỏa tuyến. Tiểu đội lập tức đạp trên hỏa diễm tiếp tục đi tới. Mà tại ngoài dãy núi, Chính Vân Hy tọa trấn chỉ huy, trong ống dòm xích hồng đạn tín hiệu đã tại rơi xuống. Hướng phía đạn tín hiệu phương vị tiếp tục trải hỏa lộ. Bọn hắn có thể minh bạch có ý tứ gì. Nơi núi rừng sâu xa một chỗ tự nhiên hình thành trong động đá vôi. Cửa hàng thiêu đốt lên hỏa diễm. Trong động người người nôn náo. Đạn tín hiệu đã phát ra ngoài khẳng định có người có thể nhìn thấy. Cách một đoạn thời gian phát xạ một viên, ta nhìn thấy nơi xa có máy bay bóng dáng cùng ánh lửa. Từ viện trên mặt thần sắc lo lắng cho đống lửa đổ một đống cột khối, sau đó đem súng báo hiệu giao cho đoàn bên trong đội viên. Đống lửa trại hỏa thế lớn rất nhiều. Trong sơn động có du khách vậy có điều nghiên đoàn thành viên. Giờ phút này một số người trạng thái đều có chút không tốt. Có ít người đều trên mặt đất nằm đâu. Thật là khó chịu. Từ viện tả, thật nhiều người phát sốt. Điều Nghiên Đoàn một cái tiểu hỏa tử đi vào từ viện bên người. Từ viện trên mặt thần sắc lo lắng đi theo đi qua kiểm tra một hồi, gỡ ra một người miệng mũi xem xét. Từ viện lập tức lấy ra Điều Nghiên Đoàn hồng thuốc, đối với người bệnh cái mũi phun ra phun. Đường hô hấp tắc chú ý quan sát những người khác tình huống, là nghiêm trọng dị ứng triệu chứng. Từ viện lại gỡ ra cái kia có chút thống khổ người bệnh con mắt. Đèn tin ánh đèn chiếu rọi, mí mắt bộ vị xuất hiện tinh mịn màu xanh lá nhô ra, nương theo lấy một chút màu trắng dạng sợi dễ đổ vật. Từ viện tim đập rộn lên, hé miệng không nói một lời. Không có việc gì, chiếu cố tốt thương binh, có hô hấp khó khăn liền cho hắn phun một chút, phát sốt là bản thân bảo hộ. Đều mang tốt khẩu trang cùng kính bảo hộ, phòng ngừa đống lửa sương mù chảy ngược. Từ viện chính mình trước mang tốt khẩu trang cùng kính bảo hộ. Nàng tìm một chỗ ngồi xuống muốn nghỉ ngơi một chút, thuận tiện hóa giải một chút nội tâm trùng kích. Vừa ngồi xuống, nàng liền loạn thần kinh một dạng nhảy dựng lên, kiểm tra một hồi chính mình ngồi mặt đất. Phát hiện là khô giáo bằng đá đằng sau, mới lòng vẫn còn sợ hãi ngồi xuống. Thế nào từ viện? Tôn giáo thụ ho khan ngồi tại từ viện bên cạnh. Từ viện nghe được tôn giáo thụ tiếng ho khan, giống như là bị kinh sợ một dạng, xê dịch, hơi rời xa một chút tôn giáo thụ. Lão sư, ngươi không thoải mái? Ân, khả năng bị hun khói đi, tiết hầu có chút ngứa. Tôn giáo thụ lắc đầu nói, đẩy cũ kỹ kính mắt, có chút xuất thần nhìn xem cửa động ánh lửa. Chương 266, ngươi như thế nào không đợi ta à? Chương 266, ngươi như thế nào không đợi ta à? Tôn giáo sư, tiếp tục như thế không phải biện pháp à? Từ viện dở khóc dở cười, đúng vậy a, nhưng là phía ngoài sương mù chúng ta ra không được. Hai người nhìn xem cửa động lửa. Cho dù dùng gió lô, đống lửa này hỏa diễm kỳ thật vậy không phong được cửa hang. Ở khắp mọi nơi lục vụ kỳ thật đã sớm tiến đến không thừa thái thiếu nhi đã. Hai người lòng dạ biết rõ, hay là khinh thường thiên nhiên. Tôn giáo sư lấy mắt kiếm xuống trà sát mọi như con mắt. Tôn giáo sư tay có chút run, đem một cái bình nhỏ đặt ở từ viện trên tay. Trước kia thói quen từ lâu, giống như có chút dùng, nhưng là ta khả năng không cần dùng. Từ viện triển khai tay xem xét, bạc hà khoang miệng phun sương. Tôn lão sư, ngươi từ viện biết hầu có chút căng lên ngứa. Thử một chút. Từ viện trực tiếp lấy xuống khẩu trang, đối với miệng phun ra vài phun. Mãnh liệt bạc hà mùi tràn ngập tại trong miệng mũi, để cái kia ngứa cảm giác tiêu mất không ít. Tôn giáo sư cũng không nói chuyện, nhàn nhạt cười nhìn xem từ viện. Bạc hà thuần có thể giết chết những vật kia. Tôn giáo sư lắc đầu, không phải giết chết, là ức chế, hẳn là thực vật chủng ở giữa hóa cảm giác tác dụng. Ức chế cũng được a. Bất luận cái gì hữu dụng biện pháp đều là hiện tại cơ hội sống sót. Từ viện cầm phun xương xông về mấy cái kia bệnh hoạn. Nhưng là rất nhanh nàng liền chán nản chính như tôn giáo sư nói tới, hiệu quả có hạn, mà lại tác dụng phạm vi có hạn. Vật kia đã tại thể nội cắm dễ rửa vào điểm này ức chế tác dụng thật không có hiệu quả. Từ viện tả, có đói bụng không, có muốn hay không ăn chút gì? Lớn như vậy lửa, thuận đường có thể làm cái cơm chiên. Trong đoàn điều tra người trẻ tuổi kia, tâm tính vẫn rất tốt, lạc quan mang theo một cái túi lạnh cơm cười nói. Tiếp điểm răm bông đinh dưa chuột đình, đánh cái trứng gà xào nát, một xào lao hương. Ta hôm qua mới trưng cơm. Từ viện ngơ ngác nhìn người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi có chút ngượng ngùng trà sát cái mũi, từ viện tả nhìn như vậy ta làm gì? Ấy ở đâu ra rau giá? Người trẻ tuổi nhìn xem trên tay mấy cây rau giá sau đó lại sờ lên cái mũi của mình. Ngoa tạo, ta còn tự mang rau giá. Một khối xào xào, không biết có thể ăn không? Người trẻ tuổi từ trong lỗ mũi túm ra mấy cây rau giá nhét vào cơm trong túi. Cái này phát biểu liền có chút điên. Từ viện rất lo lắng. Từ viện tả. Ai? Từ viện lên tiếng, nhưng là chợt ý thức được thanh âm này có chút quen hay. Hảo hảo. Người ở đâu? Từ viện lập tức hốt hoảng nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm đạo nhân ảnh kia. Từ mụ mụ, mau cứu ta không muốn chết. Thanh âm xuất hiện lần nữa, lúc này từ viện nghe rõ là bên ngoài độc cầu. Từ viện lập tức đứng tại chỗ cao nhìn ra phía ngoài, hảo. Tại nàng kêu gọi tới, một cái bóng người màu xanh lục lung la lung lay từ trong rừng đi tới. Từ viện giật nảy mình. Quen thuộc quần áo, nhưng là khuôn mặt cùng xanh biết làn da nhìn đầu nàng ra tóc tê dại. Từ mụ mụ, ngươi làm sao lại không nghe ta mà nói a? Ta không muốn chết a. Ta thật không muốn chết. Ta không muốn chết. Bên ngoài bóng người màu xanh lục thanh âm dần dần sắc nhọn đứng lên, mang theo cuồng loạn điên cuồng. Vì cái gì không nghe ta? Từ viện mắt thấy bên ngoài lục vụ bắt đầu quay cuồng, tiếp theo một cái chớp mắt, lục vụ phảng phất biến thành có thực thể bình thường, hóa thành một dòng lũ lớn phóng tới cửa động đống lửa. Ở mức không khí cùng bào tử tràn vào trong đống lửa phát ra đôm đốt tiếng nổ đùng đoảng. Đại lượng lục vụ vọt vào sân động. Đại gia mang tốt khẩu trang cùng kính bảo hộ. Từ vi hô lớn. Nhưng là vừa dứt lời, từ vi liền bị một cỗ cự lực đẩy mạnh về phía đống lửa. Tôn giáo sư theo bản năng kéo một chút từ vi, mới khiến cho nàng không có từ chỗ cao trực tiếp rơi vào trong đống lửa. Ha ha ha, xào rau đến thêm điểm thịt mới được a. Điên người trẻ tuổi trong miệng mũi không ngừng mà toát ra rau giá một dạng sợi rễ, thần sắc điên. Miệng há hợp ở giữa cắn đứt trong miệng xuất hiện sợi rễ, hắn miệng lớn nhai lấy, chất lỏng cùng huyết dịch thuận khỏe miệng ra bên ngoài bốc lên, ăn ngon ăn ngon. Trên thân người này làm sao cùng vỏ cây một dạng? Quái vật a. Trong sơn động vậy đồng dạng bắt đầu hỗn loạn lên. Tôn giáo sư ho kịch liệt đứng lên, bàn tay gầy guộc gắt gao bắt lấy Tử Vi. Tử Vi, ngươi cầm cẩn thận vật kia, ngươi có thể đi ra, khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ, ngươi còn có tiền trình thật tốt, khụ khụ khụ, ta khả năng, khụ khụ khụ. Tôn giáo sư bắt đầu kịch liệt ho khan, huyết dịch từ trong miệng hắn phun ra. Thực vật này sinh vật học, là ngươi am hiểu đầu đề, còn sống ra ngoài, lấy thiên phú của ngươi nhất định có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Lão sư ta, khả năng không giúp được ngươi. Tôn giáo sư ngoài miệng ngậm lấy máu ngồi xuống, mang trên mặt mỉm cười, nhưng là huyết nhất thẳng tại lưu. Đúng lúc này, cửa động đống lửa chạy đột nhiên phát lần xì xì âm thanh. sau đó rất nhanh dập tắt. Một cái tạo hình đặc dị đằng mạn, giống như là ống nước một dạng ra bên ngoài bốc lên nước, tới tắt đống lửa. Gia Sanh Khương Hảo liền đứng tại cửa ra vào như là bóng ma bên trong ác ma. Vì cái gì không nghe ta, ta không muốn chết ta. Có lỗi sao? Từ Vi, ta có lỗi sao? Từ Vi cầm lấy phun sương, đối với mình điên của phun toàn thân đều là nồng đậm bạc hà vị có chút gây mũi. Đến gần Gia Sanh Khương Hảo, ghét bỏ che lại miệng mũi, lui về sau nửa bước. Từ Vi không do dự, trực tiếp từ Khương Hảo bên người khe hở liền xông ra ngoài. Phía sau người sống sót, nàng đã không rảnh bận tâm. Lục vụ đã tràn ngập sân động, tất cả mọi người bại lộ tại trong lục vụ. Phía dưới chính là đều bằng bản sự. Nhưng là Từ Vi nghĩ quá đơn giản, toàn bộ sơn lâm đã thành thực vật sân nhà. Cản đường đằng mạn trong nháy mắt cuốn lấy Từ Vi. Mặc dù có chút chán ghét Từ Vi trên người mùi, nhưng là tại cao hơn ý thức khống chế bên dưới, chống tự loại này khó chịu. Từ Mụ Mụ, ngươi làm sao không đợi ta à? Gia Sanh Khương Hảo hướng phía Từ Vi đi tới. Vô số đằng mạn ở sau lưng nó hội tụ, thời khắc này nàng như là trong thần thoại tóc rắn nữ yêu mỹ đỗ toa bình thường, mang theo yêu dị mỹ lệ. Từ Vi tuyệt vọng, đối mặt mình là toàn bộ rừng rậm. Đó căn bản không phải bằng vào năng lực cá nhân có thể đi ra. Ta không muốn chết, ta càng không muốn biến thành hiện tại quỷ bộ dáng này. Ngươi làm sao không tin ta ạ? Nếu là nghe ta xuống núi, nếu là nghe ta Khương Hảo tựa hồ có chút loạn thần kinh, nhưng là ý thức nó ý nguyên hoàn hảo, để Từ Vi chấn kinh. Cùng nhau đi tới, bao quát cường độ thấp cảm nhiễm tiểu học đệ đều điên rồi. Tôn giáo sư vậy điên rồi, bất quá bị điên phương hướng có chút đặc biệt. Có lẽ, nàng vậy điên rồi. Không nghe ta, vậy liền cùng ta cùng một chỗ biến thành quỷ bộ dáng này đi. Khương Hảo thanh âm trở nên ngoan lệ, đang mạn hướng phía Từ Vi điên cuồng mà tới. Đúng lúc này, vọt tới Khương Hảo đột nhiên náo động mở rộng vỡ vụn đầu tôn ra chất lỏng màu xanh lá, sau đó súng vang lên âm thanh mới chậm chạp chuyển đến. Mà bị thương kích Khương Hảo, giống như là bị giật nảy mình mở dạng, không có đánh trả, mà là quay đầu hoảng hốt nhảy xuống thềm đá, nhảy vào trong rừng biến mất không thấy. Từ Vi bị đằng mạn sau khi để xuống, liền nhìn thấy một đám người đạp lửa mà đến. Một người cầm đầu toàn thân bốc lên lửa cực nóng diễm mở đường, thân mang y phục tác chiến, trên tay bưng một thanh đường kính khoa trương súng trường. Phát hiện đại lượng người sống sót, Lý Trình Nhạc âm thanh đối với máy ghi chép tiến hành báo cáo. Chương 267, cự thú nhập cảnh. Chương 267, cự thú nhập cảnh. Lục vụ làm sao không tới gần nàng? Đi tới từ viện bên người sau, Lý Trình kinh ngạc phát hiện Lục vụ tựa hồ đang tránh đi từ viện. Từ viện giờ phút này có chút chưa tình hồn. Tu sĩ tiểu đội cũng biết bây giờ không phải là tìm tòi nghiên cứu thời điểm, trực tiếp bắt đầu tổ chức nhân viên rút lui. Người nơi này đại bộ phận đều đã có cảm nhiễm triệu chứng, nhưng là phần lớn người ý thức còn tại, nhìn thấy quân đội xuất hiện, tất cả đều cảm động đến rơi nước mắt đi theo. Lý Trình nắm giữ hỏa hệ dị năng, mượn dùng máy không người lái trải hỏa tuyến mở ra đến một đầu thông lộ cũng không khó khăn. Trên đường về, rất nhiều người nhịn không được đều phát sinh ác biến, bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Lên núi dễ dàng xuống núi khó, mang theo người sống sót đường về càng khó. May Lý Trình hỏa hệ dị năng, khống chế hỏa diễm sinh ra thông lộ, tận lực giảm xuống thông lộ bên trong nhiệt độ, không đến mức để cho người ta biến thành sâu lô thịt bị nướng. Trước mặt hỏa diễm thông lộ làm sao không có? Tu sĩ tiểu đội dẫn người đi vào nguyên bản đường xuống núi tuyến đằng sau, phát hiện trên mặt đất chỉ còn đốt cháy đen nhiên liệu, hỏa diễm lại dập tắt. Còn có rất nhiều bao vây lại nhiên liệu giống như là bị nước ngầm một dạng. Là nàng trước đó chính là như thế diện cửa sơn động đống lửa. Từ viện lập tức nói ra. Lý Trình nhíu mày. Không có hỏa diễm, muốn đột phá lục vụ quá khó khăn. Khó khăn nhất là hiện tại vậy không có cách nào cùng bộ chỉ huy câu thông. Ngay tại đội ngũ không cách nào tiến lên thời điểm, không trung máy không người lái sẽ qua. Nhóm lửa nhảy dù từ không trung rơi xuống. Tới. Đám người mừng rỡ, Lý Trình vậy nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là còn không có cao hứng một hồi. Vừa xuống đất thiêu lớp vật, liền bị giống như là rắn một dạng dây leo phun nước tiêu diệt. Đao nhọn tiểu đội biểu tình của tất cả mọi người đều có chút khẩn trương lên. Lý Trình hỏa diễm tiếp tục không được quá lâu, căn bản chống đỡ không đến xuống núi. Đạn tín hiệu, báo cáo vị trí của chúng ta, bộ chỉ huy khẳng định sẽ có biện pháp. Đao nhọn tiểu đội lập tức xuất ra đạn tín hiệu, hướng bầu trời phát xạ. Theo đạn tín hiệu phát ra, cũng không lâu lắm, máy bay chiến đấu tiếng oanh minh truyền đến. Sau một khắc, mặt đất chấn động, phía trước trong lục vụ điên cuồng cuốn ngược. Lý Trình trừng to mắt, tất cả mọi người nằm xuống. Vừa dứt lời, kinh khủng khí lãng cuốn ngược. Phi phi phi, điên rồi, đúng là điên. Từ trên mặt đất đứng lên, nhìn về phía trước xuất hiện mảnh đất trống lớn, Lý Trình lập tức tổ chức người hướng dưới núi phi nước đại. Vang vang bạo tạc chế tạo ra khe hở, đội ngũ nhanh chóng thông hành một đoạn lớn lộ trình. Sau đó dựa vào Lý Trình dị năng, thông hành còn lại một đoạn lộ trình, tất cả người sống sót rốt cục trốn ra núi lớn. Nhưng là chờ đợi bọn hắn lại không phải người nhà cùng nghỉ ngơi, mà là băng lãnh phòng cách ly cùng các loại kiểm tra. Từ viện cũng không ngoại lệ, nàng lạnh nhạt nhận lấy các loại bỏ. Trong tay từ đầu đến cuối nắm chặt một bình bạc hà phun sương. Từ viện nữ sĩ, trong tay đổ vật để xuống đi. Không có khả năng, không thể thả bên dưới. Từ viện lắc đầu cự tuyệt. Người đã an toàn, xin mời buông lỏng một chút. A, tạ ơn. Từ viện gật đầu. Cái kia xin đem trong tay đồ vật cho ta, sau đó chúng ta làm một cái tiêu sắt cùng kiểm tra đo lường. Không có khả năng, không thể thả bên dưới. Nhân viên y tế lẫn nhau, có chút kỳ quái nhìn xem từ viện. Cuối cùng nhân viên y tế vậy không có ép buộc nàng, theo thường lệ làm kiểm tra cùng tiêu sắt, sau đó an trí đến lâm thời phòng cô lập. Mặc trang phục phòng hộ chuyên trách chữa bệnh và chăm sóc, thông qua được vô khuẩn gió khoang thuyền cùng nghiêm ngặt tiêu sát quá trình sau, đi tới chữa bệnh trung tâm chỉ huy, tiến hành báo cáo. Mặt khác giao lưu đều không có vấn đề, chỉ cần nhường lối nàng buông xuống trong tay cái bình kia, cũng cảm giác người trở nên rất máy móc. Mặt khác bệnh hoạn đâu? Phụ trách tọa trấn chỉ huy là Long Quốc Khoa học viện viện sĩ, Đặng giáo thụ. Nghe được báo cáo sau, hắn liền lật xem một lượt những người khác tình báo. Những người khác còn tốt, trên thân đều có chút ký sinh triệu chứng, có phát sốt, có trên thân mọc ra một chút kỳ quái thực vật đặc thù, nhưng là trạng thái tinh thần cũng còn tốt. Đặng giáo thụ gật gật đầu, đi phòng quan sát nhìn xem. Đi vào phòng quan sát, Đặng giáo thụ nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi, thật lâu không nói. Trong theo dõi bị cô lập người sống sót, hình thái khác nhau, hành vi vậy đều có khác biệt, không nhìn ra điều khác thường gì. Đặng lão, nói đến cái kia từ viện hay là Tôn lão học sinh, Tôn lão không có đi theo đội ngũ trở về, sợ là Đặng giáo thụ thở dài, hơi có chút tiếc hận. Đúng lúc này, phòng quan sát đại môn bị đột nhiên mở ra. Đặng lão, bộ chỉ huy yêu cầu các ngươi lập tức từ nơi ở tạm thời rút lui hướng sơn thành phương hướng tiến hành tạm lánh. Tạm lánh? Tạm lánh cái gì? Căn cứ mới nhất vệ tinh tin tức, cự thú phế nẹt cùng tư ma kỳ đã vượt qua châu phòng, thẳng đến thần nông giá mà đến. Các nơi khác cự thú cũng đều đang hướng về thần nông giá phương hướng chạy đến. Cái gì? Bọn này cự thú điên rồi sao? Đoán chừng là điên rồi. Đặng giáo thụ, xin ngài lập tức mang theo đoàn đội rút lui. Binh sĩ kiên định nói ra, xe đã chuẩn bị tốt, cự thú đại khái tại sau một giờ liền sẽ tiến vào thần nông giá khu vực. Lục vụ chưa trừ, lại tới cự thú. Thế đạo này thật sự là quá khó khăn. Đặng giáo thủ quay đầu nhìn thoáng qua giám sát, bọn hắn đâu? Tất cả người sống sót, hội tiến hành phong bế chuyển di, nhưng là ngài nhất định phải bây giờ rời đi. Chúng ta rút lui, nhưng là phải mang theo nàng. Đặng giáo thủ chỉ từ viện gian phòng hình ảnh theo dõi. Cự thú nhập cảnh. Lập tức liên hệ quân đội tiến hành chặn đường. Chính Vân Hy trước tiên ra lệnh. Quân địa phương sự tình trong căn cứ, máy bay chiến đấu khẩn cấp cất cánh. Nhưng là tất cả mọi người không có ôm hy vọng gì. Phê nẹ cùng tư ma kỳ là hàng lâm Lam Tinh số lượng không nhiều phi hành cự thú. Trực diện số liệu miểu sát bây giờ Lam Tinh bên trên phần lớn máy bay chiến đấu. Trước mắt chỗ đo lường tính toán nhanh nhất tốc độ phi hành vượt qua ngũ mã hách, mà lại tính linh hoạt viễn siêu máy bay chiến đấu. Đây khả năng còn không phải cực hạn của bọn nó. Mà lại những cự thú này đồng dạng có được công kích từ xa cùng phạm vi lớn công kích thủ đoạn. Đây cũng là bọn chúng tại Lam Tinh tung hoành đến bây giờ cũng không có bị đánh chết lực lượng. Cự thú cũng chỉ có tại đối mặt thời điểm mới biết được đối mặt nó đến cỡ nào tuyệt vọng. Long Quốc bởi vì có tiên tôn tồn tại, cự thú đều là thò đầu ra dây, quân đội căn bản không có cùng cự thú chính diện giao thủ. Lần này chủ động xuất kích, khi máy bay chiến đấu trên không trung bạo tạc đằng sau, tất cả mọi người ý thức được chênh lệch. Cự thú nhập cảnh tiên tôn làm sao còn không xuất thủ? Có người lo lắng nói ra mê sảng. Căn cứ quân sự bộ chỉ huy, quan chỉ huy sắc mặt tối sầm. Ngươi coi tiên tôn là cái gì? Nhà ngươi cấp chiến lược vũ khí, ngươi nói ra tay liền xuất thủ. Đến nay tất cả mọi người không có hiểu rõ tiên tôn xuất thủ logic, mà lại vậy không có tư cách cùng tiên tôn nói chuyện gì hợp tác. Trình độ nào đó tới nói, tiên tôn vẫn là tương đối nguy hiểm. Khởi động phòng không hệ thống. Phòng không cảnh báo thê lương vang tận mây xanh, bố trí tại thần nông giá ngoại vi phòng không trên trận địa, đạn đạo bệ bắn ngẩng đầu nhìn trời, màn ảnh ra đa bên trên điểm sáng chính bằng tốc độ kinh người tới gần. Khóa chặt mục tiêu. Phenet, Tư Ma Kỳ. Phát xạ. Quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, mấy viên kéo lấy hừng hực đuôi lửa đối không đạn đạo đằng không mà lên, như là tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về thương khung, lao thẳng tới cái kia hai cái tản ra khủng bố năng lượng ba độ bóng người to lớn. Nhưng mà, sau đó phát sinh một màn, để tất cả thông qua vệ tinh hình ảnh cùng dạ đà mật thiết chú ý tình hình chiến đấu đám người tâm chìm đáy cốc. Đạn đạo còn chưa tới gần, liền bị lực lượng vô hình phá hủy, hai cái cự thú như chỗ không người, tùy ý bay về phía thần nông giá trên không. Trái tim tất cả mọi người đều chìm vào đáy cốc. Báo cáo, có bất minh vật thể lấy vượt qua 8 mạch tốc độ bay nhanh tiếp cận thần nông giá. Cái gì? Còn có cái gì? Cao tốc máy quay phim hình ảnh lập tức đồng bộ đến các đại trung tâm chỉ huy. Kia cái gì đồ chơi? UFO. Nhìn như cái buồn. Nó chuyển hướng. Tốc độ cao như vậy bên dưới thế mà có thể chuyển ra loại này góc độ. Chờ chút, nó đang làm gì? Trong video, cái kia tốc độ cực nhanh UFO tại cái nào đó ngọn núi trên không bắt đầu xoay tròn vòng quanh. Tôi bảo buồn bên trong, Đường Viên ôm điện thoại, một mặt bực bội. Ai nha, phiền chết, đường này đến cùng đi như thế nào a? Địa đồ này đổi mới tốc độ cũng quá chậm, muốn mạng. Ta hiện tại đây là đến đâu rồi a a a a. Chương 268, ta còn tưởng rằng giảm tốc mang đâu chương 268, ta còn tưởng rằng giảm tốc mang đâu tới, bọn chúng tới. To lớn sinh vật tại thiên không mở ra hai cánh, liền có thể che đậy một khoảng trời. Uy áp kinh khủng quét ngang toàn bộ vùng núi. Chính Vân Hy đứng ở căn cứ trên đất trống, ngửa đầu nhìn lên trên bầu trời cự thú. Yên lặng suy tính lấy thực lực. Đối mặt cự thú, nàng có ưu thế của nàng. Hấp thu anh hoa đảo âm khí chấn hồn thiên, có được viễn siêu luyện khí kỳ lực sát thương. Đối với lục vụ nàng không có cách nào, nhưng là đối với cự thú, nàng có lẽ vẫn là có thể thử một lần. Dù sao cự thú là có thần hồn. Chính Vân Hy đưa tay vung lên, đen kịt hồn phiên từ dưới đất rút lên, hát vụ quấn. Phê nẹt đến nơi trước tiên, thần nông giá trên không, nó xoay quanh tại lục vụ bên trên, tựa như là tại tuần sát địa bàn của mình một dạng, ẩn ẩn có thủ hộ chi ý cái này trong lục vụ có bảo bối gì. Chính Vân Hy híp mắt suy nghĩ đạo. Nếu như là có bảo bối gì, những cự thú kia gặp nhau sợ rằng sẽ lẫn nhau chém giết đi. Ngay tại Trịnh Vân Hy suy nghĩ thời điểm, một mực quan chiến Triệu Kỳ lần phát tới tin tức. Chính cục, chờ một chút xuất thủ, có lẽ có thể đợi bọn chúng tự giết lẫn nhau. Chính Vân Hy có thể nghĩ tới, Triệu Kỳ Lân hiển nhiên cũng nghĩ đến. Nếu như không phải, đối mặt hai cái cự thú, ta liền không nhất định có nắm chắc. Chính Vân Hy nghiêm túc nói. Triệu Kỳ Lân trầm mặt một hồi, đợi chút đi. Chính Vân Hy nghe xong liền thu hồi hắc phiền. Lúc đầu nàng cũng không có nắm chắc, một cái nàng vậy không nhất định có thể đối phó được. Nàng đều hạ quyết tâm, trước viễn trình xuất thủ, đánh không lại, liền lập tức chạy ra. Đã như vậy còn không bằng chờ một hồi, có lẽ vận khí hội đứng tại bọn hắn bên này. Nhưng là rất đáng tiếc vận khí không đứng tại bọn hắn bên này. Khi cái thứ hai phi hành cự thú Tư Ma Kỳ bay đến thần nông giá trên không đằng sau, cũng không có cùng phệ nẹt phát sinh xung đột, ngược lại cả hai bắt đầu tập thể thủ hộ thần nông đỡ. Tình huống này, để Trịnh Vân Hy sắc mặt khó coi rất nhiều. Triệu Kỳ Lân cũng không biết nên nói như thế nào. Lúc này để Trịnh Vân Hy đi lên liều mạng, cảm giác không tốt lắm dáng vẻ. Nhưng là không liều lời nói, các loại cự thú càng ngày càng nhiều, Long Quốc chẳng phải là nguy hiểm. Triệu Kỳ Lân, cái kia Trịnh của các Trịnh Vân Hy cơ hồ không có chút nào do dự, không được. Trịnh cục, đây chính là một cái công lớn. Không đi. Triệu Kỳ Lân vào đầu, ta vị trí này có thể cho Trịnh cục. Trịnh Vân Hy, Triệu cục nếu không ngươi đến, quay đầu ngươi muốn tranh cử số 1, ta cái thứ nhất duy trì. Trịnh cục im lặng, lời này cũng không thể nói lung tung. Triệu Kỳ Lân im lặng. Trịnh Vân Hy, vậy làm sao bây giờ? Triệu Kỳ Lân, không biết, nếu không đi đem trong nước mạng lưới cho gây mất. Trịnh Vân Hy, ngươi đi đi. Triệu Kỳ Lân sợ. Ngay tại hai người vô kế khả thi thời điểm, bầu trời một đạo lưu quang xẹt qua, tới gần thần nông giá. Phụ trách bảo vệ phệ nẹt lập tức rít lên một tiếng, đối với kim quang kia chặn đường mà đi. Tư Ma Kỳ theo sát phía sau, hai cái cự thú cùng chung mối thủ, hướng phía cái kia phi tốc tới gần kim quang phóng đi. Song phương đối hướng ra tốc, cơ hồ một cái chớp mắt liền đụng vào nhau. Hai cái cự thú liền cùng trên bàn bi ra hai cái hoa cầu một dạng, bị trực tiếp đụng bay ra ngoài. Nhìn lên bầu trời hai cái đại phác lăng nga tử mất đi cân bằng rơi xuống trong núi, Trịnh Vân Hy chừng to mắt nín thở. Thứ đồ gì? UFO. Bên người Lý Trình chần chờ một chút, giống như là cái trâu. Sau đó tất cả mọi người thấy được cái kia lơ lửng trên không trung buồn biên giới, một cái đầu ló ra, bốn phía nhìn một chút. Đường biên nhìn trái phải một chút, sau đó lại nhìn một chút điện thoại hướng dẫn. Mới vừa rồi là không phải đụng cái gì. Phía dưới lục vụ bao phủ trong núi rừng, hai đạo thân ảnh khổng lồ đằng không mà lên, xanh biết đồng tử, cam tức nhìn đường biên cùng tụ bà buồn. Hai cái cự thú trên thân đều có ba chạm vết thương, bất quá không nghiêm trọng lắm. Nguyên lai thật đụng vào đồ vật, ta còn tưởng rằng giảm tốc độ mang đâu. Đường biên hì hì cười cười, hiển nhiên tốc độ cao nhất va chạm mà đến, cũng không phải là cái ngoài ý muốn, mà là cố tình làm. Đeo lên mặt nạ, vỗ tụ bà buồn thu nhỏ, biến thành một cái ghế lớn nhỏ. Đường biên đặt mông ngồi tại tụ bà buồn trong, xem ra giống như là nằm ở sofa nhỏ trong một dạng, hai cái chân còn tại buồn bên ngoài đi lại. Bộ này tư thái hiển nhiên chọc giận cự thú. Hai cái cự thú nhao nhao thi triển thần thông, thiên địa biến sắc. Phệ nẹt quanh thân xuất hiện màu xanh lá phát sáng, một đạo màu xanh lá sóng ánh sáng lập tức từ trong miệng phun ra, giống như một đạo kích quang một dạng bắn về phía không trung đường biên. Hạo Thiên Kính, một mặt to lớn kiếm bắt quái xuất hiện tại đường biên trước người. Hào quang màu xanh lục bắn vào trong gương, sau đó sau một khắc trực tiếp phản xạ trở về. Cự điểu dưới sự kinh hãi, tranh thủ thời gian vỗ cánh tránh né. Mà đổi thành một con cự thú Tư Ma Kỳ thì là ỷ vào cường đại hơn thân thể, cơ móng nuốt từ mặt bên bật lên. Đường biên trở tay móc ra một cái đỏ trắng bộ kỳ bản, liền quyết định là ngươi bị tạc câu, sử dụng 100000 vôn. Một cái chuột vàng bị một trận quang mang triệu hoán đi ra, trực diện mấy trăm mét dáng dấp cự thú. Theo một trận như có như không màu vàng đất điện quang hiện lên, điện chuột bị đập nát thành một trận ánh sáng thu hồi bộ kỳ bản bên trong. Mà Tư Ma Kỳ không có nhận chút nào ảnh hưởng, nhào tới. Cái phản ứng về nẹt cũng tương tự bật lên, thế phải đem nhân loại nhỏ bé này nhất cử xé nát. Nhưng là không đợi tới gần, huyết nhục quay cuồng, một cái sắt thép cánh tay, một quyền đập vào Tư Ma Kỳ trên sọ não. Sau đó gắt gao bóp lấy cổ của nó, biến thân trụ tử ca thành công đầu, trực tiếp xoay người cưỡi tại cự thú trên đầu, mở nệ. So với cự thú mấy trăm mét thân thể, không đến 10 mét trụ tử ca nhìn còn rất mini. Đường biên khống chế tụ bảo buồn mang theo nàng tránh né phệ nẹt truy kích. Đồng thời trong tay không ngừng mà ra bên ngoài ném lấy đồ vật. Các loại kỳ kỳ cổ quái đồ chơi, giống như là cửa sổ xe vòng cùng một dạng, tất cả đều hướng phía phệ nẹt trên khuôn mặt đập tới. Phệ nẹt bị thanh này đùa giỡn chọc giận, nhưng là nó thế mà đuổi không kịp ngồi tại trong chậu cái kia nhỏ bé nhân loại. Phun ra xạ tuyến lại sợ bị phản xạ trở về, chỉ có thể biệt khuất bị các loại đồ vật dán mặt. Một cái không đang chú ý tiểu kim thuộc côn, phát ra bạch quang, để nó suýt nữa quên mất chính mình muốn làm gì. Nếu không phải ngay sau đó lại bị một cái khảm nạm năm viên bảo thạch bao tay nện trên mặt, nó đều muốn không nổi chính mình ngay tại truy sát người. Không đợi nó nổi giận, mắt thấy đường biên cầm trong tay một thanh trường thương màu đỏ, đối với nó ném bắn tới. Gia thu trực giác để nó bản năng cảm thấy nguy hiểm. Xuyên qua, chết gai chi thương, ánh sáng màu đỏ lóe lên liền biến mất, cho dù phệ nẹt cấp tốc tránh né, đầu chim cũng bị đâm xuyên. Nhưng là cho dù bị đâm xuyên đầu chim, phệ nẹt vẫn không có tử vong, toàn thân hào quang màu xanh lục phun trào. Phệ nẹt cái tên này cũng không phải bạch khởi nó thịnh vượng sinh mệnh lực, để nó không có như vậy mà đơn giản tử vong. Bên kia đậu đậu cùng Tư Ma Kỳ đánh khó phân thắng bại, trong lúc nhất thời vậy không làm gì được đối phương. Sớm biết đem sư tôn trong phòng cái kia điện điệu vậy bắt được. Đường biên nhìn xem tựa hồ muốn buộc phát đại chiêu phệ nẹt, có chút ảo não. Một đạo to lớn quang trụ màu xanh lá phun ra mà đến, Hạo Thiên Kính ngăn tại phía trước nhất. Nhưng là cản trở một lát có lẽ là bởi vì hấp thu năng lượng nhiều lắm, trực tiếp chống đỡ nát. Đường biên lập tức phóng đại tụ bảo buồn, núp ở trong chậu. Cũng may tụ bảo buồn chất lượng tương đối cao, mặc dù đem đường biên chân óc đều nhanh đều đặn nhưng vẫn là ngăn trở một kích kinh khủng này. Nhưng nàng chưa kịp từ trong chậu thò đầu ra, cũng cảm giác trời tối. Đường biên, ấy, làm sao trời tối? Trịnh Vân Hy trừng to mắt, yêu thọ tiên tôn đệ tử bị ăn. Triệu Kỳ Lân trầm mặc một lát, không có việc gì, các loại tiên tôn xuất thủ, những cự thú này liền lật không nổi sóng gió gì. Sau 10 phút hai cái cự thú cùng một chỗ vây công trụ tử ca bị đánh chi linh phá toái, thịt nát bay đầy trời, mắt thấy là không được. Tiên tôn làm sao còn không xuất thủ? Hắn đổ đệ không trọng yếu sao? Chương 269, Bạch Trạch tiền bối chương 269, Bạch Trạch tiền bối tiên tôn lại không ra tay, hắn đồ đệ đều muốn bị kéo ra. Cự thú khủng bố tiêu hóa lực là có ghi chép, mặc kệ thứ đồ gì đều có thể ăn, cũng đều có thể tiêu hóa. Có người đã từng nghĩ ra độc chết cự thú phương pháp, nhưng là kết quả, cự thú thí sự đều không có, uổng công một nhóm lớn dây bò. Đường viên cái này đều vào bụng 20 phút dựa theo cự thú tiêu hóa năng lực, theo lý thuyết hiện tại cũng đã tại chẳng đạo. Tiên tôn sẽ không trách chúng ta thấy chết mà không cứu sao? Trịnh Vân Hy đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút khẩn trương. Đáng chết. Thất thần. Trịnh Vân Hy quát lên một tiếng lớn, trực tiếp khống chế chấn hồn phiên bay lên không. Âm hồn chi long từ hắc phiên bên trong phun ra ngoài. Yêu nghiệt, đem tộc ta thiên kiêu phun ra. Ta liều mạng với ngươi. Trịnh Vân Hy đi tới máy ghi chép trước, vi vẫn hét lớn một tiếng. Triệu Kỳ Lân, thần tờ mở thất thần ngươi thất thần 20 phút ta, phản xạ cùng quá dài đi. Bất quá ngay sau đó hắn vậy có cảm giác cấp bách. Trịnh Vân Hy tiểu hồ ly này, chính mình lên, cũng không chiêu hô một tiếng. Lý Trình đâu? Nhanh. Nhanh an bài Viễn Trình trợ chiến. Nếu là Trịnh Vân Hy nằm thẳng vậy còn dễ nói, cái nồi này mọi người cùng nhau cõng, đại ca không cười nhị ca. Nhưng là hiện tại Trịnh Vân Hy đã bắt đầu diễn bọn hắn nếu là không đổi theo, cái kia đến lúc đó bị truy cứu trách nhiệm coi như xong con bê. Âm khí hắc long vậy có dài trăm thước, đối với hai cái cự thú tới nói xem như một đầu không nhỏ cá trạch, mà lại không có được thực thể còn có thể sát thương thần hồn. Phê Nẹt lập tức vận chuyển màu xanh lá sinh mệnh năng lượng đụng phải âm khí hắc long. Vừa giao phong Trịnh Vân Hy liền sắc mặt trắng nhợt. Trước đó không có xuất thủ là sáng suốt, cự thú này căn bản không phải nàng có thể đối phó. Hoặc là nói nàng tu vi không cách nào hoàn toàn phát huy ra chấn hồn phiên lực lượng. Sinh mệnh năng lượng kia có thể khắc chế âm khí hắc long, khó đánh cũng đến đánh, vừa rồi một thất thần tiên tôn đồ đệ đều bị ăn lại không liều mạng, tiên tôn liền phải lấy tính mạng ngươi. Bất quá cái này Phệ Nẹt tựa hồ là gối theo hoa, bắt đầu uy thế vẫn rất mãnh liệt, về sau trên người sinh mệnh năng lượng càng ngày càng yếu. Âm khí hắc long thế mà chiếm cứ thượng phong, không chỉ một lần sẽ rách xuống tới mạng lớn sinh mệnh năng lượng, sau đó công kích Phệ Nẹt thần hồn. Có hy vọng, nếu có thể thành tiên tôn đệ tử báo thủ, vậy nàng cũng coi là đem công chống đỡ qua. Ngay tại Trịnh Vân Hy chuẩn bị tăng lớn cường độ thời điểm, Phệ Nẹt đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể cao lớn từ không trung rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Nhìn nó phân bụng. Lý Trình khống chế đám máy không người lái trợ chiến, lập tức phát hiện mánh khỏe. Thời gian thực hình ảnh truyền tới trung tâm chỉ huy. Tất cả mọi người nhìn thấy Phệ Nẹt phần bụng rõ ràng lõm xuống dưới một khối lớn. Ngay sau đó tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện, Phệ Nẹt thân thể cao lớn bắt đầu sụp đổ. Sụp đổ trung tâm chính là phần bụng. Giống như là có một cái khủng bố lỗ đen ở nơi đó. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lên bầu trời, Phệ Nẹt tiếng rên rỉ vang vọng bầu trời. Ngoan cường sinh mệnh lực giờ phút này trở thành thống khổ nhất tra tấn. Sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh. Phệ Nẹt thân thể tàn phế từ từ nhỏ dần. Sau đó một bóng người lơ lửng giữa không trung, chân đạp màu vàng tụ bà buồn, khẽ nhếch miệng. Huyền diệu vặn vẹo cảm giác từ nó mở ra trong miệng sinh ra. Cự thú thân thể giống như là biến thành một đoàn mềm chất vật bị hút vào trong miệng. Trịnh Vân Hy trừng to mắt, nhìn xem không trung thân ảnh. Toàn bộ băng tần chỉ huy đều trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Vương Kiến Hải cảm thán mở miệng, không hổ là tiên tôn đệ tử. Tiên tôn vĩ lực vô hạn, đệ tử như thế nào lại dễ dàng chết như vậy? An Nguyên một chỉ cự thú, Đường Viên có chút ăn quá no. Thôn Tiên Công thần hùng, sát thực bá đạo, nhưng là nàng cảnh giới hay là quá kém. Một con cự thú ẩn chứa thiên địa nguyên khí vượt qua cảnh giới của nàng nhiều lắm. Nhưng là những người khác không biết, nhất là chỉ còn lại Tư Ma Kỳ, hoảng sợ hất ra tàn phá không chịu nổi đối thủ. Một đầu đâm vào trong lục vụ. Đường Viên đi đón ở thân thể tàn phá đầu đầu. Ăn mấy cái sườn bò nướng, đầu đầu thân thể rất nhanh liền khôi phục như thường. Huyễn hình chi túi lợi hại nhất cũng không phải huyễn hình, mà là thôn phệ đồng hóa. Chỉ cần tiếp tế sung túc, đầu đầu sức chiến đấu tuyệt không yếu. Sờ lên đầu 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 chó, Đường Viên cười cười. Đầu đầu cùng tụ bảo buồn đơn giản chính là tuyệt phối. Ta buồn thật là dùng quá tốt. Đường Viên nhìn về phía dưới lục vụ. Một chút thời gian này, tiêu hóa không ít. Thật không hổ là sư tôn cho nàng định chế thần thông. Cái này xanh mơn mận sương mù, không biết có phải hay không là mặt trà khẩu vị. Cũng chính là hiện tại không ăn được, không phải vậy nàng cao thấp phải đi từng hai cái. Đường Viên liếc nhìn một vòng thấy được xa xa đặc biệt sự tỉnh cục trụ sở tạm thời. Liền khống chế tụ bà buồn, rơi vào trụ sở tạm thời bên ngoài. Đầu đầu nhảy một cái, biến thành một cái túi treo ở Đường Viên trên thân. Trịnh Vân Hy lập tức dẫn đội ra đón, dù là đối phương chỉ có một người, đặc biệt sự tỉnh cục tất cả mọi người cũng đều tập hợp tới. Đối mặt mang theo bạch trạch mặt nạ Đường Viên, tất cả mọi người cũng kính ôm quyền hành lễ. Bái kiến bạch trạch tiền bối. Đường Viên lông mày nhướng lên, thoải mái đến. Bình bình thân. Đường Viên khẽ miệng một phát. Trịnh Vân Hy, Lý Trình, nếu là Đường Viên có cái tâm tình gì hệ thống, hiện tại đoán chừng cảm xúc điểm liền thu hoạch tràn đầy. Đa tạ bạch trạch tiền bối viện thủ. Đường Viên khoát tay áo, ta hỏi các ngươi tìm hai người. Bạch trạch tiền bối mời nói, chúng ta đặc biệt sự tỉnh cục hội dốc hết toàn lực. Một cái gọi Khương Hảo, một cái gọi Từ Viện. Trịnh Vân Hy sững sờ, hai cái danh tự này, nàng thật đúng là biết. Dựa theo Từ Viện miêu tả, có thể khống chế trong xương xanh thực vật cái kia trí tuệ thể chính là Khương Hảo. Mà Từ Viện bởi vì là tôn giáo sư đệ tử thân phận bị đặng giáo thụ mang đi. Đường Viên không nghĩ tới chính mình hai cái hảo hữu, thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đều do cái kia hướng dẫn, lúc linh lúc mất linh làm trễ nải thời gian của nàng. Từ Viện đâu? Ta đi tìm nàng. Trịnh Vân Hy nghĩ nghĩ, sau đó hỏi thăm nhân viên hậu cần, cho Đường Viên một vị trí. Sau đó nàng liền mắt thấy Đường Viên lấy điện thoại di động ra tìm kiếm Sơn Thành sinh vật phòng chỉ trung tâm, bắt đầu hướng dẫn toàn bộ hành trình 600 cây số, đại khái cần 8 giờ 20 phút, lập tức xoay trái. Ngài đã lượt hàng, ngay tại một lần nữa quy hoạch lộ tuyến. Ngài con đường tiến tới có đại lượng giao thông khu vực kiểm soát, xin mời đi vòng, ngay tại một lần nữa quy hoạch lộ tuyến. Lộ tuyến không cách nào đến Trịnh Vân Hy, Đường Viên nhìn một chút điện thoại hướng dẫn, sau đó nghi ngờ nghiêng đầu một chút. Không chỉ Trịnh Vân Hy bó tay rồi, một bên đặc biệt sự tỉnh cục tu sĩ cũng đều bó tay rồi. Các người tu tiên giả đều là như thế tìm đường sao? Cái kia Bạch Trạch tiền bối, ta cảm thấy so với Từ Viện tiểu thư an nguy, thân ở vùng núi bên trong Khương Hảo tiểu thư, khả năng càng cần hơn sự giúp đỡ của ngài. Đúng nga. Đường Viên giật mình, lập tức hủy bỏ hướng dẫn, cái này thất đức hướng dẫn, một chút không đáng tin cậy. Hôm nay ăn no không phải, hôm nay tiêu hao quá lớn, ngày mai ta vào xem. An bài cho ta cái chỗ ở đi. Đường Viên tùy ý nói. Nếu Khương Hảo cùng Từ Viện hiện tại cũng còn sống, vậy liền không đổi, cùng lắm thì đến lúc đó van cầu sư tôn giúp đỡ chút. Người nhất định có thể cứu trở về. Chương 270, ngăn cách chương 270, ngăn cách an bài Đường Viên nơi ở đằng sau, đặc biệt sự tình cục một đám lãnh đạo tại phòng họp. Chủ yếu nghiên cứu sự tình hôm nay cùng ngày mai hành động an bài. Chúng ta không có khả năng như thế hao tổn, không phải vậy trách nhiệm này ai cũng gánh không nổi. Triệu Kỳ Lân viễn trình tham dự. Thần nông giá chỉ là toàn bộ Lam Tinh ảnh tu nhỏ một trong, trước mắt Lam Tinh lên cao lên lục vụ địa phương quá nhiều, đã không biết tạo thành bao nhiêu nhân viên thương vong. Cái này còn may mắn lục vụ tồn tại khu vực là thảm thực vật rậm rạp vùng núi, nếu là tại trong thành thị, hậu quả khó mà lường được. Sơn Thành phương pháp phòng trừ bằng sinh vật trung tâm. Từ Viện ngồi tại Lâm Thời an trí phòng trên giường, ngơ ngác nhìn cửa sổ chậu hoa. Bởi vì cảm nhiễm triệu chứng nhẹ, mà lại cũng không có tiêu tán bảo tử tình huống, cho nên cũng không có để Từ Viện ở tại phong bế trong quan thuyền. Hoặc là nói trải qua những ngày này quan sát, tất cả mọi người phát hiện người lây bệnh cũng không có tràn ra ngoài bảo tử tình huống, những bảo tử này ký sinh đằng sau, tựa hồ cũng chỉ là cải tạo nhân thể, mọc ra một chút đặc thù thực vật khí quan mà thôi. Đương nhiên cẩn thận lý do, hay là cô lập triệu chứng bệnh nghiêm trọng người, một chút triệu chứng nhẹ bệnh nhân, bởi vì giường ngủ khẩn trương tạm thời tiến hành phổ thông cách ly. Nhưng là bản thân cái này là không hợp uy. Từ Viện đứng dậy, đi tới chậu hoa trước, con mắt của nàng si ngốc nhìn chằm chằm trong chậu hoa kiểu diễm hoa giấy nhắn, đưa tay chạm đến hoa giấy nhắn. Một lát sau, hoa giấy nhắn tựa hồ bị gió nhẹ quét bình thường, chậm rãi lắc lư đứng lên. Cánh hoa tàn lụi, mới hoa cốt đóa toát ra. Trong khoảng thời gian ngắn, hoa cốt đóa đã có nở rộ dấu hiệu. Từ Viện ánh mắt lại càng ngày càng không thích hợp, dần dần đã mất đi tình cảm. Mở cửa sổ ra, đem sắp nở rộ hoa giấy nhắn liền buồn ném ra ngoài cửa sổ. Từ Viện ngẩng đầu thưởng thức sơn thành mỹ lệ cảnh đêm, nhưng lại chậm chạp không có nghe được chậu hoa rơi xuống thanh âm. Túi đầu nhìn lại, Từ Viện, một đám người mặc phòng hộ phục ngay tại đem chậu đông kia cất vào phong bế lọ thủy tinh bên trong. Từ Viện trên mặt hiện hiện sắc mặt giận dữ, nhìn hằm hằm đám kia người mặc phòng hộ phục. Đúng lúc này, gian phòng đại môn mở ra, một đám người vọt vào ba chân bốn cẳng đem Từ Viện trói lại, sau đó mang đi. Nguyên thể lấy được, thật sự là thần kỳ sinh vật. Sinh vật trong phòng thí nghiệm, một đám người vây quanh một cái lọ thủy tinh phát ra tiếng thán phục. Trong lồng pha lê, một lần nữa nở rộ hoa giấy nhắn mở ra đóa hoa màu xanh lục, lục vụ từ trong đóa hoa phóng xuất ra, tràn ngập toàn bộ lồng pha lê. Tốt, bắt đầu trắc nghiệm đi. Đặng giáo thụ phủi tay, cả đám lập tức đi chơi đùa khí giới. Nhưng là không đợi chơi đùa xong, làm sao không có lục vụ? Lục vụ đâu? Lục hoa ra héo tàn, là tiết lộ sao? Một đám người luống cuống, cái này lục vụ khủng bố ký sinh năng lực đều biết, tiếp xúc liền có thể trở thành thực vật khôi lỗi. Từ Viện những cái kia bệnh nhẹ trạng người lây bệnh đều đã bị khống chế, nhưng là loại bỏ nửa ngày, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Thẳng đến một người phát hiện trong lồng pha lê dưới mặt đất có một tầng xanh mơn mởn phủ bụi, không phải không là tĩnh trí sau rơi xuống đất, nhưng là đợi đến cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một bộ phận sau, tất cả mọi người phát hiện màu xanh lá bảo tử mất sống. Không chỉ như vậy, gốc kia hoa giấy nhắn vậy mắt trần có thể thấy khô héo. Chuyện ra sao? Một đám người có chút không nghĩ ra. Vốn cho là tìm tới một gốc thực vật biến dị, định hướng nghiên cứu trừ giết tề là được rồi, kết quả hiện tại phát hiện cũng không phải là có chuyện như vậy. Nếu không để người lây bệnh một lần nữa, có người đề nghị, nhiều như vậy người lây bệnh cũng liền Từ Viện làm ra hành động này, để Từ Viện một lần nữa đi thử một chút. Phòng thí nghiệm lần nữa bận rộn, bị giam giữ Tử Vi đạt được một chậu mới cây, nhưng là vô luận như thế nào các loại, nàng đều không tiếp tục tiến hành cải tạo hành vi. Cho dù về sau chuyển rời đến mở ra trong phòng bệnh, nàng cũng không có tiến hành cải tạo. Vì cái gì không tiến hành cải tạo? Là không có cải tạo năng lực, hay là biết ý đồ của chúng ta? Người trước còn tốt, người sau liền có chút dọa người rồi. Trở thành thực vật khôi lỗi còn chưa tính, nếu là còn có nhân loại trí tuệ. Từ Viện, ngươi hay là Từ Viện sao? Đặng giáo thụ tự mình tới trước. Đặng giáo thụ, ngươi đang nói gì đấy? Ta là Từ Viện a. Từ Viện có chút không hiểu đấu. Ta có thể phối hợp các ngươi nghiên cứu, nhưng là mời các ngươi vậy tôn trọng ta thật sao? Vậy ngươi vì cái gì có thể cải tạo cây? Cái gì cải tạo cây? Cho nàng nhìn xem video. Video đẩy lên Từ Viện trước mắt, Từ Viện sau khi xem, biểu lộ hơi dừng lại, ta chỉ là đụng một cái, không nghĩ tới nó hội biến đến gì. Đám người liếc nhau. Vậy ngươi tại sao muốn đem chậu hoa ném xuống? Nó biến gì? Đám người, tốt một cái vô địch logic trước sau như một với bản thân mình. Nhưng là cũng làm cho đại gia càng thêm vững tin Từ Viện đã bị khống chế, nàng cũng không có cảm thấy mình hành vi có dị thường. Đặng giáo thụ bọn người lắc đầu, rời khỏi phòng. Trước khi đi, đặng giáo thụ thấy được Từ Viện trong tay thật chặt nắm chặt cái bình kia không thấy. Trước đó nắm chặt như vậy, lúc nào rơi? Trở về tra xét giám sát, mới phát hiện là tại từ viện khống chế thực vật biến dị trước đó. Rất nhanh nhân viên y tế tìm được rơi xuống cái bình, một bình bạc hà khoang miệng phun xương. Đặng giáo thụ Minh Tư khổ tưởng không hiểu được, hắn có chút để ý không rõ ở trong đó liên quan. Tại sao là một bình bạc hà khoang miệng phun xương, từ viện vì cái gì một mực nắm chặt? Đặng giáo thụ nhìn xem trong tay khoang miệng phun xương có chút không rõ ràng cho lắm. Lệnh bài này, tựa như là lão tôn trước kia hữu dụng cái này thói quen. Nhớ tới hảo hữu của mình, mỗi lần họp trước đều tươi mát khẩu khí bộ dáng, hắn cũng có chút mỉm cười, cao tuổi rồi quái coi trọng. Nhưng là lại vừa nghĩ tới tôn giáo sư đã, Đặng Viễn Xương có chút khổ sở. Đặng giáo thụ, trung tâm chỉ huy gửi tới, ngươi mau nhìn xem. Đem bạc hà phun xương để ở một bên, Đặng Viễn Xương nhìn xem trợ thủ đưa tới mặt phẳng. Nhất đoạn video. Trong video người mặc đồ thể thao màu đen mỹ nữ tóc dài đưa lưng về phía màn ảnh, chắp tay sau lưng chân đạp phi kiếm màu vàng nóng lơ lửng giữa không trung. Trung quanh lục vụ không được cận thân nhìn như là tiên nhân bình thường, mà tại trước người của nàng, một viên cây giả bị mê vụ bao phủ, xương mỏng bên trong, cây giả mắt trần có thể thấy tàn lụi. Chỉ là ngăn cách, liền có thể khiến cái này phát ra lục vụ cây khô héo. Thật sự là kỳ quái. Một đạo thanh thúy ngoài tranh giọng nữ truyền đến, tựa hồ là người quay chụp phát ra thanh âm. Ngăn cách. Đặng giáo thụ sửng sốt một chút, trước đó trong lồng pha lê gốc kia nguyên thể thực vật không phải liền là bị ngăn cách sau. Đặng giáo thụ nhìn về phía trên bàn bạc hà phun xương. Bạc hà. Hỏng. Nhanh, đem tất cả người lây bệnh đều nhốt vào phong bế khoang thuyền. Đặng giáo thụ ảo não không thôi. Đi đến bên giường nhìn về phía phương pháp phòng trừ bằng sinh vật trung tâm bên ngoài. Mờ tối trên bầu trời tựa hồ phiêu đã một tầng sương mỏng. Đặng giáo thụ trong lòng run lên, lộ ra vẻ cười khổ, nguyên lai tất cả mọi người tại trong cục, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể không để ý. Lao tôn để từ viện mang theo cái này đi ra, là đang nhắc nhở ta, nhưng là ta thế mà đến bây giờ mới phát hiện. Hóa cảm giác tác dụng, làm sao có thể có mạnh như vậy hóa cảm giác tác dụng? Hại, đều cái thế đạo này còn có cái gì không có khả năng? Đặng giáo thụ cười khổ không thôi. Ngày thứ hai, Sơn Thành bị lục vụ bao phủ. Cái này kinh khủng tin tức truyền vào đặc biệt sự tình cục, trực tiếp đưa tới chấn động to lớn. Chính Vân Hy lại nhận được đến từ đặng giáo thụ cuối cùng một phong điều kiện. Tất nhiên có một gốc hoặc là nhiều gốc khác hẳn với trạng thái bình thường đặc thù cây tồn tại, nó thả ra một loại nào đó tín hiệu vật chất, ảnh hưởng tới toàn bộ giới tự nhiên thực vật kỳ biến. Ấy, gần nhất cái này không khí có phải hay không không tốt lắm, giữa ban ngày làm sao cảm giác sương mù mông lung. Ô nhiễm môi trường tôi, còn có thể làm sao nhỏ. PM2 năm đều vượt chỉ tiêu. Đế đô mảnh này bao lâu đều không có mai sao đột nhiên dạng này. Điện thoại di động nát này, tín hiệu làm sao vậy chợt mạnh chợt yếu. Cùng lúc đó dạng này thảo luận tại các đại thành thị xuất hiện. Chương 271 sẽ bị sư tôn đánh chết, chương 271 sẽ bị sư tôn đánh chết. Nhiệm vụ lần này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Chúng ta nhất định phải tìm tới dị chu tồn tại. Người nhà của các ngươi, bằng hữu của các ngươi, Long Quốc nhân dân đều ở vào lục vụ uy hiếp bên trong. Ta tin tưởng rất nhiều người đã có ký sinh dấu hiệu. Người nhà của các ngươi bằng hữu vậy ở vào nằm trong loại trạng thái này. Cho nên vô luận như thế nào, tìm tới nàng, giết chết nàng. Chính Vân Hy tại thần nông giá vùng núi bên ngoài, làm sao cùng động viên. Trải qua một ngày điều phối, 10.000 bộ trang phục phòng hộ, cũng đã là cực hạn. Binh sĩ cùng tu sĩ, lần này cần cùng một chỗ tiến vào thần nông giá. Chỉ vì tìm tới gốc kia đặng giáo thụ phòng đoán bên trong dị chu. Nó có thể là hết thể đầu mượn. Nhìn xem nồng đậm như là mạt trà canh một dạng lục vụ, tất cả mọi người cảm giác một trận ngạt thở. Thiên nhiên uy lực, cho dù nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển đến nay, ý nguyên không cách nào đối kháng. Chính Vân Hy ở hậu phương tiến hành sau cùng động viên, Đường Viên thì là đứng tại lục vụ biên giới, nếu mày suy tư. Cái này lục vụ so với hôm qua muốn mỏng manh một chút. Ngày hôm qua lục vụ kia đơn giản tựa như là một loại nào đó cùng loại nước một dạng chất môi giới một dạng đậm đặc, hôm nay chính là đồng một điểm sương mù. Đường Viên nhiệm vụ chủ yếu là giải quyết tư ma kỳ, lục soát núi sự tình, trước giao cho đặc biệt sự tình của cùng Long Quốc binh sĩ. Nhưng là từ sư tôn nơi đó mượn tới bảo bối đều bị ném không sai bị lắm, nàng cũng sẽ không cái gì mặt khác cũng sẽ chỉ ăn mà thôi. Chẳng lẽ hôm nay trực tiếp đi lên ổ gặm? Đường Viên sợ run cả người. Đặc biệt, tư ma kỳ là cái toàn thân dịch nhờn đại thần lẫn phi long, có chút không thể đi xuống miệng. Nếu là Hứa Yên cùng Lâm Miêu tại liền tốt, chính mình hoàn toàn có thể đi làm cái đống cát, sau đó để hai nàng chuyển vận. Tu bảo buồn lực phòng ngự là trải qua khảo nghiệm. Ngay tại Đường Viên xoắn suýt thời điểm, điện thoại chấn động một cái. Đường Viên cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua, là Hứa Yên gửi tới tin tức. Có một đoạn văn cùng video, nhưng là mạng lưới thực sự không tốt, chỉ có một ô tín hiệu, chậm tồn nửa ngày mới mở ra video. Trong màn ảnh nhắm ngay trên mặt đất một cái màu xanh biết cá sấu khổng lồ, cá sấu đã hoàn toàn dị biến. Vỏ cây một dạng áo giáp, trang kiện tứ chi giống như là cọc gỗ mở dạng, sinh ra rễ cây thật sâu cắm rễ dưới mặt đất, trên cái đầu to lớn còn có một gốc khô héo mầm cây. Tạo hình này nói thật, có chút nhưng chịu không được, có điểm giống là cá sấu giống như cách lỗ đặc. Đường Viên thu hồi chính mình kỳ quái ý nghĩ. Hứa Yên thanh âm cũng chuyển tới. Đại sư tỷ, xuyên tỉnh lục vụ đầu nguồn giải quyết, nhưng là lục vụ cũng không có biến mất. Trong không khí vẫn tồn tại thúc đẩy sinh trưởng lục vụ đồ vật, những vật này chỉ cần không biến mất, lục vụ liền không biết đình chỉ. Nhưng là chém giết cái này đầu nguồn đằng sau, lục vụ rõ ràng suy yếu rất nhiều, không biết thần nông giá bên kia như thế nào. Nếu là lục vụ vậy đồng dạng suy yếu, vậy nói rõ loại này đầu nguồn hẳn là có bao nhiêu cái, nếu như tất cả đều chém giết, hẳn là có thể giải quyết lần nguy cơ này. Về phần tìm đầu nguồn biện pháp, có thể dùng thần thức phân tích trong không khí thành phần, thông qua thành phần nồng độ biến hóa, tìm kiếm đầu nguồn. Đường Viên vào đầu, trong không khí thành phần. Thần thức của nàng so Hứa Yên muốn càng mạnh, dù sao đã trúc cơ, trong thần thức cũng đã có linh tính. Hứa Yên chỉ điểm đằng sau, Đường Viên trong lòng cũng nắm chắc. Trịnh Vân Hy vậy tại ra lệnh một tiếng sau, đại bộ đội trùng trùng điệp điệp tràn vào trong núi. Theo đại bộ đội vào núi, một trận rung động sơn lâm tiếng giống vậy truyền ra. Tư Ma Kỷ phát ra chấn nhiếp tính chiến hống. Mặc trang phục phòng hộ những quân nhân đều mím môi, nắm chặt thương trong tay, nhưng không có nửa bước lùi bước. Cự thú thì thế nào, nếu là người nhà không có, gia viên cũng có, bọn hắn sống một mình thì có ích lợi gì? Đừng nói cự thú, coi như phía trước là địa ngục, bọn hắn cũng sẽ khởi xướng công kích. Tư Ma Kỷ tiếng giống chấn tiên động địa. Đường Viên trong nháy mắt ngự không mà lên, dẫm lên tụ bảo buồn lơ lửng giữa không trung, chờ đợi Tư Ma Kỷ xuất hiện. Nhưng là nàng thất vọng cái này kém cỏi, liền giống lên một cú họng, hoàn toàn không có muốn xuất kích ý tứ. Cái này sợ so với hôm qua là bị sợ mất mật. Bất quá lớn như vậy hình thể đều không cần cẩn thận tìm đều có thể phát hiện. Trang rùa đen. An ta pháo điện từ rồi. Đường Viên móc ra một cái thẻ, sau một khắc tấm thẻ hóa thành một đạo học sinh nữ cấp 3 hư ảnh. Trong tay điện quang phun trào, một viên tiền xu nó nắm ở trong tay. Điện tử ra tốc thông lộ kéo dài 100 mét. Sáng chói lưu quang trực tiếp đánh phía trong lục vụ. Những nơi đi qua, lục vụ bốc hơi, sền sệt lục vụ giống như là bị cái gì kinh thiên vĩ lực sinh sinh tạc kích ra một lỗ chống một dạng. Bò tới trên dãy núi Tư Ma Kỷ căn bản không kịp trốn tránh, bị một pháo kích bên trong thân thể. Thân thể cao lớn bỗng nhiên trầm xuống. Khí lãng quay cuồng đem chung quanh lục vụ đều bài xích mở. Xanh biết huyết dịch tiêu xạ mà ra. Một kích liền quán xuyên cự thú thân thể cao lớn. Tư Ma Kỷ kêu thảm một tiếng, cũng biết không có cách nào tranh chiến, hai cánh chấn động phóng lên tận trời. Vừa xông ra lục vụ, liền thấy to lớn chậu vàng giống như là núi nhỏ một dạng, quay đầu nện xuống. Đường Viên tay cầm buồn bên cạnh, đem đường kính chừng 100 mét tụ bảo buồn bung mạnh vù vù xé gió, một chậu đập vào Tư Ma Kỷ nhô ra tới trên đầu. Thanh thúy buồn mình quanh quẩn tại thiên không. Tư Ma Kỷ đầu trực tiếp bị nện đầu rơi máu chảy. Đường Viên nhìn một chút trong tay buồn, quả nhiên pháp bảo vẫn là dùng đến đập. Giản dị nhất tự nhiên thủ đoạn công kích, mới là lực sát thương mạnh nhất. Cổ đều bị nện đoạn, Tư Ma Kỷ gào thét rơi xuống trong núi. Đường Viên lấn người mà lên, chuẩn bị một hơi giải quyết chiến đấu. Tại xông vào lục vụ sau, trung quanh lục vụ trong nháy mắt đem bầu trời che đậy. Trung quanh tầm nhìn hạ thấp vài mét. Trong lúc nhất thời thậm chí đều không phân rõ đông nam tây bắc, giữa không trung hoàn toàn không có vật tham khảo. Ngươi cũng tới, Đường Viên, ngươi có thể cứu cứu ta sao? Ta không muốn chết. Ngay tại Đường Viên dùng thần thức tác địch thời điểm, trung quanh truyền đến Khương Hạo thanh âm. Khương Hạo. Đường Viên dừng lại một chút, một chậu lại nện đức Tư Ma Kỷ xuống lưng, sau đó mới thần thức tuần sát bốn phía. Chỉ là lấy nàng thần thức phạm vi thế mà không có tìm được Khương Hạo. Trung quanh đều là cây cối, bên ngông sinh mệnh năng lượng, cực lớn quấy nhiều thần thức dò xét. Khương Hạo, ngươi ở đâu? Ta tới cứu ngươi. Ngươi là tới cứu ta sao? Quá tốt rồi. Thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, Đường Viên y nguyên không cách nào tìm tới thanh âm vị trí. Ngươi nhanh rơi xuống, mau tới cứu ta, ta không muốn chết. Đường Viên nghe xong, nhìn một chút mất đi năng lực phản kháng Tư Ma Kỷ, liền khống chế tụ bảo buồn rơi vào một ngọn núi đỉnh núi. Khương Hạo ngươi ở đâu? Ngay tại Đường Viên rơi xuống đất trong nháy mắt, vô số dây leo đột nhiên phóng lên tận trời, mang theo chất lỏng màu xanh lá tạo thành một đạo dây leo chì lao, đem Đường Viên bao phủ ở bên trong. Ngươi căn bản không phải tới cứu ta, ta đã thành quái vật, ngươi là tới giết ta. Ngươi tại sao phải giúp những người kia? Tới giết ta? Đường Viên sửng sốt một chút, ta thật sự là tới cứu ngươi. Ngươi căn bản cứu không được ta. Ta cứu không được ngươi, sư tôn ta nhất định có thể cứu ngươi. Đường Viên quên đủ. Trầm mặc thật lâu, đầy trời dây leo nhà giam tản ra. Đường Viên nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì toàn thân trở nên lục ánh ánh, Khương Hảo xuất hiện ở trước mặt nàng. Thật. Khương Hảo có chút nghi ngờ nói. Thật sư tôn hắn khẳng định có biện pháp. Vậy ngươi dẫn ta đi đi. Khương Hảo vui đến phát khóc, nào tới Đường Viên trong ngực, khóc lóc kể lể đứng lên. Ta còn tưởng rằng ta về sau đều muốn trở thành quái vật trở về không được. Còn tốt ngươi đã đến. Đường Viên vỗ vỗ người bạn thân này phía sau lưng, sau đó lại ghét bỏ lắc lắc tay. Ngươi trên thân này sền sệt thế nào còn phai màu đâu? Đường Viên nhìn một chút trên tay của mình lau không đi màu xanh lá. Đường Viên không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, bất quá ta cũng không kém. Ngươi nhìn vùng rừng rậm này thế nào? Khương Hảo kiêu ngạo ngẩng đầu, chỉ sau lưng vùng núi. Toàn bộ thần nông giá vùng núi tất cả thực vật tựa hồ cũng phát sinh dị biến, hoa cỏ cây cối đều trở nên dị thường cao lớn. Vô số khí mọc rễ từ trên cây cối rủ xuống, dây leo tại giữa sơn cốc xen lẫn, tựa hồ ẩn ẩn có trong rừng chi thành bộ dáng. Rất lợi hại. Loại này thiên nhiên quỷ phụ thần công, Đường Viên thật sự chính là có chút sợ hãi thán phục. Cùng ta cùng một chỗ đi, chúng ta cùng một chỗ cải biến thế giới này, đem tinh cầu này biến thành do thực vật cùng chúng ta thống trị tinh cầu. Đường Viên tại trên y phục của mình xoa xoa trên tay mình sắc tố phát hiện xóa không được, cái này nhan sắc giống như là xâm nhập trong da thịt một dạng. Đường Viên gấu nhỏ buông tay, không được a, vậy khẳng định không được. Khương Hảo thanh âm đột nhiên bén nhọn, vì cái gì không được? Sẽ bị sư tôn đánh chết. Chương 272, sư tôn ngươi cũng không muốn chương 272, sư tôn ngươi cũng không muốn lục vụ phía dưới. Không có sinh linh có thể tránh né. Bầu trời. Khương Hảo hướng lên một chỉ, lục vụ quay cuồng, che khuất bầu trời, nguyên bản cố thủ lục vụ bắt đầu hướng lên bầu trời khuếch tán. Đại địa. Khương Hảo dậm chân, địa mạch quay cuồng, vô số tráng kiện rễ cây như là địa long đồng dạng tại dưới mặt đất bốc lên, sơn mạch dị động, đại địa băng liệt. Hải dương. Cũng đều tại chúng ta khống chế, ai có thể giết ta? Nhìn xem cuồng ngạo Khương Hảo, Đường Viên lắc đầu, cho nên ngươi chính là cái này lục vụ đầu mượn. Khương Hảo nghe xong cười ra tiếng, ta cũng không phải. Ta chỉ là đại hành giả, thời đại này thuộc về ta. Nhưng là thời đại biến thiên, ta không cách nào ngăn cản, ngươi coi như giết ta, vậy có vô số ta sẽ sinh ra. Ngươi nếu là không tin, ngươi thì chờ một chút nhìn. Ta nguyên bản rất sợ chết, nhưng là hiện tại ta phát hiện, thời đại bất diệt, ta liền không chết, cũng liền không có như vậy sợ. Động vật, cấp quá thấp thực vật mới là hoàn mỹ nhất tiến hóa giả. Đường Viên nhìn xem chủ ú ý bị ủ cảm giác bạo dạn khương hảo, trong lúc nhất thời nhịn không được, vỗ vỗ tay. Cho nên hiện tại đến đâu một bước, các loại lục vụ bao phủ toàn thế giới, nhân loại vẫn lấy làm kiêu ngạo khoa học kỹ thuật sẽ biến thành sát vụ, tất cả động vật đều sẽ chuyển hóa làm thực sinh thể. Đường Viên nhịn không được lại vỗ vỗ tay. Bàn tay đều trở nên xanh mơn mởn, vận chuyển linh khí không có bất kỳ cái gì trở ngại, chỉ là đổi xanh, loại cảm giác này rất kỳ quái. Vậy ta hiện tại có phải hay không có thể sự quan hợp? Đường Viên tò mò nhìn bàn tay của mình. Đương nhiên có thể. Đây là vĩ đại tiến hóa. Khương Hảo mục lộ cùng nhiệt. Đường Viên nhìn một chút bàn tay của mình, thức ăn như bức. Khống chế pháp bảo, Đường Viên đằng không mà lên. Xuyên ra lục vụ, bại lộ dưới ánh mặt trời. Bàn tay đặt ở dưới ánh mặt trời. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xạ tại làn da màu xanh lục bên trên, truyền đến ấm áp cảm giác. Trong thần thức, thể nội thế mà thật bắt đầu sinh ra năng lượng. Thôn Thiên Công thần thông phát động, đem loại năng lượng này thôn phệ hết, chuyển hóa làm tu vi linh lực. Tự sản tự tiêu, chính là hiệu suất quá thấp. Loại tốc độ tu luyện này đừng nói so thôn phệ cự thú, chính là so thổ nạp tu luyện đều yếu đi hơn mấy trăm lần. Nhưng mà này còn là nàng có Thôn Thiên Công, nếu là không có thần thông, cái này năng lượng chuyển hóa thành thứ độ gì, còn không biết đâu. Từ đổi xanh trên bàn tay thu hồi ánh mắt, Đường Viên nhìn về phía nơi xa. Trên bầu trời tựa hồ có nhàn nhạt màu xanh biếc. Cầm điện thoại nhìn một chút, sau đó trở về trong lục vụ, vừa tìm được Khương Hảo. Thu tay lại đi. Khương Hảo nghe Đường Viên lời nói sau sững sờ, sau đó cười lên, nói đùa cái gì? Không bao lâu, toàn bộ Lam Tinh đều sẽ bị lục vụ bao phủ, thông tin tê liệt, khoa học kỹ thuật tê liệt, nhân loại còn có cái gì cơ hội? Đường Viên trầm mặc, như thế mới nguy hiểm. Khương Hảo, Sơn Hồ biệt thự, Lý Hoài Nguyên chính ngồi tại trong ghế sofa nhìn điện thoại, thỉnh thoảng còn đem trong tay đồ vật ném vào hư không. Đa tạ tiền bối trông nom, có thể gặp được tiền bối là Lam Lăng phúc khí. Bây giờ Lam Lăng tu luyện có thành tựu, thu diệt môn không đội trời chung, không báo thù này Lam Lăng đạo tâm không khoái. Còn xin tiền bối bồi tiểu nữ tử tùy hứng một lần. Lý Hoài Nguyên nhìn xem trên điện thoại di động hình ảnh cười nhạt một tiếng, người tu hành cầu được chính là cái suy nghĩ thông suốt, đi thôi. Tiểu cô nương bồi dưỡng được tới, tu luyện hắn khẩu thuật công pháp, tăng thêm chính mình nện tiền khắc kim, hiện tại đã tu luyện tới luyện khí kỳ đỉnh phong, tại nàng thế giới kia cũng ít có địch thủ. Ngay tại Lý Hoài Nguyên nhìn xem Lam Lăng một bước một cái dấu chân, giết tới Cựu Gia Sơn môn thời điểm, đột nhiên hình ảnh tạp đốn. Cái này từ chủ thần không gian tìm tòi vượt giới linh tấn điện thoại rất thú vị, chỉ là có chút không tốt, muốn dựa vào bản địa mạng lưới, đột nhiên tạp đốn để hắn đội vàng không kịp chuẩn bị. Thế nào? Nhìn xem xoay vòng quanh hình ảnh, Lý Hoài Nguyên có chút hậu chi hậu giác ngẩng đầu. Biệt thự hộ tông đại trận ngoại đã dâng lên mông lung nhàn nhạt lục vụ. Nồng độ rất thấp, nhưng là sát thực mắt trần có thể thấy. Lý Hoài Nguyên phất phất tay, chiếc cứ tại tân vệ trên không lục vụ trong nháy mắt bị đổi tản ra. Nguyên bản màu xám tín hiệu, nhảy ra một ô hình ảnh vòng vo một hồi vòng vòng, đợi đến khôi phục hình ảnh thời điểm, chỉ gặp trong màn hình ở giữa một người mặc màu lam nhạt cổ trang thiếu nữ trên thân cắm đầy kiếm, chết không nhắm mắt. Nợ mờ giờ. Thời gian nháy mắt liền treo, các ngươi trò chơi này thiết trí có phải hay không có vấn đề a? Lý Hoài Nguyên đều bị chọc giận quá mà cười lên. Cái này phá tín hiệu chuyện gì xảy ra? Bên này Đường Viên còn tại quên Khương Hảo, Lý Hoài Nguyên đột nhiên xuất hiện giữa không trung, đối với Khương Hảo chính là tát qua một cái. Đường Viên lập tức bắt lấy Lý Hoài Nguyên tay. Sư tôn hạ thủ lưu tình, hạ thủ lưu tình a, cá nhân liên quan, cá nhân liên quan. Lý Hoài Nguyên nhíu mày. Khương Hảo bị giật nảy mình, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Lý Hoài Nguyên, trực giác điên cuồng dự cảnh. Phiền phức. Lý Hoài Nguyên đưa tay một nắm, một cái to lớn màu xanh lá cá sấu vượt qua không gian xuất hiện tại ba người trước mặt. Sau một khắc vỡ vụn thành tàn bã, theo thực sinh thể cá sấu chết bất đắc kỳ tử, chung quanh bầu trời phát sinh biến hóa vi diệu, lục vụ phai nhạt rất nhiều. Lý Hoài Nguyên lần nữa một chiều, lại một đầu cá sấu bị bắt tới bóp nát. Làm sao đều là cá sấu? Lý Hoài Nguyên có chút ghét bỏ. Đầu thứ hai cá sấu chết bất đắc kỳ tử sau, lục vụ nồng độ tựa hồ hạ xuống càng nhiều. Còn có một cái này không phải cá sấu. Lý Hoài Nguyên tiện tay bóp nát cuối cùng một cái, giữa thiên địa phát sinh biến hóa. Khương Hảo ngơ ngác nhìn Lý Hoài Nguyên tiện tay bóp nát ba cái thực sinh thể, mặc dù nàng chưa thấy qua, nhưng là cái này ba cái thực sinh thể cho nàng cảm giác tựa như là mẫu thân, giống như là thần minh. Bọn chúng trên người tán phát ra khí tức để nàng cảm giác ấm áp cùng hạnh phúc. Nhưng là hiện tại, đều thành đầy đất bã vụn. Ta nhớ ra rồi. Đường Viên đột nhiên nhớ tới cái gì? Sư tôn đây không phải ta câu cái kia ba cái cá sấu cùng cá heo sao? Làm sao tại chúng ta ở mấy ngày biến thành ô ô ô ô? Lý Hoài Nguyên một ánh mắt cấm luôn Đường Viên. Ngươi còn có mặt mũi nói, nếu không phải là các ngươi mấy cái không có xử lý tốt cây kia lao tùng, để hắn khải linh. Cái kia lão tùng không dám ở trong viện hiển uy, liền đem hạt giống ký sinh đến cái kia bốn cái vật sống trên thân. Không phải vậy làm sao lại náo ra yêu thiêu thân này? Khương Hảo một mặt đờ đẫn nhìn xem Đường Viên, có ý tứ gì? Thực sinh thể là từ trong nhà các ngươi chạy đến. Lý Hoài Nguyên nhìn một chút Khương Hảo, đưa tay chuẩn bị cho nàng thống khoái. Ngươi biết nhiều lắm. Diệt thế nguy cơ là tiên tôn sơ sẩy đưa đến, thanh danh này cũng không tốt. Nhưng vừa nâng lên, Đường Viên liền ôm lấy Lý Hoài Nguyên cánh tay. Ô ô ô ô. Đường Viên vận chuyển thôn tiên công, tránh thoát cấm luân thuật, sư tôn, nàng là bằng hữu ta, hạ thủ lưu tình a. Cá nhân liên quan dàn xếp một chút thôi. Khương Hảo cảm giác thế giới có chút hoang đường, đột nhiên nở nụ cười, buồn cười, buồn cười, ta phục làm thần minh tồn tại, thế mà chỉ là trong nhà người ta chạy đến mấy cái sủng vật,
"Sư tôn, ngươi khẳng định có biện pháp có thể cứu Thương Hạo." Đường Viên cầu khẩn nói. Lý Hoài Nguyên thản nhiên nhìn Đường Viên một chút, thu hồi tay, nàng sống không được, nhục thân sớm mất. "Hoặc là ta câu cái hồn luyện thành khôi cho ngươi làm bạn." "Thương Hạo, sư tôn, ngươi cũng không muốn ngươi sai lầm, kém chút diệt thế sự tình." Bị Đường Viên còn chưa nói xong, cái hốt liền chịu một bàn tay. "Cái gì gọi là bản tôn sai lầm, đó là các ngươi mấy cái sai lầm." Lý Hoài Nguyên hừ lạnh một tiếng. "Không có nhục thân, tìm nhục thân liền tốt. Gia hỏa kia cũng không tệ." Lý Hoài Nguyên chỉ trên đất chỉ còn nửa đại thần lằn tư ma kỳ. Khương Hảo lập tức lắc đầu, "Quá xấu, ta không muốn." "Lý Hoài Nguyên, hay là câu hồn luyện khôi đi." Chương 273, lại điên nữa rồi, chương 273, lại điên nữa rồi cái kia, sư tôn người này đi, chỉ là có chút sợ phiền phức, ngươi nhịn một chút, chờ sau này thích ứng liền tốt. Trên đất đại thần lằn một mặt ai oán nhìn xem Đường Viên. Người hướng chỗ tốt ngắm lại, chỉ ít đại thần lằn này là chỉ mẫu. Không phải vậy nhiều một cây, nhiều xấu hổ. Đại thần lằn mọc cánh nằm nhồi trên núi che mặt khóc giống. "Ồn ào." Lý Hoài Nguyên khinh thường liếc qua nằm nhồi trên núi khóc to lớn tự vật. Mặc dù giải quyết căn nguyên, nhưng là lục vụ cũng không hề hoàn toàn tiêu tán. Đã tràn ngập toàn cầu vật chất đặc thù cần thời gian rất lâu mới có thể hoàn toàn tiêu tán. Giai đoạn này thực vật sẽ kéo dài biến dị. Nhìn xem đầy khắp núi đồi lục vụ, Lý Hoài Nguyên vung tay lên, tùy ý mở ra một khe hở không gian. Một cỗ cường đại hấp lực từ trong cái khe truyền ra, sau đó đầy khắp núi đồi lục vụ giống như là mở áp nước hồ một dạng, hướng phía vết nứt dũng mãnh lao tới. Cũng không lâu lắm, còn tại trong núi cùng các loại thực sinh thể đấu tranh binh sĩ phát hiện một sợi ánh nắng rơi vào trên mặt đất. Hôn mê hắc ám lục vụ tại lúc này tiêu tán. Mà giữa không trung, một bóng người một tay chắp sau lưng, một tay duy trì vết nứt không gian. Huy Hoàng Đại Nhật ở tại phía sau tản mát ra quang mang chói mắt. Là Tiên Tôn. Một cái đặc chiến binh sĩ nhìn xem không trung thân ảnh, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiên Tôn xuất thủ. Trịnh Vân Hy nhìn xem không trung bóng người, vạn phần kinh ngạc. Bái tạ Tiên Tôn. Trịnh Vân Hy đối với không trung thân ảnh xa xa cúi đầu. Những người khác cũng đều học theo. Sư tôn thật lợi hại, nhiều như vậy lục vụ, ngươi đây là thu nhập trong tụ lý càn khôn sao? Đường Viên cảm giác hẳn là vô mông ngựa. Dù sao Lý Hoài Nguyên hỗ trợ cứu bạn tốt của nàng, mặc dù tồn tại phương thức có chút lạ, nhưng chết tử tế không bằng lại còn sống. "Không có, ta muốn cái đồ chơi này làm gì?" Lý Hoài Nguyên khinh thường nói. Đường Viên, "A, vậy những thứ này lục vụ đưa đi đâu rồi?" Lý Hoài Nguyên không kiên nhẫn, "Ta làm sao biết, tùy tiện tìm một chỗ ném vào chẳng phải xong." "Đường Viên, sư tôn con đường vẫn là trước sau như một dã." "Đường Viên, mau giúp ta chụp tiểu ảnh, ta đột nhiên có cái rất tốt ý nghĩ, tất lửa." Khương Hảo hồn nhiên thanh âm từ thần lằn to lớn cự thú trong miệng truyền ra. "Ngươi cũng thành quái thú, ngươi còn băn khoăn khi cái kia lưới rách đỏ." Đường Viên im lặng. Khương Hảo có chút không vui, nổi tiếng internet thế nào, ta ghi chép cuộc sống tốt đẹp, đại gia nâng cái nhân chàng tìm cái vui vẻ, cả hai cùng có lợi thật sao? Ngươi nói ta nếu là biểu diễn cái thằn lằn lộn ngược ra sau, sẽ có hay không có rất nhiều lời khen cất giữ? Không cứu nổi, lại điên một cái. Đường Viên thật đúng là khó mà nói hiện tại Khương Hảo trạng thái. Có lẽ sư tôn là đúng, nàng trạng thái tinh thần này biến trở về người chỉ sợ cũng không phải cái lựa chọn rất tốt. Trước kia Khương Hảo chính là cái điên khùng khùng tiểu phong bà, hiện tại cảm giác càng điên rồi. Đường Viên sờ lên cự long đầu. Về sau ngươi chỉ sợ cũng không thể trở về nhà. Về nhà? Về cái gì ra, cái này rất tốt. Chỉ là có chút đói bụng. Đường Viên từ trong chậu lấy ra một đống ăn. Cự long một ngụm liền cho hết những thức ăn này, đối to lớn hình thể tới nói, quá nhỏ. Nhưng là cũng may năng lượng đầy đủ sung túc. Lý Hoài Nguyên nhìn xem Đường Viên cho cự long ném ăn, có chút khinh thường, không có việc gì ta đi. Kỳ thật cũng không phải cùng hắn hai thương lượng, chính là đơn thuần thông báo một tiếng. Sau đó Lý Hoài Nguyên biến mất tại nguyên chỗ. Lý Hoài Nguyên biến mất đằng sau. Máy bay trực thăng vũ trang tiếng oanh minh vang lên. Quá gần, cự thú nếu như bạo khởi, chúng ta trốn không thoát. Sợ cái gì? Ta để cho các ngươi lái qua đã lái đi, không gặp bạch trạch tiền bối vậy có đây không? Vừa mới tiên tôn ở thời điểm vậy không gặp cự thú có động tác gì. Tư Ma Kỳ khẳng định là bị tiên tôn chấn đè ép. Đường Viên nhìn thoáng qua, Trịnh Vân Hy đã lôi kéo hàng tác, đáp xuống nàng bên cạnh. Bái kiến bạch trạch tiền bối. Trịnh Vân Hy cung kính cúi đầu, sau đó nhìn về phía mắt to chừng đến căng tròn Tư Ma Kỳ, tiền bối, đây là. Sư tôn đã đem sự tình giải quyết, đầu nguồn đã đi, qua không được bao lâu, lục vụ hội tự hành biến mất. Trịnh Vân Hy nghe xong, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đa tạ tiền bối cùng tiên tôn xuất thủ. Không cần cảm ơn, nói đến việc này hay là ta ô, Trịnh Vân Hy mắt thấy Phong Linh hội Bạch Trạch nói, phát ra ô thanh âm ô, tựa hồ đột nhiên bị hạn chế phát biểu mở dạng. Chán, Bạch Trạch tiền bối, ngài không có sao chứ? Ô, đây là ý gì? Nàng để sư tôn của nàng cấm luôn. Một đạo hồn nhiên thanh âm từ bên cạnh truyền đến, âm sắc hồn nhiên, nhưng là âm lượng đình thái nhức óc. Doa đến Trịnh Vân Hy chấn hồn phiên đều móc ra, yêu nghiệt phương nào? Nhìn lại, là cái kia phương Tây cự long đang dùng một cái cánh tay tráng kiện chống đỡ đầu to, dựa nghiêng ở trên núi, xem ra còn có mấy phần xinh đẹp. Giờ phút này ngay tại há mồm nói chuyện, Khương Hảo thân thể tựa ở trên ngọn núi, còn cảm giác có chút hài lòng, cái này ngu ngốc lời gì cũng dám nói, để sư tôn của nàng cấm luôn, các ngươi có chuyện gì hỏi ta đi. Mới mở miệng này đem tùy hành nhân viên dọa cho nhảy một cái. A, Tư Ma Kỳ nói chuyện, hay là cái mẫu? Khương Hảo, cái gì công mẫu, người ta là một vị mỹ lệ nữ tính thật sao? Có thể hay không tôn trọng người a? Chán. Trịnh Vân Hy hay là trước hết nhất kịp phản ứng. Xin hỏi vị mỹ nữ kia xưng hô như thế nào? Ta gọi ta Long Nữ đi. Khương Hảo vốn là muốn báo lên tên của mình, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, chính mình danh tự kia đoán chừng đều muốn lên phía quan phương danh sách tất sát. Lúc này nàng có chút lý giải, vị kia thần thông quảng đại tồn tại vì cái gì để nàng trùng sinh là long. Chí ít dạng này không cần lại bị thế tục điều ước trói buộc. Khuê mật sư tôn thật đúng là người tốt đâu. Ô ô ô, hô a. Cuối cùng phá vỡ. Đường Viên vùng vẫy nửa ngày cuối cùng phá vỡ cấm luân thuật. Bạch Trạch tiền bối. Chính Vân Hy cấp bậc lễ nghĩa đúng chỗ, nhìn Đường Viên mở miệng nói chuyện, lại bái một lần. Vị này long nữ đại nhân lại là chuyện gì xảy ra? Nàng liên chán, nàng bị sư tôn ta điểm hóa, đã quy hàng. Đầu rồng to lớn trên dưới điểm. Không sai, không sai, bản tiểu thư hiện tại đã quy hàng là tiên tôn sủng vật. Về sau bản tiểu thư liền ở nơi này có cái gì tốt ăn được uống, đều nhớ cho ta đưa chút tới. Khương Hảo trực tiếp bắt đầu kéo đại kỳ. Chính Vân Hy sững sờ, sau đó nhìn về phía Đường Viên. Đường Viên một bàn tay quất vào long trên cằm, nói mỏ, sư tôn lúc nào thu ngươi làm sủng vật? Khương Hảo bó tay rồi, ta tờ mờ ăn trực phiếu đâu, ngươi có muốn hay không như thế thành thật? Chính Vân Hy nhìn xem một rồng một người, đột nhiên lộ ra giật mình biểu lộ, gật gật đầu. Đã như vậy, long nữ tiểu thư yên tâm, phía quan phương sẽ không bạc đãi ngài, ngài có bất kỳ nhu cầu, phía quan phương đều sẽ hết sức thỏa mãn. Ôi chao. Khương Hảo sửng sốt một chút. Tin tức xấu, nguyên bản muốn kéo cờ bị đội ngũ vô tình xé nát. Tin tức tốt, phía quan phương tựa hồ không nghe rõ. Đường Viên nhíu mày, ta nói là, gia hỏa này không có bị tiên tôn thu làm sủng vật. Chính Vân Hy cùng nặng thai một dạng quay đầu cùng mấy người phân phó nói, lập tức báo cáo, Tư Ma Kỳ, không, long nữ tiểu thư tồn tại, đồng thời thành lập chuyên môn bộ môn hậu cần thay tiên tôn chiếu cố long nữ tiểu thư. Là, tốt ta, cũng là ăn được cơm nhà nước. Khương Hảo cười hì hì cọ sát tức giận Đường Viên. Đường Viên liếc mắt, cơm nhà nước là ăn ngon như vậy. Chương 274, chén thánh a chương 274, chén thánh a. Trịnh Vân Hy cùng Đường Viên giao lưu xác nhận lục vụ biến mất tin tức sau, liền rút lui. Cự Long bàn tay nâng lên Đường Viên, tỷ muội vui vẻ lên chút. Ngươi hướng chỗ tốt lắm lại, ta hiện tại cái bộ dáng này, cũng liền ăn cơm nhà nước càng ổn thỏa điểm. Đường Viên sững sờ, không nghĩ tới Khương Hảo thế mà không phải nhất thời tâm huyết dâng trào mới làm quyết định. Cẩn thận nghĩ nghĩ, xác thực cũng là một con cự thú tồn tại ở Long Quốc cảnh nội, không quy thuận phía quan vương khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp đem nàng đánh chết hoặc là đuổi đi ra. Đường Viên, tốt ta còn tưởng rằng ngươi là vờ nớ ngẩn nữa nha, muốn giúp người làm công. Kia cái gì trình cục, cũng là nhân tinh, phía quan vương muốn lực lượng của ta, ta cũng cần có cái an ổn chỗ ở. Cả hai cùng có lợi. Khương Hảo nhếch miệng cười hì hì. Chính là cái này buồn máu miệng lớn có chút khủng bố. Cái kia phía quan vương về sau, muốn để ngươi ra tay giúp đỡ làm sao xử lý. Liền ngươi chút bản lĩnh ấy, ngươi đánh thắng được ai? Đường Viên có chút bận tâm. Cho nên a bà bối, nhanh đi giúp ta van cầu sư tôn, chuyển ta một chút lợi hại phương pháp tu luyện. Đó là sư tôn ta. Hảo tỷ muội, ngươi không phải liền là ta. Đường Viên, ta thật sự là mắt bị mù. Khương Hảo gật gù đắc ý nói, vậy rằng này, ngươi giúp ta làm công pháp, ta cho ngươi cưới, coi ngươi tọa kỵ như thế nào? Đường Viên dở khóc dở cười, Khương Hảo, ngươi thật sự chính là mặt cũng không cần. Khương Hảo, ngươi cũng không nghĩ một chút ta trước đó làm cái gì, cơ thao, chớ sáu. Vì nếu có thể đem tiền này kiếm, vậy ta liền quỳ đi. Đường Viên cảm thấy Khương Hảo nói có đạo lý, vậy nhìn ra Khương Hảo quyết tâm, là thời điểm tìm sư tôn bạo cái công pháp. Gần nhất ép sư tôn ép có phải hay không quá độc các điểm, luôn cảm giác có chút có lỗi với Lao Đăng. Nhưng là suy nghĩ một chút, sư tôn thiếu cái gì, giống như cái gì vậy không thiếu, thiếu đồ vật chính hắn liền đi cầm. Khó làm a, làm sao đền bù một chút Lao Đăng đâu. Đi về trước đi. Mở ra điện thoại, không tín hiệu. Đường Viên, có chút lý giải sư tôn nóng nảy. Quay đầu trở lại thăm ngươi, ta đi trước. Đường Viên lên tiếng chào hỏi, trực tiếp đạp vào con đường về. Khương Hảo cùng với nàng phất phất tay, xem như cáo biệt. Đến lúc đó giúp ta hỏi một chút từ viện tình huống. Giúp ta nói với nàng tiếng xin lỗi, ta trước đó quả thật có chút mất khống chế. Đường Viên ngồi tại trong chậu nhìn không thấy người, nhưng là có thể nhìn thấy trong chậu vươn ra tay, đối với cự long cơ cơ. Trải qua một đường khó khăn chắc trở, thấp xuống tốc độ phi hành, chỉ dùng hướng dẫn nhìn đại khái phương hướng, tốt xấu là so trước đó con ruồi không có đầu một dạng tán loạn vui vẻ hơn mấy phần. Chỉ tốn nửa ngày thời gian liền quay trở về biệt thự. Vừa tới cửa nhà, liền thấy Hứa Yên cùng Lâm Miêu đang ở trong sân nói chuyện phiếm. Hai người bọn họ thế mà so với nàng về tới trước. Cũng là, đoán chừng giải quyết xuyên tỉnh bên kia lục vụ sau, hai người liền hướng chạy trở về đoán chừng đuổi tại lục vụ lan tràn trước đó liền trở lại. Đại sư tỷ, Hứa Yên nhìn thấy giữa không trung một cái chậu, xuyên qua đại trận, trong lòng giật mình, nhưng là lập tức kịp phản ứng. Đường Viên đột phá, đây chính là thiên phú quái sao? Thời gian vài ngày liền trúc cơ. Đường Viên thu hồi tụ bà buồn, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Xuyên tỉnh chuyện bên kia giải quyết sao? Giải quyết, bởi vì lục vụ không cách nào hoàn toàn loại trừ, cho nên chúng ta muốn về tìm đến sư tôn xuất thủ. Kết quả trở về vừa vặn không gặp sư tôn. Sư tôn đã trở lại đi, sự tình đều đã giải quyết. Đường Viên đem thần nông giá sự tình nói đơn giản một chút. Hai người kinh hãi, đều không có nghĩ đến lại là từ trong nhà ném ra cái kia ba cái cá sấu cùng một cái cá heo gây họa. Kỳ thật cũng không phải, chủ yếu là bởi vì phía sau núi cây kia cây tùng già khải linh hóa tinh đem hạt giống trùng đến bọn chúng trên thân. Đường Viên đem Lý Hoài Nguyên nói sự tình cùng hai người lại nói một lần. May mắn sư tôn xuất thủ, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, hai chúng ta đi máy bay kém chút xuống dốc. Lâm Miêu lòng còn sợ hãi, bởi vì lục vụ bao phủ, tín hiệu cực kém, máy bay không cách nào liên hệ tới mặt đất, đều không có dám rơi xuống đất. Lần này lục vụ ảnh hưởng quá lớn, chúng ta trên đường trở về nhìn thấy trong thành thị rất nhiều con đường đều đã bị hở ra rễ cây nô lên tới. Hứa Yên nghiêm túc nói, cái này lục vụ kết thúc rồi à? Làm sao cảm giác không có gì biến hóa quá lớn, ngoài trận pháp hay là lục bị mở? Sư tôn nói, muốn cách một đoạn thời gian, các loại phạm vi toàn cầu vật chất đặc thù tất cả đều tiêu tán đằng sau, mới biết khôi phục bình thường. Ba người đơn giản trao đổi một chút, chuyến này ra ngoài, liền gặp chuyện lớn như vậy, thật sự là để cho người ta cảm thán. Ngay tại ba người nói chuyện trời đất thời điểm, trên lầu chuyển tới tiếng bước chân. Một thân thoải mái dễ chịu áo ngủ Lý Hoài Nguyên mang lấy dép lê từ trên lầu đi xuống, đi vào tủ lạnh bên cạnh, từ bên trong lấy ra một chén nóng hầm hập cà phê nóng. Bái kiến sư tôn. Ba người đối với Lý Hoài Nguyên cùng nhau hành lễ, liên liên đường viên đều nhu thuận hành lễ, dù là nửa ngày trước vừa mới gặp qua. Ân. Lý Hoài Nguyên nhấp một hớp nóng hầm hập cà phê nóng, thở ra một ngụm bạch khí. Bị cúp điện. A. Ba người sững sờ, lập tức nhìn về phía trong nhà đồ điện, quả nhiên đều đã ở vào ngừng trạng thái. Khó trách sư tôn ra cửa. Ta đi xem một chút công tắc nguồn điện. Hứa Yên đi xem tổng công tắc nguồn điện. Phát hiện công tắc nguồn điện cũng không có rơi, đó chính là khu vực tính mất điện. Không cần nhìn, lưới điện gây mất. Lý Hoài Nguyên lại nhấp một miếng cà phê nóng thản nhiên nói. Lúc này ba người không có biện pháp. Lưới điện gây mất các nàng cũng sẽ không tu a. Lý Hoài Nguyên còn không có trở về, chỉ là nhìn chằm chằm đường viên. Đường viên cảm giác được ánh mắt, có chút không hiểu đấu. Đường viên nhìn một chút trên người mình, vậy không có gì chỗ không ổn, sư tôn ngươi nhìn cái gì đâu. Hứa Yên cùng Lâm Miêu cúi đầu, khoe miệng giật một cái. Người cái kia chén thánh đâu? Tại cái này a, thế nào? Đường viên móc ra chén thánh. Tranh thủ thời gian cầu nguyện. Sửa chữa tốt mạch điện. Đường viên, bưng lấy chén thánh. Đường viên có chút im lặng. Mặc dù ta bắt ngươi cái kia ỉn phải ý tỷ gồn nẹt nện người là dùng pháp sai lầm, nhưng là sư tôn ngươi cái này cách dùng vậy không chính cống a chén thánh a, xin cho sơn hồ biệt thự điện lực khôi phục, đồng thời dùng mãi không cạn đi. Đường viên nghĩ nghĩ trực tiếp cầu nguyện. Một bước đúng chỗ, tiết kiệm về sau lại bị cúp điện. Nhưng là hứa hoàn nguyện đằng sau, chén thánh phản ứng gì đều không có. Điện lực vậy không có khôi phục. Cái gì phá loạn ý? Không dùng được. Đường viên nhìn chung quanh một chút một mặt hoài nghi. Lý Hoài Nguyên nghe xong dừng lại một chút, dùng mãi không cạn. Đúng a, ta trước đó làm sao không nghĩ tới? Ta dùng linh trận đổi cái linh năng nạp điện phát trận, chẳng phải tương đương với máy phát điện. Lý Hoài Nguyên một tay bưng cà phê nóng, tay kia đã bắt đầu điều khiển. Dưới mặt đất có máy phát điện tổ, bất quá là động cơ dầu diesel, khẩn cấp dùng. Bình thường dùng, đối với ngũ giác bén nhạy tu sĩ tới nói có chút nhao nhao. Tiện tay phá giải, liền bảo lưu lại máy biến thế, sau đó khắc họa lôi điện linh trận kết nối tụ linh trận pháp. Vài phút làm xong một bộ dự bị dây sạc điện đường. Theo linh trận vận hành, biệt thự điện lực khôi phục. Tốt. Sau đó Lý Hoài Nguyên bưng cà phê nóng liền trở về phòng. Vừa đi vừa nói thầm, phá ngoạn ý này ai mua, vừa khổ lại ngọn. Đường viên còn tại cái kia chơi đùa chiến thánh, còn tại trên mặt đất gõ gõ, thả trong miệng cắn cắn. Phi, không phải thuần kim. Cái này cái gì giả mạo ngụy liệt sản phẩm, đơn giản như vậy nguyện vọng đều thực hiện không được. Lâm Miêu ngơ ngác nhìn nhà mình đại sư tỷ, theo một ý nghĩa nào đó, nguyện vọng của ngươi đã thực hiện. Ấy, vậy cũng là. Đường viên một mặt mở miệng. Các ngươi nói sư tôn đến cùng thiếu cái gì? Đường viên ngửa mặt nằm ở trên đồng cỏ nhìn xem bên cạnh ngay tại tĩnh tu cảm ngộ thiên địa Lâm Miêu cùng Hứa Yên hỏi. Thiếu yêu. Lâm Miêu trắng đường viên một chút. Ngươi không thấy sư tôn cả ngày ôm điện thoại kia ngây ngô nhìn thôi. Bên trong tiểu yêu tinh mở miệng một tiếng tiền bối, kêu gọi là một cái ngọn. Đúng nga. Đường viên gật gật đầu biểu thị tán đồng. Chương 275, đạo hữu. Ngươi cũng xứng. Chương 275, đạo hữu. Ngươi cũng xứng. Lý Hoài Nguyên bưng giới điện thoại di động lâu, tâm tình không phải rất thoải mái. Cái này phá vượt giới điện thoại cũng không biết thế nào, tổng cùng hắn làm có dễ. Khắc kim giải quyết xong không có khắc kim thể nghiệm. Gói quà mua hết, cuối cùng nuôi tiên tử hay là các loại chết bất đắc kỳ tử. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng nào. Lại chết một cái, cả nhà ngươi bạo tạc. Lý Hoài Nguyên lầm bầm lầu bầu xuống lầu. Sư tôn một tiếng ngọt phát hầu tiếng kêu truyền đến. Lý Hoài Nguyên ngẩng đầu, nhìn xem nhăn nhó đường viên trầm mặc, ném trong hàn đàm. Ra lệnh một tiếng, đã sớm không nhìn được Lâm Miêu cùng Hứa Yên, mang lấy đường viên giống như là kéo chó chết một dạng, kéo ra ngoài. Chỉ định có cái gì bệnh nặng. Lý Hoài Nguyên lắc đầu, mở ra tủ lạnh, lấy một phần nước lạnh quả trà. Sau đó nhìn điện thoại, lại đường cũ trở về thư phòng, tiếp tục chơi dưỡng thành trò chơi. Tiên bối, cái này đây cũng quá quý trọng. Trong điện thoại di động tiểu tiên tử tay nâng lấy thiên giai bảo kiếm hoa mắt thần mê. Tiểu tiên tử khỏe miệng co quắp động, có chút tâm tính sụp đổ. Thiên giai bảo vật xuất thế, các phương đại lao nhau nhau đem ánh mắt bắn ra tới. Nàng hiện tại chỉ muốn đem bảo kiếm này vứt xuống, sau đó đào mệnh, nhưng là lại không dám tùy ý vứt xuống. Sợ chọc giận cái kia thần bí thần thông quảng đại tiền bối. Bản tôn đưa cho ngươi, ngươi liền cầm lấy. Lý Hoài Nguyên cờ lật nạp tiền 99.999. Hối đoái một viên lục phẩm huyền đan. Cái này cũng cho ngươi, an mau chóng tăng cao tu vi đi. Ngay tại huyền đan vào tay đằng sau, tiểu tiên tử vừa mừng vừa sợ. Cảm nhận được thiên địa biến hóa, trực giác vậy cảm giác được bị nhìn trộm. Cũng may tiền bối khí chàng bao phủ ở trên người nàng, những đại lao kia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhất định phải chăm chỉ tu luyện, đạt tới đầy đủ tự vệ cảnh giới. Nguy cơ sinh tử, để nàng một khắc cũng không dám chậm trễ. Lý Hoài Nguyên nhìn xem dốc lòng tu luyện, khắc khổ chăm chỉ tiểu tiên tử, hài lòng gật đầu. Cửa thư phòng bị đẩy ra. Sư tôn, cho ta ngài làm dương nhánh cam lộ sư tôn mau nếm thử. Đường viên tay nâng lấy một chén dương nhánh cam lộ trà sữa vào cửa. Đó là ngươi làm sao? Đó là bản tôn dùng tiền mua. Bất quá đây không phải cự tuyệt đồ uống lý do. Lý Hoài Nguyên tiện tay tiếp nhận, không ngẩng đầu, có chuyện gì, nói đi. Sư tôn, trong thân thể ta ngủ say dã thú thức tỉnh. Lý Hoài Nguyên. ngươi có tin ta hay không đem ngươi lưu này tới thế giới khác, nói tiếng người. Khu khu, sư tôn Đường Viên tiếng nói lại bắt đầu phát dính. Đầu óc ngươi bị hư. Sư tôn ngươi không phải ưa thích loại này giọng điệu sao? Người ta kỳ thật cũng có thể mềm nhũn nhu nhu rất cung kính. Đường Viên kỳ quái nhìn xem Lý Hoài Nguyên. Lý Hoài Nguyên nghe Đường Viên ngọt ngào thanh âm, toàn thân ngưỡng ấy, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nói sự tình. Sư tôn ta muốn một bản cự thú có thể tu luyện công pháp cho Khương dùng tốt. Đường Viên ngữ tốc tăng tốc. Cầm, xéo đi. Đường Viên là ca bị đá ra môn, trong tay ôm ngọc bài, trên mặt không có bất kỳ cái gì không vui. Khương Dễ nói đúng a, nếu là quỷ có thể đem tiền kiếm, nàng cũng có thể quỷ dứt khoát khoát. Đem Đường Viên đuổi ra phía sau cửa, Lý Hoài Nguyên ánh mắt trở lại trên điện thoại di động. Đa tạ tiền bối đan dược, đáng tiếc ta tư chất quá kém, hay là kém một chút đột phá. Thần thái kia giọng nói kia, ta thấy mà yêu. Sau khi nói xong, giới diện lập tức bắn ra đan dược gói quà, chỉ cần 18 vạn 8 liền có thể cầm tới tấn giai đan dược. Lý Hoài Nguyên khẽ miệng giật một cái, bên hai là Đường Viên kẹp âm tuần hoàn. Đem cái này vượt giới điện thoại ném vào đống đồ lộn xộn trong, đột nhiên không có hứng thú. Trong khoảng thời gian gần nhất này có chút thái thượng đầu, khắc mấy ngàn vạn, nhanh lên lưỡng. Cũng không biết tiền này đến cùng khắc đi nơi nào. Một cái vượt giới phần mềm đòi tiền làm gì, hắn là không có hiểu rõ. Bất quá hắn vậy không có truy đến cùng. Trò chơi mà thôi. Nhiệm vụ điểm không sai biệt lắm đủ, mua bản công pháp nhìn một chút. Tuân thủ quy tắc Lý Hoài Nguyên vẫn là đem nhiệm vụ điểm soát đủ. Tại cửa hàng mua cái gọi là tu luyện tới đại la kim tiên cảnh giới công pháp. Phong phú dòng tin tức truyền vào trong nguyên thần. Đối với người bình thường tới nói, cái này một cỗ dòng tin tức đầy đủ để đại não sụp đổ, nhưng là đối với nguyên thần tới nói, không có ảnh hưởng gì. Lý Hoài Nguyên triệu hồi nguyên thần, tùy ý kiểm tra một hồi bộ công pháp kia. Sau đó hắn liền tức giận. Cái này phá công pháp căn bản không có tu luyện tới kim tiên đằng sau nội dung, mà kia cái gọi là kim tiên miêu tả, cùng hóa thần kỳ rất giống, thậm chí đối với đại đạo nắm giữ miêu tả còn không bằng hóa thần kỳ. Chớ nói chi là hợp thể kỳ. Hợp thể kỳ cũng chính là hợp đạo, liền đại yêu cầu tân hóa thiên đạo. Độ kiếp kỳ thì là yêu cầu siêu thoát thiên đạo, tìm kiếm phá giới. Cái này chỉ số hư mục tiêu hành vi, để Lý Hoài Nguyên có chút tức giận. Lãng phí hắn như vậy thời gian dài. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Hoài Nguyên thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại trong vô tận hư không chủ thần tổ ong thế giới bên ngoài, Lý Hoài Nguyên xuất hiện trên hư không. Trời con mẹ ngươi. Nguyên thần bung ra hạn chế trong nháy mắt nhảy lên tới hợp thể kỳ. Thiên địa đại đạo đối với toàn bộ chủ thần không gian, đấu đá mà đi. Như là phá toái cơ một dạng, đem khổng lồ chủ thần tổ ong không gian dần dần nghiền nát. Trong đó tồn tại sinh linh, tất cả đều bị cưỡng chế điều về trở lại nguyên bản thế giới. Mà những khôi lỗi kia cùng mảnh vỡ không gian tất cả đều tiến vào vạn pháp linh lô. Bản tôn không phải ham ngươi điểm ấy thiên địa nguyên khí, chỉ là ngươi hư đánh dấu trị số để bản tôn rất tức giận. Vạn pháp linh lô điên cuồng thôn vệ lấy mảnh này chủ thần không gian, thuần túy nhất nguyên khí tràn vào Lý Hoài Nguyên trong thân thể. Dừng lại thật lâu, cảnh giới bắt đầu kéo lên. Đạo hữu, cớ gì hủy đạo tràng của ta? Ngay tại Lý Hoài Nguyên luyện hóa chủ thần không gian thời điểm, trên hư không một tấm gương mặt to lớn hiện hiện. Gương mặt khổng lồ kia do vô số lưu động dòng số liệu ánh sáng cùng không gian vặn bẹo gợn sóng cấu thành, băng lãnh, hờ hững, không mang theo mảy may tình cảm. Chính là người chủ thần này không gian ý thức hóa thân, chủ thần. Hắn thanh âm như là ước vạn bánh răng đồng thời chuyển động, lại như vô số linh hồn kêu rên hội tụ, trực tiếp vang vọng tại Lý Hoài Nguyên nguyên thần chỗ sâu, mang theo chất vấn. Đạo hữu, ngươi cũng xứng. Hiện tại mới hiện thân, đã chậm. Bản tôn giúp ngươi kiếm lời nhiều như vậy thế giới bản nguyên, ngươi cho ta cái giả công pháp, căng mẹ ngươi. Lý Hoài Nguyên rất tức giận, chính mình lần này khó được chuẩn bị theo quy củ làm việc một lần, kết quả đổi lấy là một bản hư đánh dấu công pháp, này làm sao có thể làm cho hắn không tức giận. Tiền bối, có chuyện dễ thương lượng, xin mời dừng tay. Ngươi người chủ thần này không gian khuyết trương không ít, đều là bản tôn giúp ngươi kiếm bản nguyên, cả vốn lẫn lai trước nhà trở lại hắn nói đi. Lý Hoài Nguyên mí mắt đều chẳng muốn nhấc. Chủ thần thò đầu ra chỉ là hóa thần kỳ, nhiều cùng hắn nói nhảm vài câu đều là bởi vì ngay tại nổi nóng nguyên nhân. Ngươi đừng khinh người quá đáng, ta cũng là có chút nhân mạch. Ngươi ép ta? Ta ngươi làm gì? Tiền bối tha mạng. Nguyên thần pháp tướng hóa thành kình thiên cự thủ bóp chặt lấy gương mặt khổng lồ kia. Hỗn độn bản nguyên tản mạn ra, tất cả đều hướng phía sâu trong hư không bỏ chạy mà đi. Nhưng là vạn pháp linh lô phát ra một tiếng ngâm khẽ. Kinh khủng hấp lực tác dụng tại trong hư không, những cái kia bỏ chạy lực lượng bản nguyên liều mạng đối kháng hấp lực, nhưng vẫn là bị một chút xíu rút ngắn. Tha mạng, tiền bối tha mạng, ngươi không có nhân mạch sao? Gọi tới ta xem một chút. Lý Hoài Nguyên khinh thường nói, chỉ là sâu kiến, còn dám trêu đùa hắn? Thật coi hắn thương nguyên tiên tôn không công là tốt như vậy dùng. Chương 276, thiên tài chủ quản chương 276, thiên tài chủ quản sư tôn. Đường Viên đẩy cửa bảo, ấy, sư tôn đâu? Yêu thọ sư tôn không thấy. Đường Viên tranh thủ thời gian xuống dưới cùng Hứa Yên cùng Đường Viên nói phát hiện của mình. Sư tôn không thấy. Hứa Yên đều có chút kinh ngạc. Cái này kỳ nghỉ còn không có kết thúc đâu, Lý Hoài Nguyên không có khả năng trở về đi học. Có phải hay không chơi game chơi mệt rồi, ra ngoài câu cá. Thế nhưng là sư tôn xe điện nhỏ còn dừng ở trong nhà xe đâu. Lâm Miêu tự tin cười một tiếng, ta đến xem. Nói mở ra điện thoại, thuần thục ghi tên tài khoản trò chơi, sau đó tìm kiếm liệt biểu bên trong tại tuyến hảo hữu. Nhưng là rất nhanh nàng cũng có chút mờ mịt. Đều không online, sư tôn thế mà một cái trò chơi đều không có tại tuyến. Ba người trầm mặc, giờ khắc này thế mà đều có chút mê mang. Đừng nhìn cả ngày Lý Hoài Nguyên trong phòng cái gì vậy không làm, nhưng là chính là trong phòng chơi game, các nàng vậy cảm giác không giống mới. Các ngươi nói sư tôn không biết rời đi đi. Lâm Miêu có chút bận tâm nói, có phải hay không chúng ta ba cái quá bất tranh khí? có phải hay không đi cùng trên điện thoại di động tiểu tiên tử diện cơ đi?
Không thể nào.
Ba người đối mặt, đều nhìn thấy trong mắt đối phương không xác định. Hứa Yên trầm giọng nói, hai người các ngươi chớ loạn tưởng, tranh thủ thời gian nên làm gì làm cái đó đi, sư tôn hành tung chúng ta làm đệ tử có tư cách gì hỏi đến. Sau đó đều ai cũng bận rộn đi. Bất quá đều có chút không quan tâm. Bây giờ trong không khí còn có vô cùng nhạt thực vật bào tử, nhưng là đã với thân thể người không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chút ít thực vật bào tử sẽ bị người thể hệ thống miễn dịch giải quyết. Chỉ là gần nhất dị ứng phát sốt người trở nên nhiều hơn. Trong bệnh viện kín người hết chỗ, mà trên đường phố bị rễ cây phá hủy con đường cùng kiến trúc cũng đều tiến vào tu sửa trạng thái. Thậm chí còn có nhiều chỗ đem thực vật phá hư tràng cảnh giữ lại. Về phần tại tràng tai nạn này bên trong mất đi sinh mệnh, toàn bộ Long Quốc hội tiến hành trong vòng 3 ngày ai điếu. Phía quan phương vậy thả ra trước đó các binh sĩ liều chết xâm nhập vùng núi nghị cách cứu viện hình ảnh, trấn an dân tình. Một chút ngôn luận vậy tại trên internet nhanh chóng truyền bá. Còn phải là ta Long Quốc, sát vách ra ta bởi vì lục vụ, trực tiếp cùng gián tiếp đưa đến mấy vạn người tử vong, chúng ta làm coi là tốt. Mỹ Lệ Quốc lần này căn bản cũng không có bất luận cái gì cứu viện hành động. Đổi ai đến cũng không có khả năng giao ra dạng này bài thi. Mới ra tới ức chế dược tề dùng rất tốt, quốc gia chúng ta hẳn là trước hết nhất nghiên cứu ra ức chế dược tề. Nhờ có quốc gia xuất thủ, không phải vậy lục vụ thật lan tràn ra, thật chính là ngày tận thế. Bắc Âu địa khu cự thú Tư Ma Kỳ hiện tại đã bị phía quan phương hợp nhất, liền nghỉ lại tại thần nông giá. Cự thú bị hợp nhất. Mặc dù không biết những ngôn luận này từ chỗ nào chuyển tới, nhưng là xác thực ổn định dân tâm. Mà lại bởi vì thai hại mà đã mất đi sinh mệnh gia đình, cũng đã nhận được địa phương lãnh đạo kịp thời thăm hỏi. Toàn bộ Long Quốc thai sau khôi phục tình huống, một mảnh hướng tốt. Phong Linh hội bên trong lại đều đang ăn dưa. Phong Linh hội quân sư, lão Vương ngươi tin tức linh thông nhất, cái này lục vụ lai lịch gì? Bị ảnh, lần này lục vụ, ảnh hưởng so trước đó cự thú còn lớn hơn, nhà ta lầu dưới cẩu đều bị trong hoa viên thực vật tìm chết. Lão Vương, thực vật biến dị, lục vụ là thực vật bảo tử, có thể ký sinh tại động vật trên thân. Lão Vương, ức chế dược tề là dùng tốt nếu là người chung quanh có bị cảm nhiễm triệu chứng có thể sử dụng. Lão hổ, khó trách ta gần nhất toàn thân ngứa, nguyên lai sẽ bị ký sinh. Đại phu, kém chút không có mệnh chết ta, cái này lục vụ để cho ta ra sủng vật bệnh viện bạc mãn. Lão hổ, kiếm tiền còn không tốt thôi. Bồ Câu đưa tin, các huynh đệ phát một phen phát tài, ức chế dược tề đừng mua, ta danh nghĩa ý dược cơ cấu, hiện tại chủ yếu sản xuất chính là cái này. Bồ Câu đưa tin, cần ức chế tề huynh đệ, phát cái địa chỉ, ta đưa các ngươi. Lão Vương, hay là Bàng lão bản sẽ làm sinh ý Bồ Câu đưa tin, hại, đều là bọn thủ hạ có ánh mắt, ta chính là người đầu tư, chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp làm. Bồ Câu đưa tin, Hồng Bao Bồ Câu đưa tin, có rảnh, đại gia đến Tân Vệ chơi, ta an bài. Lão hổ, tốt ta, lại phải đến cơm. Bàng Phi tại trong nhóm trang bước xong, vui cười đóng lại điện thoại. Nâng chung trà lên vài bên trên quản gia đã sớm chuẩn bị xong cao cấp hồng trà, thổi thổi nhiệt khí, nếm một chút. Còn không có uống vào miệng liền nghe đến một thanh âm từ xa mà đến gần. Lão ba, bạo kim tệ. Phúc tại sao lại đòi tiền? Không phải hôm trước vừa cho ngươi 100,000 sao? Bàng Phi có chút im lặng nhìn xem quê nữ. Hại, không đủ a, quá ít, trận pháp vật liệu đều mua không được đầy đủ. Hiện tại ngọc thạch giá cả đều lên tăng. Bàng Phi im lặng, nhưng người nào để đây là chính mình âu yếm áo đông nhỏ đâu. Muốn bao nhiêu? Trước cho ta 500,000 đi. Bàng Phi, đi, lịch đạ, lát nữa cho tiểu thư chuyển 500,000 đi qua. Là buồn. Bên cạnh dáng người xinh đẹp nữ trợ lý nhẹ giọng đáp ứng. Tiền cho ngươi có thể, ban đêm theo giúp ta đi cái tiệc rượu, ta giới thiệu người cho ngươi quen biết một chút. Bàng Lăng Tâm dừng lại rời đi bước chân, quay đầu nhìn chằm chằm Bàng Phi. Bàng Phi bị khuê nữ chằm chằm có chút run rẩy. Người cái này ánh mắt gì? Lão ba ngươi cái này càng lăn lộn càng trở về. Bàng Phi, ngươi cái này là gì? Đều thời đại nào còn làm thông gia bộ kia? Bàng Lăng Tâm khinh thường nói. Lại nói, con gái của ngươi hiện tại là tu sĩ, ngươi cảm thấy người nào có thể xứng với ta? Bàng Phi im lặng, ai nói với ngươi thông gia, chính là cho ngươi giới thiệu người, các ngươi muốn nhìn, không thích thì thôi. Bàng Lăng Tâm cho Bàng Phi một cái liếc mắt. Không đi. Bàng Phi im lặng mỏi lòng khoát tay áo. Bàng Lăng Tâm giống như là đắc thắng lỗ nhỏ tức một dạng, ngẩng đầu rời đi. Lịch đạ, đợi ngày mai buổi chiều ước Trần chủ quản lai trong nhà làm khách. Là gặp mặt mới biết được có thích hay không thôi. Mặc dù khuê nữ còn nhỏ, nhưng là vị kia Trần chủ quản, niên kỷ cũng không lớn, mà lại thật rất không tệ. Bạn nhất có thể coi trọng đâu, đương nhiên trước mắt, vậy không quan hệ. Khuê nữ lớn nhất, chính mình chỉ là cho nàng cái lựa chọn. Ngày thứ hai Bàng Lăng Tâm ôm mua sắm các loại vật liệu, chuẩn bị đi tìm Ôn Mặc nghiên cứu trận pháp. Kết quả bị Bàng Phi gọi lại. Đi vào phòng khách liền thấy Câu Nệ ngồi ở trên ghế salon đẹp trai nam sinh. Đối phương nhìn chừng 20, mặc vừa người màu lam nhạt áo sơ mi cùng quần thường, dung mạo thanh tú, khí chất văn nhã. Nhìn thấy Bàng Lăng Tâm tiến đến, hắn lập tức đứng người lên, trên mặt lộ ra mang theo một tia ngại ngùng cùng khẩn trương dáng tươi cười. Lăng Tâm trở về rồi. Mau tới đây, vị này là ba công ty y dược độ nghiên cứu mới tới Trần chủ quản, Trần Lăng. Chớ nhìn hắn tuổi trẻ, thế nhưng là rùa biển tiến sĩ, kỹ thuật phi thường lợi hại, nhà chúng ta lần này có thể nhanh như vậy dựng vào ức chế dược tê tuyến, may mắn mà có Trần chủ quản. Bàng Phi cười giới thiệu, trong giọng nói không thiếu thưởng thức. Trần chủ quản, đây chính là nữ nhi của ta, Lăng Tâm. Bàng tiểu thư, ngươi tốt. Trần Lăng có chút không người, thanh âm ôn hòa hữu lễ, ánh mắt tại cùng Bàng Lăng Tâm đối mặt trong nháy mắt tựa hồ có chút ngượng ngùng lóe lên một cái, cấp tốc rời đi. Nếu là bình thường nữ hải, nhìn thấy dạng này một cái nhan trị cao, trình độ cao, năng lực tựa hồ cũng rất mạnh, còn mang theo điểm ngây thơ khí chất đại nam hải, chỉ sợ bao nhiêu sẽ có hảo cảm hơn. Nhưng là Bàng Lăng Tâm biết Bàng Phi gọi nàng tới làm gì, trong lòng cũng không có gì hảo cảm. Trên mặt nàng bất động thanh sắc, đem thùng giấy để ở một bên, vậy lộ ra một khách bộ dáng tươi cười, "Trần chủ quản, ngươi tốt. Cha, ta hẹn Ôn Mặc nghiên cứu trận pháp, thời gian nhanh đến ta đi trước." Bàng tiểu thư đi thong thả. Trần Lăng đứng dậy, vẫn như cũng là bộ kia không thể bắt bẻ khiêm tốn bộ dáng. Bàng Lăng Tâm ôm nàng vật liệu dương quay người rời đi, trên mặt khách sáo dáng tươi cười thu liễm, lông mày có chút nhíu lên. Cái này đột nhiên xuất hiện tại phụ thân bên người thiên tài chủ quản, là chuyện gì xảy ra? Mặc dù Trang rất giống có chuyện như vậy, nhưng là trong ánh mắt đối với nàng liền cơ bản thưởng thức đều không có. Không phải Bàng Lăng Tâm quá tự luyến, mà là nàng đối với mình dung mạo có cơ bản nhận biết. Đối phương hay là một thiếu niên, nhưng là ánh mắt kia thật là đủ bình tĩnh. Nhắc tới ánh mắt, nàng cũng đã gặp, đó chính là Lý Hoài Nguyên ánh mắt, cũng là dạng này, đối tuyệt đại đa số sự tình để không nổi tinh thần, không thèm để ý, nhưng là người một cái rùa biển tiến sĩ, dựa vào cái gì? Bàng Lăng Tâm khẽ nhíu mày luôn cảm thấy kỳ quặc. Chương 277, Trần Lăng chương 277, Trần Lăng Bàng Phi còn có chút tiếc với. Trải qua gặp mặt, Bàng Lăng Tâm đối Trần Lăng không có sinh ra bất kỳ hảo cảm. Trần Lăng nhìn xem một bộ xấu hổ bộ dáng, nhưng là người từng trải biết, hắn đối Bàng Lăng Tâm cũng không có cảm giác. Thật sự là kỳ quái, khuê nữ của ta nên không phải cái kéo kéo đi. Bàng Phi có chút im lặng. Bàng Lăng Tâm cả ngày cùng Ôn Mặc dính vào nhau, thật rất khó để hắn lao phụ thân này không hiểu sai. Trần Lăng tiểu tử này hắn là thật xem trọng. Trình độ cao, tính cách cũng tốt, năng lực càng mạnh. Ước chế dược tề là phía quan phương nghiên cứu ra được đồng thời công bố phối phương nhường đất phương xí nghiệp cùng theo một lúc sinh sản. Nhưng là Bàng thị tập đoàn dựa vào cái gì có thể độc chiếm vị trí đâu, cũng là bởi vì Trần Lăng tại phía quan phương phối phương trên cơ sở, nghiên cứu ra được tốt hơn phối phương. Bàng thị dược nghiệp ức chế dược tề có hiệu quả càng nhanh, hiệu quả tốt hơn, giá cả vậy không có đắt hơn thiếu. Danh tiếng thứ này tại internet thời đại quyết tán rất nhanh. Bất quá, khuê nữ không coi trọng, hắn vậy không cần thiết bên trên đội tử đi tác hợp. Hắn hiện tại dù sao cũng là người có thân phận có địa vị không cần thiết để nữ nhi ở loại địa phương này thụ bị khuất. Lại nói nữ nhi niên kỷ còn nhỏ, hay là tương lai bất khả hạn lượng viện tu hệ học sinh. Nha đầu này từ nhỏ bị ta làm hư một chút lễ phép cũng không hiểu. Bàng tổng kiêm tốn, Bàng tiểu thư tính tình chân thành tha thiết, có đại gia phong phạm. Bàng Phi lại cùng Trần Lăng khách chụp vào vài câu, đơn giản là tán dương đối phương tuổi trẻ tài cao, cảm tạ hắn đối công ty cống hiến, cũng động viên hắn tiếp tục cố gắng. Trần Lăng thì hoàn toàn như trước đây chính là biểu hiện ra khiêm tốn cùng cung kính, biểu thị hội dốc hết toàn lực là tập đoàn công tác. Tiểu Trần lần này gọi ngươi đến, là muốn mời ngươi ăn một bữa cơm, tâm sự. Ước chế dược tề sự tình còn may mà ngươi, ta vẫn là tương đương coi trọng ngươi, phía sau ta chuẩn bị cho ngươi nâng lên y dược công ty chi nhánh tổng nghiên cứu phát minh vị trí, ngươi cảm thấy áp lực lớn không lớn? Bàng Phi mỉm cười nhìn Trần Lăng. Trần Lăng nghe xong, biểu lộ lập tức trở nên thụ sủng nhược kinh. Đa tạ Bàng tổng đề bạn, ta nhất định hảo hảo cố gắng. Tốt, không cần có áp lực quá lớn, lấy năng lực của ngươi, không là vấn đề, có bất kỳ cần tùy thời nói với ta. Trần Lăng kích động gật đầu, sau đó một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng đội và nói. Bàng tổng, gần nhất công năng thuốc thử xem như tại nơi đầu sóng ngọn gió, ta muốn tổ chức đoàn đội tiến hành nghiên cứu phát minh. Công năng thuốc thử? Bàng Phi sững sờ, thế nhưng là mặc kệ là Nguyên Thành hay là Tề Thành cao tinh tiêm thực nghiệm tất đều thất bại. Trước mắt khối này đã bị phía quan phương lũng đoạt đi. Ta có lòng tin mở ra mới đường vua, mà lại trải qua nhiều lần như vậy tai nạn, tin tưởng dân chúng bình thường đối với công năng thuốc thử nhu cầu càng thêm thịnh vượng. Dù sao thời khắc mấu chốt, cường kiện thân thể mới có thể thu được càng nhiều cảm giác an toàn. Bàng Phi gật đầu, cảm thấy có đạo lý, Bàng thị tập đoàn hiện nay đã phi thường khổng lồ, muốn tiến thêm một bước, liền muốn xuất ra càng thêm đồ vật đặc biệt. Mà trước mắt lửa nóng nhất đường đua chính là cùng Huyền Tu có liên quan. Hiện tại chỗ miếu, đạo quán cùng truyền thống võ thuật quán, học viên bạ mãn, dân gian tu hành chi phong tình hành. Nếu là thật sự xuất ra một cái hữu hiệu công năng thuốc thử, tuyệt đối sẽ bán bạo. Hiện tại phía quan phương chính là dựa vào cái này thuốc thử kiếm tiền. Chuyên môn vơ vét kẻ có tiền tiền, bởi vì người bình thường mua không nổi. Cùng Trần Lăng cùng một chỗ ăn một bữa cơm rau dưa sau, Trần Lăng liền cáo từ rời đi. Đưa tiễn Trần Lăng sau, Bàng Phi nhìn xem bóng lưng của hắn, vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Gần nhất làm sao liên lạc không được Lý Hoài Nguyên, chơi game cũng không tìm tới người. Bàng Lăng Tâm nhìn xem Ôn Mặc cầm đặc chế đao khắc cẩn thận tỉ mỉ tại ngọc thạch mặt ngoài khắc họa, có chút nhàm chán. Không biết ấy, ta gần nhất phát tin tức, hắn vậy không có về. Ôn Mặc nói, biểu lộ còn có chút cô đơn. Nếu không, hôm nào đi nhà hắn tìm hắn chơi. Bàng Lăng Tâm ý tưởng đột phát. Ôn Mặc, ô, không tốt lắm đâu. Không mời mà tới, tại Ôn Mặc xem ra cũng không phải là rất lễ phép. Theo lên ngựa tuấn cùng một chỗ, xem hắn bình thường đều ở nhà làm gì. Bàng Lăng Tâm ngược lại rất hưng phấn. Ôn Mặc dừng lại đao khắc. Hỏng, có chút chờ mong chuyện gì xảy ra. Không được không được. Ôn Mặc lắc đầu, nói không chừng ở nhà cả ngày mặc đại quần cộc, dép lào, tóc cùng tổ chim một dạng, ngồi tại trước bàn máy vi tính không lưng chơi game đâu. Ôn Mặc trừng to mắt nhìn chằm chằm Bàng Lăng Tâm. Không phải tỉ muội, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tiên tôn làm sao có thể là loại kia hình tượng đâu? Đi sao? Không có chuyện gì, tiên tôn hào phóng như vậy làm sao lại để ý không mời mà tới đâu? Chán, tốt a. Ôn Mặc bị thuyết phục chủ yếu là quá yêu kỳ. Bàng Lăng Tâm vui vẻ nhảy dựng lên, ta đến ăn bài. Lập tức tại nhóm chiến đội trong phát tin tức. Dị thế giới tiểu đội Lăng Ba Lệ. Quá lâu không có đoàn đội mở đen, ngửa tay khó nhịn thạch đầu nhân ngựa tuân chúng ta thứ hai cùng đi tìm tiên tôn chơi đi. Thạch đầu nhân, ngã một vấn đề. An Thiên Hạ, ta đây. Ta có thể đi sao? Bàng Lăng Tâm tay run một cái. Lăng Ba Lệ, có thể à, cùng một chỗ, cùng một chỗ, chúng ta chiến đội thiếu đi ai cũng không được. Bàng Lăng Tâm phát xong sau, lau mồ hôi lạnh, An Ngải cái thiên phú này nhiều ít vẫn là có chút quá nguy tiên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, lục vụ tạo thành ảnh hưởng ở không ngừng yếu bớt. Bầu trời đã khôi phục bình thường, chỉ có tại dụng cụ kiểm tra đo lường bên dưới mới có thể kiểm tra đo lường đến cực kỳ bé nhỏ thực vật bào tử. Những bào tử này liên liên một con chó đều không ảnh hưởng được, mà lại mất đi bản nguyên đằng sau, những thực vật này bào tử ký sinh năng lực cũng không có mạnh như vậy. Ước chế dược tề giá cả vậy rất phá mới thấp. Bất quá Bàng Phi cũng không hoảng, hắn đã làm cắt chém, ước chế dược tề nhà máy đã hoàn thành chuyển hình. Loại này trên đầu gió nhanh tiền chỉ có thể kiếm một đoạn thời gian, ai cũng có thể nhìn ra. Chuyển hình nhẹ nhàng như vậy, hắn còn phải tạ ơn Trần Lăng, gia hỏa này là thật là có bản lĩnh. Ước chế dược tề phối phương sửa đổi đằng sau, biến thành đề cao sức miễn dịch thuốc bảo vệ sức khỏe tề. Đã thông qua được sinh vật thí nghiệm, không bao lâu liền có thể tiến hành sinh sản. Đây đều là thuận tiện đổi, chân chính tiết mục gáp chảo là công năng thuốc thử, bản thứ nhất đi ra. Vật liệu giá rẻ, nhưng là công năng tính một chút không kém. Bàng Phi đơn giản không thể tin được, những cái kia phổ thông sinh vật vật liệu liền có thể tổ hợp ra tốt như vậy dùng sinh vật thuốc thử. Nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt. Hắn cũng là luyện khí kỳ tu sĩ, sau khi uống xong, thần thức có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể được cường hóa. Lực lượng trở nên càng đầy, cơ bắp trở nên phát đạt. Đây quả thực để Bàng Phi không thể nào hiểu được, nhưng là Trần Lăng chính là làm được. Duy nhất tác dụng phụ chính là sau khi uống xong có chút dễ dàng đói. Bất quá đôi này hiện tại xã hội này tới nói, cũng không tính cái gì tác dụng phụ. Vật tư sung túc, chỉ là tăng trưởng một chút xíu thêm ăn, không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. So với chỗ tốt tới nói, đơn giản không có ý nghĩa. Bàng Phi cảm giác mình hay là đến càng trọng thị vị thiên tài này. Bàng tổng, bản thứ nhất thuốc thử còn có một số thiếu hụt, sau đó ta phải chọn thêm mua một ít gì đó đến thử cải tiến. Tốt, người to gan đổi. Thu được tổng giám đốc cho phép, Trần Lăng vậy buông tay buông chân. Khi mua sắm nhìn thấy mua sắm danh sách thời điểm, trên mặt tất cả đều là ngạc nhiên. Tăng mũ sữa, Lam Vân trang trí cá, hình trái xoan xoan úp, con mối. Những này có thể dùng để cải tiến thuốc thử. Chương 278, ám chiêu chương 278, ám chiêu lao chu, ngươi nhìn gần nhất trên thị trường mới ra một loại sinh vật thuốc nước, công năng bên trên cùng chúng ta bồi linh thuốc thử tương tự. Hiệu quả không kém, một bình mới bán 10.000. Về được đến bản sao. Đặc biệt sự tình cục trong phòng thí nghiệm, hai vị giáo sư tụ cùng một chỗ, nhìn về phía một phần phong tồn tại hòm giữ nhiệt bên trong màu tím nhạt thuốc thử. Không biết, nhưng là xác thực có hiệu quả, vậy không có gì tác dụng phụ. Nghiên cứu một chút. Tiểu Lý tới làm mảnh kính, Tiểu Vương lấy điểm tới làm sinh vật thí nghiệm. Phòng thí nghiệm rất nhanh bận rộn. Trải qua một loạt kiểm tra đo lường, ba bình sinh vật thuốc nước tiêu hao hết. Thí nghiệm kết quả vậy đi ra. Hiệu quả rất tốt, mà lại giá cả rẻ tiền, sinh vật thí nghiệm biểu hiện cũng tốt, chính là mấy cái chuột cùng quỷ chết đói, kém chút tự giết lẫn nhau. Nhưng là chỉ cần ném ăn đồ ăn đằng sau, liền bình an vô sự. Lợi hại. Lợi hại, cao thủ tại dân gian. Chu giáo thụ phục đi theo bên cạnh đồng sự tán thán nói. Lao Trình đâu? Lại đi giải phẫu thi thể. Để hắn tới xem một chút. Bên cạnh giáo sư giang tay ra, đừng nói nữa, gần nhất Lao Trịnh đều nhanh ăn ở tại phòng chứa thi thể những cái kia tử vong ký sinh thể đoán chừng đủ hắn bận rộn một đoạn thời gian. Việc này làm sao xử lý? Chi tiết báo cáo thôi, còn có thể làm sao xử lý? Hai người đều giang tay ra. Nếu là lúc trước quyển kia đang đạo thư tịch tại trong tay chúng ta liền tốt. Chu giáo thụ hơi xúc động. Đúng a, nếu không cùng Phong Linh hội thương lượng một chút, trao đổi một chút. Ta trong tay vậy có trận pháp cùng phù lục hai quyển sách, cùng bọn hắn trao đổi một chút, bọn hắn vậy không lỗ. Đúng a, đi một chút, tìm Triệu cùng đi. Triệu Kỳ Lân nghe hai cái quốc bảo giáo sư mồm năm miệng 10 lý do thoái thác, cuối cùng hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Cái này, hai vị giáo sư, ta hiểu ý của các ngươi, bất quá Phong Linh hội không phải dễ nói chuyện như vậy. Bọn hắn có tiên tôn là chỗ dựa, đoán chừng không phải rất xem trọng những truyền thừa khác. Triệu Kỳ Lân bất đắc dĩ nói, thử một chút thôi, hai người không buông tha. Quân công bên kia đều có trận pháp cùng phù lục nghiên cứu, chúng ta sinh vật phòng thí nghiệm là so với bọn hắn kém hay là làm gì, lại nói đây không phải cả hai cùng có lợi sự tình. Triệu Kỳ Lân biết không lay chuyển được, nhưng là tả hữu cũng là chuyện một câu nói. Phía quan vương lúc đầu tại Phong Linh hội nơi đó vậy không có gì mặt mũi, cũng không kém ném khỏi đây một lần người. Triệu Kỳ Lân vậy không do dự trực tiếp để cho người ta liên hệ bổ câu đưa tin, đề cập điện tịch trao đổi công việc. Bàng Phi không nghĩ tới phía quan vương đến như vậy vừa ra, bất quá việc này hắn quyết định không được. Phong Linh hội bổ câu đưa tin, chuyển phát tiêu tức bổ câu đưa tin, toàn thể thành viên các vị vừa lấy được phía quan phương chính thức liên lạc. Bọn hắn hy vọng dùng trong tay bọn họ trận pháp tài liệu và phụ lục tư liệu, trao đổi trong tay chúng ta đang đạo cùng luyện khí tư liệu. Bàng Phi phát xong đằng sau, cũng không có lại nói cái gì. Những người khác cũng đều không nói chuyện, bởi vì chuyện này đến tiên tôn đánh nhịp. Tất cả mọi người đang đợi tiên tôn lên tiếng. Mà Sơn Hồ trong biệt thự, Đường Viên ba người đọc thư hơi thở sau, đều có chút bất đắc dĩ. Sư tôn vậy không tại, việc này làm sao chỉnh? Từ Nga Mi trong bí cảnh cầm tới rất nhiều tài nguyên, kỳ thật đều tại trong tay các nàng. Đang đạo bí tịch Lý Hoài Nguyên nhìn qua một đoạn thời gian, về sau phát hiện chính mình không có thiên phú luyện đan sau, liền trực tiếp ném đi, hay là hứa yên nhặt về. Nếu không trước gác lại đi. Lâm Miêu nghĩ nghĩ, các loại sư tôn trở lại hắn nói. Ba người thương nghị tốt trực tiếp tại trong nhóm hồi phục. Tất cả mọi người không nghĩ tới cao tốc lướt sóng tiên tôn thế mà không online. Chẳng lẽ tiên tôn đổi tính không chơi internet? Triệu Kỳ Lân biết được tin tức sau, cũng bất đắc dĩ cho chú giáo thụ bọn hắn nhìn một chút. Xem đi, ta nói Phong Linh hội không phải dễ nói chuyện như vậy. Hai người bất đắc dĩ lắc đầu. Tính toán, người ta dân khoa có thể nghiên cứu ra được chúng ta dựa vào cái gì nghiên cứu không ra. Chu giáo thụ chỉnh lý suy nghĩ, trở về phòng thí nghiệm. Hiện tại quy mô hóa nuôi dưỡng linh thảo linh thực, chi phí đã tại thấp xuống, nhưng là giá cả y nguyên cao. Căn bản không thể nào làm được một ống thuốc thử 10.
Không
tình trạng. Đây chính là cường hóa thân thể dược thể, 11,000 châm, người có tiền này cái này không được đâm ra cái thi ngoại thân cách đi ra. Quá kinh khủng. Bọn hắn đều muốn trực tiếp mua sắm bảng thị y dược thuốc thử. 11,000 châm bọn hắn quân đội vậy dùng đến lên a, nhưng là loại này mấu chốt dược thể, có thể nắm giữ ở trong tay chính mình là tốt nhất. Ý tưởng này không chỉ Chu giáo thụ sinh ra. Trên thị trường ba động, ảnh hưởng tới rất nhiều người. Một đám người nghe tin lập tức hành động, nhao nhao tìm tới bảng thị tập đoàn. Gần nhất bảng phi mệt mỏi ứng phó các lộ đại lao danh lưu, đều không ngoại lệ đều là muốn tham gia một chân, hoặc là muốn mua phôi phương. Giá cả đã mở ra phi thường trình độ ngoại hạng. Bảng phi đương nhiên không biết bán, nhưng là minh lấy không thành, rất nhiều âm u thủ đoạn liền dần dần hiện ra mặt nước. Đêm khuya, bảng thị tập đoàn tổng bộ đại lâu bảo an trung tâm, mấy khối giám sát màn hình đột nhiên đồng thời lóe lên bông tuyết, lập tức lâm vào một vùng tăm tối. Nghiêm chỉnh huấn luyện đội trưởng bảo an lập tức ý thức được không thích hợp, nắm lên bộ đàm, tất cả tiểu tổ chú ý. B khu, C khu giám sát mất đi hiệu lực, tổ 2 lập tức tiến về B khu, tổ 3 tiến về C khu, một tổ chấn giữ bộ môn nghiên cứu hành lang. Gần như đồng thời, ở vào cao ốc khu vực hạch tâm sinh vật bộ môn nghiên cứu ngoài hành lang, mấy người mặc màu đen y phục tác chiến động tác mạnh mẽ như là báo săn thân ảnh, lợi dụng giám sát góc chết cùng điện tử quấy nhiều thiết bị, lặng yên không một tiếng động đột phá ngoại tầng bảo an. Lao thẳng tới cất giữ hạch tâm số liệu cùng hàng mẫu bộ nghiên cứu kho số liệu. Động tác nhanh. Chúng ta chỉ có 5 phút đồng hồ. Người dẫn đầu hạ giọng. Thí nghiệm số liệu tại số 3 thiết bị chứa đựng bên trong. Bốn người vượt qua rẽ ngoặt cùng ngay tại hành lang trận địa sẵn sàng đón quân địch bảo an một tổ chính diện đối đầu. Người nào? Dừng lại. Bảo an lập tức nắm gậy cao su cùng súng điện nên đón tiếp lấy. Lôi. Trong bốn người một người trực tiếp vượt qua đám người ra, đối với phía trước vươn tay. Một trận dày đặc hồ quang điện từ lòng bàn tay bộc phát, hồ quang điện chỉ cần đánh trúng bảo an liền lập tức để nó co giật mất đi sức chiến đấu. Cơ hồ vừa đối mặt liền hoàn thành thanh trạng. Đi. Một đám người phóng tới bộ nghiên cứu. Kho số liệu ngay tại tầng tầng bảo mật trong phòng thí nghiệm. Ba đạo hợp kim cửa lớn cũng không có ngăn cản bọn hắn, trong tay bọn họ có quyền hạn thẻ. Bốn người đột nhập phòng thí nghiệm trực tiếp cùng một người đụng đầy cõi lòng. Trần Lăng trực tiếp bị xâm nhập bốn người đụng ngã. Không đợi hắn kịp phản ứng, một đạo hồ quang điện đập nện ở trên người hắn. Trần Lăng thân thể cứng đờ, có chút co quắp. Bốn người xe nhẹ đường quen đem một cái đặc chế số liệu máy chiết xuất cắm ở kho số liệu trên chỗ đối. Chen vào máy chiết xuất sau, bốn người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Sự tình tiến triển đến bây giờ rất thuận lợi, may mắn mà có trong đội ngũ dị năng giả. Không hưởng công lão đại trọng kim thuê. Trầm tĩnh lại bốn người quan sát một chút phòng thí nghiệm này. Đây chính là sinh vật phòng thí nghiệm sao? Thật kê nhi buồn nôn a, trong bình kia đều cua cái gì? Bớt nói nhảm. Người dị năng giả kia chú ý tới trên đất Trần Lăng. Trần Lăng giờ phút này ánh mắt lạnh lùng nhìn xem bốn người, tựa hồ muốn đem che mặt bốn người hình dạng ghi ở trong lòng một dạng. Dị năng giả cười nhạo một tiếng, "U, rất kháng điện a, còn có khí lực chúng ta. Tiểu tử ngươi liền may mắn đây là lòng cốt đi." Ngay tại bốn người chế giễu thời điểm, một người mặc đồng phục an ninh cao lớn bảo an đi vào cửa đến. Thu kịch gương mặt có chút còn xuống thân thể thoạt nhìn như là chưa khai hóa dã nhân một dạng. Nhanh như vậy liền đến. Dị năng giả hơi kinh ngạc. Bốn người hơi kinh ngạc, nhưng là đều không có để ý dị năng giả đưa tay phóng thích cường đại hồ quang điện. Hồ quang điện đánh vào bảo an trên thân, trực tiếp đem hắn đồng phục an ninh cho hoành ra một cái cháy đen động. Nhưng là thân hình cao lớn kia nhưng không có bị rung chuyển mảy may. Dị năng. Nhân viên an ninh kia nhìn một chút ngực hơi có chút kinh ngạc. Nhìn thấy điện giật thế mà không cách nào đánh bại đối phương, bốn người trong nháy mắt luống cuống. Sau một khắc, ba người trực tiếp móc súng lục ra nhắm ngay nhân viên an ninh kia. Nhưng là ngay tại ba người móc súng thời điểm, thân hình còn xuống bảo an trong nháy mắt động, cùng bạo linh khí màu đỏ tiêu tán. Nhân viên an ninh kia giống như là mãnh hổ xuống núi một dạng nhào về phía bốn người. Khớp xương rõ ràng đại thủ, đối với bốn người trực tiếp liền quét ngang mà ra. Trần Lăng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem nhân viên an ninh kia, dùng thân thể ngạnh hãn đạn, như là hổ vào bầy dê, trong khi hô hấp liền đem bốn người giống như là bạo lĩnh một dạng đụng ngã trái ngã phải. Trừ người dị năng giả kia, còn lại ba người cơ hồ trong nháy mắt liền mất đi ý thức, trên thân nứt gân gãy xương, cũng không biết còn sống không có. Người dị năng giả kia hoảng sợ nhìn xem bảo an, tại ngã xuống đất trong nháy mắt, thấy được nơi hẻo lánh nguồn điện ngắt lời. Quyết định chắc chắn, trực tiếp tay đè tại nguồn điện ngắt lời chỗ. Cương đại dòng điện đánh xuyên thân thể, sau đó phóng xuất ra, toàn bộ phòng thí nghiệm đèn điện đều trong nháy mắt kịch liệt lóe lên. Toàn thân bốc lên hồng quang bảo an cũng bị bất thình lình một kích cấp trấn trụ. Thân thể khẽ run lên, nhưng là cũng không ngã xuống. Người dị năng giả kia chờ đúng thời cơ, hướng phía ngoài cửa chạy trốn. Lão hổ bắp thịt cả người đều tại run rẩy, hắn không nghĩ tới cuối cùng người dị năng giả này có thể phát ra mạnh như vậy dòng điện, nhất thời không quan sát chúng chiêu, chỉ có thể trơ mắt nhìn người áo đen kia đào tẩu. Chậm một hồi lâu, mới khôi phục hành động lực, suy nghĩ một chút vẫn là không có đuổi theo ra ngoài. Đi vào Trần Lăng bên cạnh, thế nào? Còn có thể động sao? Trần Lăng nhẹ gật đầu, dãy rủa tựa vào chiếc tường. Lão hổ nhìn hắn không có vấn đề, quay đầu đi xem mặt khác ba người. Ngay tại lão hổ quay người đằng sau, Trần Lăng trong mắt mang theo một tia cuồng nhiệt nhìn xem lão hổ bóng lưng. Chương 279, tiền lương tháng này ta từ bỏ. Chương 279, tiền lương tháng này ta từ bỏ hay là chạy một cái, sự tình không có làm tốt, là lỗi của ta. Lão hổ Vương Phần có chút ngượng ngùng nhìn xem Bàng Phi. Dù sao mình cầm tiền, sự tình không có làm tốt, Vương Phần trong lòng bất an. Bàng Phi cười vỗ vỗ Vương Phần bả vai. Đều là huynh đệ đừng bảo là loại lời này. Lại nói, số liệu không phải cũng bảo vệ dưới tới rồi sao? chẳng ai ngờ rằng thế mà còn có dị năng giả tồn tại. Bàng Phi an ủi một chút Vương Phần. Lão hổ Vương Phần tính tình này thẳng, xét thấy trước đó một lời không hợp đánh đập lão bản hành vi, hắn hay là thận trọng từ lời nói đến việc làm một chút tương đối tốt. Vương Phần nghe Bàng Phi an ủi càng thêm phiền muộn. Không được là ta làm việc không có làm tốt, ra chuyện như vậy, ta phụ trách, tiền lương tháng này ta không muốn. Ngươi không cần quên ta, đua ta đốt nói được thì làm được. Bàng Phi nhìn xem Vương Phần nói xong cũng rời đi, trong lúc nhất thời không phản bắt được. Đột nhiên biết Vương Phần vì cái gì 3 ngày đói 9 bữa ăn. Liên phân quyết đoán này, nhà tư bản không bóc lột người, đều có lỗi với nhà tư bản bà chữ này. Bắt lấy 3 hắc y nhân bị tuần bộ mang đi. Vương Phần xuất thủ coi như có chừng mực, một người lưu lại một hơi. Hơn nữa còn là phần tử có súng, tuần bộ cũng không có khó xử đang họ xí nghiệp ra. Vương Phần sau khi rời đi, bí thư đi vào Bàng Phi trước mặt. Bàng tổng, cần an bài cho ngài càng nhiều bảo an lực lượng sao? Ân, tạm thời trước không cần, bảo an lực lượng đã đầy đủ nhiều. Bí thư nhẹ gật đầu. Bàng Phi nhàn nhạt nhìn xem một mảnh hỗn độn phòng thí nghiệm. Sau đó mấy ngày nội bộ tập đoàn cũng không có quá lớn tiếng gió truyền ra. Đại gia hay là làm từng bước đi làm, tựa hồ trước đó xâm lấn phòng 3 cũng không có phát sinh một dạng. Trương Dương, tan việc, ngươi còn không đi sao? Còn kém một tổ số liệu, ta đo xong liền đi. Có chút chất phát trầm mặc nghiên cứu viên hơi có chút khẩn trương nói ra. Tốt a. Vừa rồi gọi hắn đồng sự giang tay ra, chính mình rời đi. Một mực chờ đến người cuối cùng rời đi, Trương Dương tim đập loạn, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, lặp đi lặp lại xác nhận bốn phía không người sau, mịt mờ đem một cái đồ chơi nhỏ cắm vào mạng nội bộ đầu cuối trên chỗ đối. Chen vào đằng sau, hắn lập tức thu dọn đồ đạc, thoát đi phòng thí nghiệm. Hắn cảm giác hô hấp của mình đều nhanh đình chỉ. 5 triệu, đây đối với hắn dạng này một cái lưng đeo phòng vay xe bay, mẫu thân lại bệnh nặng nhu cầu cấp bách đại bút tiền thuốc men nam nhân trung niên tới nói, là khó mà kháng cự dụ hoặc. Lại nói đối phương hứa hẹn đem chính mình cùng người nhà tất cả đều dẫn độ đến nước ngoài. Này mới khiến hắn quyết định muốn đi một bước này. Hôm nay phòng thí nghiệm luôn cảm thấy có chút ấm lãnh, không biết là tự mình làm tà tâm hư hay là cái gì, có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Tay của hắn đang không ngừng run rẩy, nhìn xem càng ngày càng gần cửa lớn, tâm tựa hồ muốn từ cổ họng nhảy ra ngoài. Nhưng là các loại hợp kim đại môn bị thẻ quét ra đằng sau, đứng ở cửa chính là cái kia cao lớn bảo an. Trương Dương trong nháy mắt cảm xúc hỏng mất, ngã ngồi trên mặt đất. Hắn che mặt khóc giống, nhưng là không hề nói gì, cũng không có cầu xin tha thứ cũng không có hối hận. Trong lòng của hắn tất cả tín niệm đều tại đây khắc sụp đổ. Lão hổ nhìn thoáng qua hắn, sau đó vượt qua hắn, đi đem cái kia ngụy trang tính cực tốt máy nhận tín hiệu từ đầu cuối bên trên nổ xuống. Xem ra, có người cảm thấy ta Bàng Phi cho tiền lương không đủ phong phú. Bàng Phi đi đến Trương Dương trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Trương Dương sụp đổ khóc giống, bên cạnh khóc vừa dùng nắm đấm nện đất, không bao lâu, Huyền Phong liền ra chóc thịt bong, máu tươi chảy ngang. Loại kia tuyệt vọng để Bàng Phi thở dài, cũng không có tiếp tục chất vấn khiển trách ý nghĩ. Dẫn đi, báo động xử lý, đem chứng cứ cùng nhau giao cho cảnh sát. Là, Bàng tổng. Đứng tại cửa ra vào Trần Lăng có chút không đành lòng nhìn xem Trương Dương bị mang đi. Vì cái gì? Hắn trầm giọng hỏi. Trần tổng công, ta có lỗi với ngươi. Ô ô ô, ta tham tiền tâm hiếu, mẹ ta nàng sắp không được, cần một số tiền lớn, ta sai rồi. Nghe được Trần Lăng hỏi thăm sau, sụp đổ Trương Dương trực tiếp quỳ trên mặt đất. Trần Lăng lắc đầu, thiếu tiền ngươi có thể nói với ta, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Trong nhà ngươi sự tình, ta sẽ giúp ngươi chiếu khán tốt, thể diện một chút, một đại nam nhân, đừng khóc. Trần Lăng vành mắt phím hồng, cho Trương Dương sửa sang lại một chút quần áo. Trương Dương khóc càng thêm thống khổ. Cuối cùng Trương Dương bị mang đi, Bàng Phi cũng có chút thở dài, Trần tổng công, những người này xem ra đã điên cuồng, ta cho ngươi phối bảo an đoàn đội. Công ty chúng ta cao ốc cũng cho ngươi lưu lại trụ sở, nếu là có sự tình, nhất định phải kịp thời nói với ta. Còn có, mặc kệ cái gì số liệu đều không có tính mệnh trọng yếu. Bàng Phi vô Trần Lăng bả vai giận dữ nói. Trần Lăng điểm gật đầu, Bàng tổng yên tâm, ta biết phân tức, nếu không phải ngài, ta khả năng hiện tại đã chết tại khu vườn. Bàng Phi cười gật đầu, đi, giữa trưa cùng một chỗ ăn chút, chuyện nơi đây để luật sư xử lý là được rồi. Ân. Trần Lăng điểm gật đầu. Bàng Phi là càng xem Trần Lăng Việt cảm thấy không sai, kỳ thật ngươi có thể thử tiếp xúc một chút Lăng Tâm nha đầu kia. Nàng là có chút tính tiểu thư, nhưng là đứa nhỏ này mạnh miệng mềm lòng, có chút ngạo kiểu là được. Trần Lăng dở khóc dở cười lắc đầu, Bàng tổng nói đùa, ta so Bàng tiểu thư lớn không ít đâu. Hai người vừa đi vừa nói, ai cũng có thể nhìn ra Bàng Phi là thật xem trọng cái này trẻ tuổi tổng công. Lao hổ bị Bàng Phi cùng một chỗ mang tới. Con hàng này nghèo đinh đương bang, dẫn hắn cọ bữa cơm đừng chết đói. Ngay tại lúc ăn cơm, một chiếc điện thoại đánh tới, Bàng Phi sau khi nhận lấy, biến sắc. Chạy. Người chạy. Các ngươi tuần bổ thế nào làm việc? Bàng Phi tức giận nói. Bất quá rất nhanh hắn liền giận không nổi. Cái gì? Biến gì? Giết 4 tên tuần bổ. A sơ, chúng ta đứng đắn công ty không làm nhân thể nghiên cứu. Cúp điện thoại, Bàng Phi sắc mặt khó coi. Lão hổ nghe xong đột nhiên mở miệng. Lão Bàng, đây là ta sai lầm, ta hẳn là đi theo cùng nhau đi. Bàng Phi một mặt im lặng, với ngươi không quan hệ a? Không, đây chính là vấn đề của ta, ta đều không có nghĩ đến điều tra một chút nội tình của hắn. Lão Bàng, ngươi mời ta rời núi, ta lại liên tiếp ra chỗ sơ suất. Ta tự phạt 3 chén, nửa năm này, ta miễn phí làm việc cho ngươi, tính làm bồi thường. Lão hổ nói xong, lạnh lùng làm 3 chén bạch. Bàng Phi trợn mắt hốt mồm. Mẹ ngươi đến cùng thiếu không thiếu tiền. Ăn bữa trước không có bữa sau chết đồ chơi, còn ở lại chỗ này lời hứa ngàn vàng đâu. Không cần không cần, có ngươi tọa chấn, ta công ty này mới xem như an toàn, tiền lương này nói cái gì một điểm không thể thiếu. Vậy là ngươi xem thường đua ta đốt. Bang Phi, xem thường ta, ta hiện tại liền đi, trở về thủ ngư đường đi.
Đừng,
sợ ngươi rồi. Bang Phi khỏe miệng co giật ngăn cản muốn đi lão hổ. 3 tháng đi, chờ ngươi thực tập kỳ đi qua, vô luận như thế nào đều muốn phát tiền lương, nếu không thì hỏng công ty của chúng ta thanh danh.
Đi.
Lão hổ gật đầu đáp ứng. Bang Phi là không nghĩ tới chính mình cái này vạn ác nhà tư bản, thế mà còn có xin cho người ta phát tiền lương một ngày. Chương 280, người trong giang hồ thân bất do kỷ. Chương 280, người trong giang hồ thân bất do kỷ. Từ bữa tiệc sau khi về nhà, sắc trời rất nhanh tối sầm lại, ngày mùa hè mưa luôn luôn tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngoài cửa sổ, mưa to như chú, dày đặc hạt mưa điên cuồng gõ lấy cửa sổ pha lê, phát ra ngột ngạt mà kéo dài tiếng vang, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới bao phủ. Thành thị bao phủ tại một mảnh tối tăm mờ mịt trong màn nước, đèn neon ánh sáng tại trong nước mưa và mèo, lộ ra mê ly mà chẳng lành. Trần Lăng Tư nhân trong căn hộ, chỉ mở ra một chiếc mở tối đèn đặt dưới đất, tia sáng miễn cưỡng phát họa ra đồ dùng trong nhà hình dáng, đem lại bộ phận không gian lưu tại trong bóng tối. Hắn mặc thoải mái dễ chịu đồ mặc ở nhà, ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng một chén rượu đỏ, nhẹ nhàng lung lay, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía ngoài cửa sổ mơ hồ cảnh mưa, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Hắn không có chờ quá lâu. Nhà trọ khóa cửa, không có phát ra cái gì tiếng vang, liền lặng yên không một tiếng động trượt ra. Một cái ướt nhẹp thân ảnh, giống như quỷ mị trượt vào trong phòng, mang vào một cỗ hỗn hợp có nước mưa, bùn đất cùng một loại nào đó khó nói nên lời ngai ngái khí tức. Nước mưa thuận hắn mưa màu đen áo nhỏ xuống, ở trên thảm choáng mở màu đậm nước động, nhưng hắn tựa hồ không phát ra gì. Bao phủ tại màu đen trong áo mưa thân thể, có chút cong xuống, làn da tại dưới ánh đèn bảy biện ra một loại không khỏe mạnh hôi bại màu sắc, mơ hồ có thể thấy được dưới da có nhỏ xíu như là nhuyễn trùng giống như đồ vật đang chậm rãi nhúc nhích. Ánh mắt của hắn dị thường sáng ngời, con ngươi lại co lại thành to bằng mũi kim, trung quanh hiện đầy tinh mịn dạng phóng xạ tơ máu, ánh mắt trống rỗng lại chết lặng. Hắn giống một bộ bị sợi tơ vô hình điều khiển con rối, cứng đờ đi đến trong phòng khách, tại khoảng cách Trần Lăng xa 3 mét địa phương dừng lại, sau đó chậm rãi lấy một loại cực kỳ mất tự nhiên tư thế quỳ sát xuống, cái trán dính sắt băng lãnh sàn nhà. "Chủ nhân." Thanh âm của hắn khàn giọng, khô khốc, phản phất hai khối rỉ sét kim loại tại ma sát. "Siêu phàm tư vị như thế nào?" Trần Lăng cơ trong tay ly rượu đỏ, nhàn nhạt hỏi. Trương Dương thân thể run nhẹ nhẹ một chút, không phải sợ hãi, mà là một loại vận bèo hưng phấn, cảm tạ chủ nhân ban ân, ta cảm nhận được lực lượng. Không gì làm không được. Trần Lăng nhếch miệng lên một tia cực kỳ nhạt băng lãnh độ cong, không gì làm không được. Còn kém xa lắm. Ngươi bây giờ, bất quá là trong tay của ta một kiện hơi sắc bén điểm công cụ. Trương Dương lập tức lần nữa quỳ sát xuống, thanh âm mang theo định nọt cùng e ngại, là, ta là chủ nhân công cụ, xin chủ nhân phân phó. Trần Lăng đặt chén rượu xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, mở tối tia sáng tại trên mặt hắn bỏ ra thật sâu bóng ma. Giơ cánh tay lên, trên cánh tay có một mảnh cháy đen vết tích. Đó là ngày đó bị người dị năng giả kia gây thương tích vết thương. Tìm tới hắn, tìm tới hắn. Xé nát hắn tự lẩm bẩm, thanh âm tràn đầy ngang ngược cùng khát vọng. Không. Trần Lăng lạnh lùng đánh gãy hắn, tìm tới hắn, giám thị hắn. Khi lấy được ta tiến một bước chỉ lệnh trước, không nên đánh thảo kinh rắn. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là con mắt cùng lỗ thai hiểu chưa? Trương Dương tựa hồ vùng vẫy một hồi, nhưng cuối cùng vẫn thuận theo mà cúi thấp đầu, minh bạch. Chủ nhân đi thôi. Trần Lăng phất phất tay, phản phất xua đuổi một cái râu ria con muỗi, đừng để chúng ta quá lâu. Trương Dương lần nữa thật sâu dập đầu, sau đó như cùng hắn lúc đến một dạng, lặng yên không một tiếng động lui vào bóng ma, biến mất ở ngoài cửa. Nhà trọ môn lần nữa im lặng khép lại, phản phất chưa bao giờ bị mở ra qua. Ngoài cửa sổ mưa vẫn tại bên dưới. Trần Lăng một lần nữa bưng chén rượu lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn xem dưới lầu. Tại mưa to hiểm hộ bên dưới, một thân ảnh lưng gù lấy siêu việt thường nhân tốc độ dung nhập màn mưa, mấy cái lấp lóe liền biến mất ở cuối ngã tư đường. Đem trong chén rượu thừa uống một hơi cạn sạch. Tiết hầu nhấp nô, cổ tựa hồ có gân xanh nô ra, nhưng là rất nhanh hướng tới bình tĩnh. Trò chơi vừa mới bắt đầu. Đây cũng là cái gì quái vật? Triệu Kỳ Lân đơn giản muốn nôn. Một đợt chưa ngừng một đợt lại lên, chính mình từ khi ngồi lên vị trí này bắt đầu, liền không có làm sao nghỉ ngơi qua. Lục vụ ảnh hưởng còn không có tiêu tán đâu, gần nhất liên tục xuất hiện hai cái dị năng giả. Một cái khống chế điện, một cái khác thậm chí không mò ra con đường gì. Bất quá lần này còn tốt, nguy hại phạm vi không có lớn như vậy. Trực tiếp phái người theo vào là được. Tân vệ bên kia người nào chịu trách nhiệm? Triệu Kỳ Lân hỏi. Hẳn là Lý Trình phụ trách khu vực. Để Lý Trình phụ trách theo vào, mau chóng đem hai cái này dị năng giả bắt quy án. Là. Mặc dù bận điệu, nhưng khi lãnh đạo chỗ tốt chính là, không cần tự thân đi làm, chỉ cần phân phó tốt trợ lý người là được. Trịnh Vân Hy ở một bên nhắc nhở, những người này hướng về phía Bảng Thị tập đoàn đi. Bảng Thị tập đoàn không tra một chút sao? Cha, bất quá một cái còn chưa đưa ra thị trường công ty, không cần đến chúng ta đi, chờ ta cùng công thương cùng công an bên kia nói một tiếng là được. Vừa vặn mượn cơ hội, tham dò một chút cái này Bảng Thị tập đoàn nội tình. Sinh vật kia thuốc nước thật không đơn giản, tốt nhất vẫn là có thể thu về nước có. Chu giáo thụ bọn hắn cố gắng, nhưng là vẫn làm không được cải tiến bồi linh thuốc thử. Bồi linh thuốc thử chi phí tạm thời không cách nào giảm xuống, thay đổi bất luận một loại nào dược liệu đều sẽ dẫn đến dược lực giảm xuống. Quân đội đã tại hỏi thăm phải chăng có thể mua sắm Bảng Thị tập đoàn sinh vật thuốc nước. Cái này siêu phàm thời đại, ai cũng không muốn bị rơi xuống. Cấp trên đã cho nhiều lần áp lực. Triệu Kỳ Lân đầu rất lớn. Trong thời gian này hắn vậy lần nữa cùng Phong Linh hội trao đổi một lần, nhưng là lấy được hồi phục hay là tiền tôn chưa về. Nếu Phong Linh biết cái này bên cạnh không chiếm được cái gì đột phá, vậy liền nghĩ biện pháp tại Bảng Thị tập đoàn bên trên đạt được một chút đột phá. Nếu có những phương thức khác, hắn cũng không muốn dạng này. Cái này ứng câu kia, người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình. ai bảo ngươi cái này Bàng thị tập đoàn không có chỗ dựa, ngươi phạm là đảo ở cấp trên bất kỳ một cái nào đại lao, cũng không trở thành bị để mắt tới, bị nắm. Đừng nói cái gì văn minh xã hội hiện đại. Mạnh được yếu thua là đại đạo quy tắc. Nếu là tiên tôn bảo kê ngươi, ngươi Bàng thị tập đoàn nói muốn phát triển đến hòa tinh, quốc gia đều duy trì ngươi. Tân vệ giao khu khoái tốc trên đường. Một cô bước ba hách sông phá màn mưa, bình ổn chạy ở trên đường. Gần nhất, Bàng phi cũng có chút kỳ quái, tiên tôn cái này một vòng không có lên mạng lướt sóng cái này bình thường sao? Trước kia Lý Hoài Nguyên tại trong nhóm nói là không nhiều, nhưng là chỉ cần nâng lên hắn, hắn khẳng định sẽ đụng tới mấy chữ. Tiên tôn không phải là bế quan đi. Bàng phi nhìn xem điện thoại hơi nghi hoặc một chút. Tiên tôn bế quan đột phá, hắn cũng chỉ có thể nghĩ tới chỗ này. Tiên tôn mạnh như vậy, còn tại cố gắng tu luyện, ta gần nhất quả thật có chút lười biếng á nghĩ nghĩ hắn trực tiếp liên hệ quyền sư. Mua đầu linh ngư tu luyện. Ngư đường là tiên tôn sản nghiệp, hắn mua cá cũng là dựa theo giá thị trường mua. Phong linh trong hội trừ lão hổ cùng quyền sư nhìn ngư đường, ngẫu nhiên có thể ăn được linh ngư bên ngoài, cũng liền Bàng phi có thể mua được. Phong linh sẽ tu luyện nuốt tinh pháp, chính là muốn dùng ăn huyết nhục tiến hành tu luyện. Phổ thông huyết nhục cũng có thể, nhưng là linh ngư thì khẳng định hiệu quả tốt hơn. Bàng tổng, về biệt thự sao? Vẫn là đi Lam Linh nhà trọ. Lái xe lão tôn mở miệng cười hỏi. Bàng phi giật giật nơ, cười mắng, vốn là muốn trở về, ngươi lời nói này, đột nhiên lòng ngứa ngáy đi nhà trọ. Lão tôn ngươi có phải hay không thu lính đạ tiền đen? Sao có thể a, Bàng tổng, ta nhìn ngươi gần nhất áp lực đại. Lão tôn vừa cười vừa nói, là áp lực thật lớn, bất quá hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi qua đối ngươi khuê nữ thi đại học thế nào. Bàng phi cười hỏi. Thành tích của nàng cũng liền như thế, qua khoa chính quy tuyến, báo tân vệ đại học. Rất tốt, tiểu nhi vẫn rất nhớ nhà, không hướng bên ngoài chạy. Bàng phi cười gật gật đầu. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, phía trước vòng đạo bên trong đột nhiên xông ra một cỗ xe hàng lớn, phương hướng đánh, hướng thẳng đến Bàng phi ngồi tọa giá đánh tới. Lao tôn căn bản né tránh không kịp. Cơ hồ trong nháy mắt, xe con màu đen bị tung bay ra ngoài. Cái kia xe hàng lớn cũng không dừng lại tiếp tục hướng phía quay cuồng xe con màu đen nghiền ép lên đi. Thẳng đến đem nó hung hăng đâm vào ven đường một loạt cửa hàng bán lẻ trong. Một lát sau, đại môn mở ra, hất lên áo mưa ba người mang theo cải tiến súng ống cùng sa beng, khảm đao hướng phía bước ba hách hải cốt tới gần. Xác nhận một chút, chết không có, sau đó nắm chặt rút lui. Ân. Ngay tại ba người đến gần thời điểm, một trận lên cơn giận dữ tiếng cười truyền ra. Đầu nghiêng trên mặt đất bước ba hách cửa xe giống như là bị đạn pháo đánh trúng vào một dạng, bay thẳng ra ngoài. Luôn có người thật đem lão tử khi quả hờ mềm bóp. Một bàn tay đảo tại trên cửa xe, sau một khắc giày tây nam nhân trung niên từ trong xe nhảy ra, đứng ở chỗ cao. Mưa to trong nháy mắt thấm ướt áo phục, đại bối đầu lại tại trong màn mưa y nguyên cứng chắc. Bàng phi nhìn một chút đã bị xà thép đâm xuyên ngực lái xe, trong mắt nộ diễm bốc lên. Cơn nợ mờ giờ. Chương 281, trùng hợp chương 281, trùng hợp ý tưởng đâm cụ cụ tay. Cái kia người khoác áo mưa sát thủ vừa mới chuyển thân chuẩn bị chạy, liền thấy từ ngực nhô ra bàn tay. Tiện tay vứt bỏ bị sọ xuyên lồng ngực sát thủ, Bàng phi nhìn về phía hai người khác. Hai người đều dọa điên rồi, hoàn toàn không ngờ tới, mục tiêu của bọn hắn là như vậy quái vật. Phanh, cải tiến súng ống phát ra tiếng gầm gừ. Nhưng là gào thét mà ra đạn bị sền sệt linh lực màu đỏ chấn khai. Quái vật. Bàng phi thân thể chùn xuống, tiếp theo một cái chớp mắt, dưới chân bọt nước băng liệt, người đã xuyên phá màn nước, trong nháy mắt đi vào cầm thương sát thủ phía trước. Một trường đập ngang, cải tiến thương liền thành đẩy trời vỡ vụn linh kiện. Sau đó một quyền oanh bạo sát thủ kia gương mặt kia. Thân hình một chiếc, đột nhiên vượt ngang mấy mét, một trường chém nát người cuối cùng yết hầu cùng xương sống. Trên người máu tươi bị nước mưa cọ rửa rơi. Vết máu ở trong nước choáng mở. Lôi minh trận trận, đạo đạo bạch quang chiếu sáng khu phố, vậy chiếu sáng mang theo mặt nạ màu trắng như là ác quỷ thân ảnh. Bàng phi tháo mặt nạ xuống thu vào trong lòng, sau đó tay không xé mở cửa xe, vẻ gãy chỗ ngồi, đem trong vũng máu lao tôn kéo đi ra. Tại trong dương tay vịn cầm ra một thanh sinh vật thuốc nước, đẩy ra lão tôn miệng, đi đến rót. Thảo, tỉnh, uống a. Rất nhanh Bàng phi tư nhân chữa bệnh đoàn đội mở ra chữa bệnh xe riêng chạy đến. Từ nửa đường nhận được lão tôn, trực tiếp mang theo tiến về bệnh viện. Bàng phi thì là ngồi một chiếc khác xe riêng, đi theo tiến về bệnh viện. Bàng phi tựa ở trên ghế ngồi ra thật, nhắm mắt dưỡng thần, toàn thân sao động sát khí, để lái xe cùng chạy tới bí thư lĩnh đã câm như nến. Tại Bàng phi đến bệnh viện thời điểm, đã sớm chờ đợi đã lâu tuần bộ liền tiến lên đón. Bàng tiên sinh, xin theo chúng ta đi một chuyến. Người tốt bị nhân họ Lưu, Bàng phi tiên sinh chuyên trách luật sư, xin hỏi mấy vị cảnh sát có chuyện gì? Không đợi mấy cái tuần bộ tới gần, một người mặc tây trang nam nhân trung niên mỉm cười ngăn tại tuần bộ trước mặt. Nhìn xem luật sư cái kia mỉm cười biểu lộ, mấy cái tuần bộ sắc mặt lại không được tự nhiên. Bàng tiên sinh cùng một chỗ án mạng có quan hệ, cần tự mình cùng chúng ta đi trong cục làm cái đi chép. Luật sư sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Bàng phi. Lan. Bàng phi trên mặt còn mang theo giọt nước, nhàn nhạt lên tiếng nói. Ngươi làm sao nói đâu? Chúng ta tôn trọng ngươi, xin ngươi cũng tôn trọng chúng ta. Tuần bộ phá án. Đây là lệnh bắt, Bàng tiên sinh, ngươi giết người sự thật chứng cứ vô cùng xác thực. Xin theo chúng ta đi thôi. Bàng phi nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ngay tại bốn người vây quanh thời điểm, tay của một người cơ văng lên. Hắn nhìn thoáng qua, lập tức nhận. Uy cục trưởng, thu đội, hào hào, tốt. Người kia lập tức ngăn cản mặt khác ba tên đồng sự, nhìn thật sâu Bàng phi một chút, quấy rầy Bàng tiến sinh. Hắn kéo lấy ba người khác xoay người rời đi. Mặc kệ là luật sư hay là cùng đi theo bí thư đều có chút ngây người nhìn xem Bàng phi. Phản phất lần thứ nhất nhận biết nhà mình lão bản. Án mạng, nói không làm liền không làm. Lệnh bắt đều mở ra đó chính là nắm giữ cơ bản chứng cứ. Kết quả tuần bổ quay đầu rời đi. Bàng Phi không nói gì, dẫn đầu tiến về phòng cấp cứu. Mà rời đi bốn cái tuần bổ về tới trên xe, có chút không nói gì. Đội trưởng, làm sao đột nhiên thu đội? Không phải nắm giữ chứng cứ sao? Người này quan hệ thế nào? Cục trưởng nói, không nên hỏi đừng hỏi, sự tình hôm nay, để cho chúng ta nát tại trong bụng. Đội trưởng trầm giọng nói. Ngay tại bốn người nói chuyện trời đất thời điểm, hai chiếc màu đen xe Việt Dã đứng tại trong bãi đỗ xe. Người mặc đồng phục màu đen sáu người xuống xe, bước nhanh tiến về khám gấp. Đó là đặc biệt sự tình cục. Sẽ không phải là đi tìm Bàng Phi a? Có khả năng. Lý Trình dẫn người đi vào bệnh viện, tâm tình có chút phức tạp. Phải nói, giờ phút này đặc biệt sự tình cục cùng cấp trên, tâm tình đều có chút phức tạp. Nguyên bản đợi làm thịt dê, đột nhiên lắc mình biến hóa, biến thành bọn hắn không với cao nổi tồn tại, thực sự đầy đủ thoải mái. Triệu Kỳ Lân cũng cảm giác mình có phải hay không trời sinh thần cơ diệu toán. Vừa nghĩ tới Bàng thị tập đoàn nếu là chỗ dựa là tiên tôn, kết quả người ta vẫn thật là lạ. Bàng Phi ngồi tại phòng cấp cứu bên ngoài, luật sư cùng bí thư đều khẩn trương đứng ở một bên. Đặc biệt sự tình cục một đoàn người từ hành lang một đầu kết bạn đi tới. Cùng ra đạp đất thanh âm trong hành lang quanh quẩn. Bàng Phi mở mắt ra, nhìn thoáng qua đi tới gần đặc biệt sự tình cục đám người. Bàng tiên sinh, người tốt chúng ta là đặc biệt sự tình cục. Chuyện đã xảy ra hôm nay, chúng ta rất xin lỗi, đang quản hạt phạm vi bên trong xuất hiện ác liệt như vậy sự kiện, chúng ta vậy có trách nhiệm. Bất quá Bàng tiên sinh xin yên tâm, chúng ta sẽ cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Nhưng vậy hy vọng Bàng tiên sinh phối hợp điều tra của chúng ta cần biết ngài gần nhất sinh hoạt thường ngày hành trình, người liên lạc. Lý Trình trịnh trọng mở miệng, giải quyết việc chung. Bàng Phi nhìn bọn hắn một chút, có thể. Đây là chúng ta đặc biệt sự tình cục vì ngài thỉnh cầu bồi linh thuốc thử. Mặc dù Bàng thị tập đoàn sinh vật thuốc nước cũng rất tốt, nhưng là bồi linh thuốc thử tại chữa trị trên vết thương có ưu thế. Đa tạ. Bàng Phi nhàn nhạt lên tiếng. Hiện tại bồi linh thuốc thử là quản khống trạng thái, không có ngoài định mức quan hệ căn bản không lấy được. Sản lượng thực sự không cao. Bàng Phi đứng dậy phân phó nói, Lệnh Đạ, ngươi cùng người tại cái này nhìn chằm chằm, có tình huống như thế nào tùy thời liên hệ ta. Là buồn. Xinh đẹp nữ bí thư Trịnh trọng gật gật đầu. Bàng Phi đi theo Lý Trình đi, Lý Trình tùng khẩu khí. Chỉ cần nguyện ý phối hợp tất cả đều dễ nói chuyện. Đối phương là Phong Linh sẽ trở thành viên, dùng sức mạnh khẳng định là dùng không được một điểm. Những cái kia ngấp nghé Bàng thị tập đoàn người, đoán chừng cũng sẽ không nghĩ đến, bọn hắn coi trọng con mồi, có lẽ cũng không có như vậy yếu đuối. Thông qua kỹ càng điều tra nghiên cứu cùng lấy chứng, Bàng Phi đánh giết ba vị sát thủ sự tình, cũng coi như có kết quả. Ba tên sát thủ chuyên nghiệp đều có phạm tội trước, hơn nữa còn có một người là hắc hộ. Căn cứ video chứng cứ, có thể phán định Bàng Phi thuộc về tự vệ, Bàng Phi không có bất kỳ cái gì chỗ bẩn đi ra. Mặt khác thông qua Bàng Phi liên hệ thông tin, có thể xác nhận đối phương có được Bàng Phi thời gian thực hành tung. Bàng Phi bên người lính đạo hiểm nghi lớn nhất, thứ yếu là Lao Tôn cùng Trần Lăng. Đương nhiên chỉ là hoài nghi, hậu kỳ vẫn cần loại bỏ lấy chứng. Mà lại vậy không bài trừ đối phương còn có thủ đoạn khác, hiện tại kỹ thuật phát đạt như vậy đều muốn từng bước xác nhận. Bàng Phi rất nhanh liền đi. Lính đạo đến tin tức, Lao Tôn còn sống. Nhưng là cuộc sống gây mất. Bàng Phi trước tiên chạy trở về, an bài đến tiếp sau bồi thường, đồng thời thông chi Lao Tôn ra thuộc. Mà đạt được một chút tình báo đặc biệt sự tình cục đám người vậy bắt đầu điều tra. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng lực cản hội lớn như vậy. Đoạn đường này đoạn giám sát đâu? Hỏng. Liên hỏng trùng hợp như vậy. Giám sát trung tâm tuần bộ bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta cũng không biết ta. Các người đi phụ cận cửa hàng tìm giám sát. Tiểu Lý đem tổng bộ kỹ thuật viên điều đến. Lý Trình sầm mặt lại. Thuận một đường manh mối, rốt cuộc tìm được cái kia ba tên sát thủ, ẩn hiện đoạn đường, kết quả cái này đoạn đường giám sát tất cả đều biến mất. Căn bản không biết ba người cùng người nào tiếp xúc qua. Lý Trình trực tiếp ngồi ở giám sát trung tâm. Ngay tại hắn trầm mặc lật xem ghi chép thời điểm, một bóng người đi vào cửa đến. Lý Trình. Hùng hậu giọng nam mang theo một chút ý cười. Đội trưởng. Lý Trình lập tức đứng dậy, nhìn trước mắt lao đội trưởng, mắt mang ý cười. Thật sự là tốt, ngươi thế nhưng là chúng ta đội cảnh sát giao thông kiêu ngạo, thời gian dài như vậy không gặp, ngươi cái này tinh khí thần cũng không giống nhau. Lao đội trưởng cười đục lên đến, đưa một điếu thuốc cho Lý Trình. Lý Trình do dự một chút hay là tiếp nhận. Đi thôi, đi bên ngoài rút. Đội trưởng nắm cả Lý Trình bả vai vừa cười vừa nói. Chương 282, lực cản chương 282, lực cản Lý Trình, thật không nghĩ tới chúng ta đội này trong, cuối cùng có tiền đồ nhất chính là ngươi. Hai người đứng tại tuần bộ cục nơi hẻo lánh chỗ, thôn Vân Thổ Vũ. Hôm qua mưa to hôm nay trời đầy mây, ngày mùa hè nóng bức bên trong mang theo ẩm ướt khí tức, rất khó chịu lợi. Cũng nhờ có đội trưởng lúc trước tiến cử. Đó là ngươi chính mình tranh thủ, chúng ta ván này trong, ai cũng không có thân thể tố chất của ngươi tốt, không chọn ngươi tuyển ai, những người khác từng cái đều chính mình có bài, hai to mặt lớn còn muốn đi đặc chiến đội. Lý Trình trầm mặc, thuốc lá trong tay điểm nhưng là một ngụm không có rút. Đừng tra xét. Đội trưởng nhàn nhạt mở miệng nói. Chúng ta đều chịu không được. Lý Trình ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, tiện tay vứt bỏ thuốc lá trong tay. Đội trưởng nhìn xem Lý Trình hành vi, thở dài. Ta biết nói cho ngươi không dùng, ngươi tính tình này phạm là có thể quanh co điểm, liền sẽ không một mực tại đội cảnh sát giao thông. Nhưng là vì mình, cũng vì người trong nhà của chính mình, nghĩ thêm đến đi. Đội trưởng vỗ vỗ Lý Trình bả vai. Đội trưởng không nói gì, nhưng là giống như cái gì cũng đã nói, vậy cảnh cáo. Ta chỉ là cái ống truyền lời, ta liền biết tin tức cơ hội đều không có. Ai cho ngươi truyền lời nói? Lý Trình nhàn nhạt hỏi. Đội trưởng dở khóc dở cười, ta nói ta chỉ là ống truyền lời, ngươi muốn liều, đừng mang ta lên, ta một nhà già trẻ đều chỉ vào người của ta đâu. Lý Trình mị mắt thấy nhìn đội trưởng. Lãnh liệt cười một tiếng, đa tạ đội trưởng nhớ mong, hôm nay coi như chúng ta không có tán gẫu qua. Đội trưởng hút thuốc thở dài, không có ngăn cản, nhiệm vụ của hắn hoàn thành, mặt khác hắn cũng không còn được. Lý Trình bay người rời đi không có chút nào lưu luyến. Bấm Trịnh Vân Hy điện thoại. Trịnh cục ta đang cùng tiến bảng thị tập đoàn vụ án, hôm nay tra giám sát, phát hiện mấu chốt giám sát biến mất, đồng thời đã nhận được ta trước đó lao đội trưởng phụ trách truyền lại thư uy hiếp hơi thở, thỉnh cầu chỉ thị. Lý Trình thanh âm bình tĩnh, Trịnh Vân Hy là cấp trên của hắn, Triệu Kỳ Lân cũng là, nhưng là việc này hắn biết rõ nên tìm ai. Tiếp tục điều tra, có bất kỳ nhu cầu tùy thời câu thông, ta phái người đem ngươi người nhà tiếp đến đặc biệt sự tỉnh cục gia thuộc đại viện. Ngươi yên tâm cha, bọn hắn không dám thu mệnh, ta dám thu. Trịnh Vân Hy thanh âm lãnh lẫm. Là, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Dập máy đường dây riêng, Lý Trình trở về phòng quan sát làm từng bước tiến hành điều tra. Kỹ thuật chuyên gia nửa đường xảy ra chuyện, ở phi trường bị một cỗ chia sẻ xe không cẩn thận đụng gãy chân. Không kịp trấn an, Lý Trình triệu tập tân vệ cùng Đế Đô Lâm thời kiểm viên, tiến hành rộng tung lưới thức điều tra. Bởi vì tuần bộ lực lượng đã dựa vào không lên. Một trận chính trị đánh cờ ngay dưới mắt trình diễn, nhưng là Lý Trình lại bất lực. Dù là Trịnh Vân Hy đã đi tìm Đế Đô tuần bộ tổng bộ, vậy không có cách nào, đám người này không phải không giúp đỡ, là mặt ngoài hỗ trợ, sau đó cái gì vậy không làm. Loại sự tình này, coi như đệ lực vậy không có cách nào. Cho nên lúc này chỉ có thể dựa vào người một nhà. Bàng Lăng Tâm cùng Ôn Mặc bốn người, ước định thời gian đi Sơn Hồ biệt thự tìm Lý Hoài Nguyên. Nhưng là còn không có xuất phát, liền nhận được triệu tập mệnh lệnh. Lại đã xảy ra chuyện gì? Bàng Lăng Tâm nhìn xem Lâm thời lệnh triệu tập có chút bất đắc dĩ. Mã Tuấn lắc đầu, đi xem một chút lại nói. Mặc Mặc, ta để lái xe đưa ngươi về nhà, trong khoảng thời gian này ở nhà đợi đừng có chạy lung tung. Bàng Lăng Tâm an đẩy Ôn Mặc. Ôn Mặc gật gật đầu. Nàng cũng biết lúc này không có khả năng thêm phiền. Ôn Mặc gia phụ cận bảo an lực lượng hay là có đủ, chỉ cần không ra khỏi cửa cơ bản không có chuyện gì. Tính toán, ngươi nếu không đi Sơn Hồ biệt thự tìm Lý Hoài Nguyên chơi mấy ngày đi. Bàng Lăng Tâm suy nghĩ một chút vẫn là không yên lòng. Ôn Mặc, ta, chính ta đi sao? Ôn Mặc có chút khẩn trương. Ân, dù sao Lý Hoài Nguyên không biết ngại, nhà hắn phòng chống có rất nhiều, mà lại cũng không phải hai ngươi một chỗ, hắn còn có ba cái đồ đệ ở nhà đâu. Bàng Lăng Tâm cười đùa nói. Nô. Ôn Mặc có chút đỏ mặt. Bàng Lăng Tâm trực tiếp thay xoắn xuýt Ôn Mặc quyết định, sau đó an bài lái xe đưa Ôn Mặc đi Sơn Hồ biệt thự. Đột nhiên triệu tập cộng tác viên, chỉ định không phải chuyện gì tốt. Đưa đi Lý Hoài Nguyên nơi đó an toàn nhất. Chóng mặt Ôn Mặc bị ném tại cửa biệt thự cũng còn không có kịp phản ứng. Tìm Sư Tôn. Sư Tôn gần nhất không ở nhà. Đường Viên đem Ôn Mặc nên tiến đến lắc đầu nói. Ôn Mặc sững sờ, không ở nhà sao? Bất quá ngươi có thể ở lại đây lấy. Đường Viên ba người biết nữ hài này là Lý Hoài Nguyên đồng học, vẫn là hắn trò chơi đồng đội. Chủ yếu nhất là, nàng biết Sư Tôn thân phận chân thật. Vậy liền quá tốt trao đổi, Ôn Mặc nói do ý đồ đến sau, Đường Viên ba người không do dự, trực tiếp nói cho Ôn Mặc có thể ở lại đây bên dưới. Mặc dù Sư Tôn không tại, nhưng là các nàng ba cái vậy siêu cường tốt a, Lý Hoài Nguyên tự mình bố trí hộ tông đại trận tại cái này bảy biển đâu. Cứ việc cảm thấy mạo muội, nhưng là ba cái đại tỷ tỷ vẫn là vô cùng nhiệt tình lưu lại Ôn Mặc. Mà đổi thành một bên Bàng Lăng Tâm ba người đã đi tới địa điểm tập hợp báo đến. Tân vệ đặc sự cục phân cục. Một cái không thế nào thu hút ký túc xá đại viện. Ký túc xá hay là loại kia chỉ có cao 5 tầng nhỏ lầu thấp, cùng chung quanh cao lầu không hợp nhau. Mã Tuấn, các ngươi cũng tới. Mới vừa vào cửa thấy được Tốn Trảnh chứ thế gia phái hệ Chu Duệ cùng Vương Hán Hưng. Mã Tuấn hừ hừ, có ý tứ gì? Chúng ta tới không phải rất bình thường, dù sao tiểu đội chúng ta cũng là có chiến tích có thể tra. Hai ngươi có cái gì? Chu Duệ cùng Vương Hán Hưng nguyên bản còn có chút cao ngạo, bị tiểu nói này, trong nháy mắt mặt có chút đỏ lên. Các ngươi chính là mèo mù gặp cá rán, vận khí tốt thôi, chúng ta cũng chính là không có gặp gỡ, gặp được đoán chừng đều là vô hại cầm xuống. Chờ ngươi gặp gỡ địch nhân rồi nói sau, may mắn tử. Mã Tuấn chống lạnh hừ hừ. Hai người muốn chọc giận nổ. An tĩnh. Không đợi hai bên người tiếp tục cãi nhau, Lý Trình thanh âm truyền đến. Lý Trình thanh âm cũng cao, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, trong nháy mắt để có chút huyên náo hành lang an tĩnh lại. Hắn đứng tại cửa phòng hội nghị, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây. Hắn mặc một thân đồng phục màu đen, trên quân hàm đặc thủ tiêu chí hiện lộ rõ ràng hắn đại đội trưởng thân phận. Đều tiến đến, họp. Lý Trình không có dư thừa nói nhảm, quay người dẫn đầu đi vào phòng họp. Đám người nối đuôi nhau mà vào. Phòng họp không lớn, bày biện đơn giản, ngay phía trước treo một khối bạch bản, phía trên đã dán mấy tấm ảnh chụp cùng một chút ngắn gọn văn tự tin tức. Lý Trình đứng tại bạch bản trước, hai tay chống ở trên bàn, đi thẳng vào vấn đề, nói ngắn gọn, tư liệu đều ở trước mặt các ngươi, văn bản tài liệu nói rõ trong, các ngươi trước xem một chút. Dừng lại vài phút, đợi đến đám người mang theo kinh ngạc vẻ mặt mê mang ngẩng đầu, Lý Trình tái tiếp tục nói. Nhiệm vụ lần này là Bàng thị tập đoàn sinh vật thuốc nước để lộ bí mật cùng đến tiếp sau tập kích sự kiện điều tra. Trước đó người xâm nhập bên trong, có một tên lôi hệ dị năng giả đào thoát, trước mắt tung tích không rõ. Mà hôm qua, nghiên cứu viên Trương Dương, tại chuyển giao tuần bộ cục trong quá trình phát sinh không biết biến dị, đánh giết 4 tên áp giải nhân viên sau đào thoát. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người, nhất là tại Bàng Lăng Tâm trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, hiển nhiên biết nàng cùng Bàng thị quan hệ. Trương Dương biến dị rất không tầm thường, sơ bộ phán đoán đa phi nhân loại, có cực mạnh tính công kích cùng không biết năng lực. Chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là tìm tới cũng khống chế Trương Dương, cùng truy tra tên kia chạy trốn lôi hệ dị năng giả cực kỳ phía sau mạng lưới. Hắn chỉ hướng bạch bản Trương trước Dương sau khi biến dị mơ hồ giám sát chụp màn hình, cái kia vặn vẹo thân ảnh cũng không phải người tư thái để ở đây không ít người cũng cau mày lên. Lần hành động này do chúng ta đặc biệt sự tỉnh cục độc lập phụ trách. Tất cả thông tin sử dụng nội bộ mã hóa kênh, hành động tin tức nghiêm ngặt giữ bí mật. Lâm thời kiền viên chủ yếu phụ trách điều tra làm việc, bao quát Trương Dương, lôi hệ dị năng giả, cùng 3 tên sát thủ phía sau manh mối. Đông đảo học sinh biểu lộ khác nhau, có người một mặt hưng phấn, có người biểu lộ ngưng trọng, nhưng là đều phản ứng nhanh chóng, minh bạch. Bàng Lăng Tâm, Lý Trình nhìn về phía nàng. Thân phận của ngươi là thủ, tạm thời không nên trực tiếp tham dự ngoại bộ hành động. Ngươi lưu tại phân cục trong, hiệp trợ bộ môn kỹ thuật phân tích tất cả cùng Trương Dương, lôi hệ dị năng giả tương quan điện tử số liệu, bao quát thông tin ghi chép, dòng tiền bốn hướng, giao thông giám sát các loại, tìm kiếm manh mối. Bàng Lăng Tâm mím môi một cái, đối an bài này tựa hồ có chút bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, là. Cuối cùng, Lý Trình nhìn về phía còn lại mấy tên tiền biên, các ngươi chia hai tổ, một tổ phụ trách bên ngoài cảnh giới cùng trợ giúp, một tổ khác cùng ta, làm lực lượng cơ động, tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Hắn ngồi dậy, ánh mắt đảo qua toàn trường, ngữ khí ngưng trọng, chư vị, chúng ta đối mặt không chỉ là phổ thông tội phạm hoặc gián điệp, khả năng liên quan đến không biết lực lượng siêu phàm cùng khổng lồ lợi ích mạng lưới. Hành động bên trong cần phải coi chừng, lấy tự thân an toàn cùng khống chế tình thế là ưu tiên hàng đầu. Một khi phát hiện mục tiêu, lập tức báo cáo, không được tự tiện hành động. Đều xem rõ ràng sao? Rõ ràng. Đám người cùng kêu lên trả lời. Tốt, riêng phần mình chuẩn bị, sau một giờ bắt đầu hành động. Lý Trình phất phất tay. Một tấm do tu sĩ tạo thành lưới lớn cấp tốc gắn ra ngoài. Lý Trình cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng là dù sao cũng phải thử một lần. Có lẽ các loại Trịnh Vân Hy tự mình hộ tống kỹ thuật chuyên gia đến sau, mới có chuyển cơ. Tân vệ nơi nào đó tiểu tân quán trong phòng sốc xếp chất đống rất nhiều thức ăn ngoài hộ. Mặc một thân đồ thể thao màu đen nam nhân nằm ở trên giường sắc mặt có chút tái nhợt. Mẹ nó, lúc nào là cái cửa? Đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên. Ai vậy? Người thức ăn ngoài. Nam nhân dãy rủa đứng dậy, nhặt tiếng nói, thả cửa ra vào đi. Được rồi. Chỉ là đứng dậy động tác này liền để nam nhân quất thẳng tới hơi lạnh. Hắn xương sườn gãy mất, nếu không phải trở thành dị năng giả sau thể chất cường hãn không ít, chỉ sợ sớm đã cát. Hồi tưởng lại người an ninh kia, hắn hay là lòng còn sợ hãi. Quá mạnh chỉ là va chạm, thiếu chút nữa đâm chết hắn. Đi vào cửa phòng dùng mắt mèo nhìn một chút bên ngoài. Cái kia nhân viên thức ăn ngoài tựa hồ đã đi xa. Nam nhân vặn ra chốt cửa, xoay người lại nhặt trên đất thức ăn ngoài. Nhưng là không đợi ngẩng đầu, liền thấy trước mắt sàn nhà tựa hồ giống như là nhiều một tầng pha lê một dạng, có chút tia sáng và mèo. Sau đó một đôi ướt nhẹp màu xám xanh chân chậm rãi nhập nhập, xuất hiện ở trong tầm mắt. Trên tầm mắt rời. Ngoạ tao có biến thái. Nhìn xem cái kia giữa hai chân vật trang sức, hắn đầu góc co lại. Chương 283, chủ nhân muốn gặp ngươi. Chương 283, chủ nhân muốn gặp ngươi. Hiện ra làn da màu xám đại thủ bóp lấy cổ của nam nhân, đem nó đè vào trên tường, để hắn không thể động đậy. Như Minh cảm giác gần nhất điểm thực sự quá xui xẻo. Thức tỉnh lôi hệ dị năng lúc đầu cho là mình có thể nghịch thiên cải mệnh. Kết quả tiếp cái buôn bán nhỏ liền gặp phải cao thủ, hiện tại cậu thả đứng lên còn bị người đánh tới cửa rồi. Cho dù Như Minh dùng hết khí lực, trên người dòng điện làm cho cả tân quán mạch điện cũng bắt đầu không ổn định, vậy không có thoát khỏi cái tay kia. Quá yếu, hoắc hoắc hoắc. Nam nhân cái kia màu xám giống như là cao su cảm nhận làn da phảng phất trời sinh cách biệt một dạng, đối lôi hệ dị năng giả lôi điện hoàn toàn miễn dịch. Đừng, đừng giết ta. Như Minh sợ hãi ăn mòn thần trí của hắn. Ngạnh sinh sinh từ trong cổ họng gạt ra cầu xin tha thứ, hy vọng có thể thu hoạch được một chút hy vọng sống. Thần phục, hoặc là chết. Thần phục, ta thần phục. Hoắc hoắc hoắc. Cái kia biến thái quả nam phát ra tiếng cười quái dị, sau đó buông lỏng tay ra, cũng không có chần chờ. Như Minh bị ném trên mặt đất, vương bít lấy hết hầu sắc mặt đỏ lên thở hào hẹn. Chủ nhân muốn gặp ngươi, Minh bận nhà trọ 2301. Đừng hòng chạy, ngươi chạy không thoát. Nam nhân hắc hắc mà cười cười, sau đó thân hình thế mà chậm rãi biến mất. Sau đó đại môn mở ra, vô thanh vô tức biến mất tại Như Minh trong tầm mắt. Như Minh trong mắt hoảng sợ thật lâu không cách nào lắng lại, đồng thời cũng vô pháp xác định cái kia có thể ẩn thân ra hỏa, đến cùng đã đi chưa. Loại này dày vò làm cho hắn có chút ngạt thở, cuối cùng vẫn là quyết định tiến về Minh vận nhà trọ. Hắn tựa hồ vậy không có lựa chọn khác, nhịn đau mặc quần áo tử tế, thu thập một chút, Như Minh liền ra cửa. Như Minh mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang tại quán trọ nhỏ cửa ra vào quan sát, mà tại khu phố nơi xa, một cái dáng vẻ lưu manh hoàng bào đang cùng một người mặc màu đen cao định áo sơ mi thanh niên nói gì đó. Chu công tử, chính là tên kia. Ban đêm phi xa thời điểm, gặp được hắn đi ra ngoài, liền cùng ngươi phát cái kia hình ảnh rất giống, mà lại người này rất quái lạ cơ bản không ra khỏi cửa liệt. Nghiêng dựa vào một cỗ xuyên khi hát hai bên trên Chu Duệ nghe xong liếc Như Minh một chút. Thân hình của người này xác thực cùng cái kia lôi hệ dị năng giả giống nhau đến mấy phần. Bất quá chỉ là bằng vào thân hình còn không dễ phán đoán. Đi, làm rất tốt, tình báo hữu hiệu, đi tìm các ngươi lão đại linh thường đi. Chu Duệ nhàn nhạt lên tiếng, sau đó cầm lấy đặt ở trên đầu xe mũ giáp đeo lên. Sau đó dạng chân lên máy móc manh thú. Bởi vì Như Minh đã ngồi lên xe taxi, đi xa. Động cơ tiếng oanh minh vang lên, nguyên điệu đốt thai vung đôi quay đầu, một ủng hộ môn liền đi theo. Hoàng Mao cùng mấy cái tinh thần tiểu muội hâm mộ nhìn xem Chu Duệ bóng lưng rời đi. Chu thiếu rất đẹp a. Đừng phát xuân người ta để ý ngươi. Trứng mắt ta, có thể coi trọng ngươi. Nợ mờ giờ. Làm sao nói đâu. Không bao lâu phía sau hai cái nhuộm lông đỏ cùng Hoàng Mao tinh thần tiểu muội liền đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Chờ Mưu Minh tài xế xe taxi là cái trung niên nam nhân, đỉnh đầu tóc chỉ còn mấy cây tại ngoan cường kiên trì. Ngay tại hắn ngâm nga bài hát lúc lái xe, một cỗ màu xanh lá xe gắn máy sắt bên cạnh từ bên cạnh hắn cắm vào trong đội ngũ. Ai uống ngoại tảo? Lái xe trực tiếp nổi giận thò đầu ra liền đối với trước mặt kỵ sĩ mắng lên. Nợ tật mờ giờ, hội cưới xe sao? Không muốn sống nữa. Trước mặt kỵ sĩ quay đầu, đối với lái xe giơ ngón giữa. Lái xe trong nháy mắt liền giận. Trong nháy mắt bắt đầu cùng trong xe Mưu Minh đậu đen rau muốn tinh thần tiểu tử. Như Minh nhìn thoáng qua, có chút im lặng. Con đường tiếp theo chỉnh, mộ thợ kia xe liền cùng xe taxi so kẻ một dạng, vừa đi vừa về tại xe taxi tả hữu xuyên thẳng qua khiêu khích. Đem xe taxi đại ca khí mặt đều đỏ lên. Nhưng là hắn cũng không có làm ra chuyện khác người gì. Thẳng đến đem Như Minh đưa đạt mục đích, cuối cùng còn ăn kỵ sĩ một món giữa. Như Minh xuống xe, nhìn xem đi xa kỵ sĩ, có chút im lặng. Những người này thật sự là nhàn. Mộ thợ kia lão cùng xe taxi đòn khiêng lên sừng sốt theo một đường. Như Minh nhìn trước mắt nhà trọ cao ốc, hít sâu một hơi, đi hướng các cổng. Mà tại con đường góc rẽ, đặt xe gần may Chu Duệ, buông xuống mũ giáp, nhanh chóng xuyên qua đường tắt, đi tới thích hợp quan sát vị. Mặc kệ người này có phải hay không cái kia lôi hệ dị năng giả, đều không trở ngại hắn trước tiên đem hành tung ghi chép lại. Sau đó lại hơi phân tích một chút, người này tiếp xúc người, liền có thể đại khái phán đoán người này có phải là hay không người bọn họ muốn tìm. Ngay tại hắn lấy điện thoại di động ra chuẩn bị chụp ảnh ghi chép một chút thời điểm, đột nhiên lông tơ đứng thẳng, thần thức cảm ứng bên trong truyền đến nguy hiểm tín hiệu. Chu Duệ phản ứng cũng không chậm, tại cảm giác nguy cơ đánh tới trong nháy mắt, hắn lập tức vận chuyển công pháp. Huyết hồng linh lực bình chướng che tại bên ngoài thân. Đồng thời bỗng nhiên hướng bên cạnh phía trước đập ra, ý đồ lẩn tránh cái kia không biết công kích. Nhưng mà, kẻ đánh lén tốc độ viễn siêu tưởng tượng của hắn, mà lại tựa hồ đã dự liệu được hắn tránh né phương hướng. Mang theo nồng đậm khí tức âm lãnh thân ảnh giống như quỷ mị từ phía sau hắn trong bóng tối chui ra, tốc độ nhanh đến chỉ còn lại có một mảnh tàn ảnh. Vậy căn bản không phải quyền gì chân hoặc lưỡi dao công kích, mà là một đầu hoàn toàn dị hóa xúc tu trạng thân thể, nó mũi nhọn mang theo một cây bén nhọn cốt thứ, mang theo chói hai tiếng xé gió, đâm thẳng Chu Duệ hậu tâm. Phốc phốc. Cứ việc Chu Duệ đã điều động linh lực phòng hộ, nhưng này xúc tu mũi nhọn như trước vẫn là xuyên thấu phòng hộ, xé rách hắn trong lúc đội vã ngưng tụ hộ thể quang trạch, hung hăng đâm vào vai trái của hắn xương bả vai phía dưới. Một cú khó mà hình dung đau nhức kịch liệt trong nháy mắt quét sạch Chu Duệ toàn thân, cái kia không chỉ là trên vật lý thương tích, càng nương theo lấy một loại âm lãnh, hỗn loạn năng lượng xâm nhập, điên cuồng ăn mòn kinh mạch của hắn cùng ý thức, để trước mắt hắn tối sầm, cơ hồ ngất đi. Hắn cảm giác chính mình phảng phất bị ném vào hầm băng, lại như là bị vô số côn trùng tại thể nội gặm nuốt. Ai da! Hắn phát ra một tiếng kiềm chế gào lên đau đớn, thân thể không bị khống chế hướng về phía trước lảo đảo, trùng điệp đâm vào đường tắt trên vách tường, trong tay điện thoại vậy ngã xuống đất, màn hình vỡ vụn. Hắn khó khăn quay đầu, thấy được kẻ tập kích hình dáng, chính là trên tấm ảnh cái kia đã biến dị Trương Dương. Nhưng khoảng cách gần quan sát, càng thêm làm cho người dùng mình. Trương Dương làn da bảy biện ra một loại tĩnh mịch hôi bại, ánh mắt hoàn toàn bị đục ngầu màu xanh lá chiếm cứ, không nhìn thấy mảy may nhân loại tình cảm, chỉ có thuần túy băng lãnh cùng điên cuồng. Hắn vỡ ra khỏe miệng nhỏ xuống lấy sền sệt chất lỏng màu xanh biếc, đầu kia đâm xuyên Chu Duệ bả vai xúc tu chính là từ trong miệng bắn ra tựa hồ đang hấp thu cái gì. Chu Duệ trong lòng một mảnh lạnh bướt, hắn biết mình cũng không phải quái vật này đối thủ. Thực lực của đối phương cùng trình độ quỷ dị, viễn siêu hắn dự đoán. Chủ yếu là đối phương đánh lén quá mức đột nhiên. Nếu không phải thần thức, hắn chỉ sợ liền tránh né cùng phòng hộ đều làm không được. Hắn ý đồ điều động linh lực phản kháng, nhưng này xâm nhập thể nội âm lãnh năng lượng như là như giỏi trong xương, nghiêm trọng ấy nhiễu linh lực của hắn vận chuyển. Trương Dương dùng cái kia không phải người con mắt đánh giá Chu Duệ, trong cổ họng phát ra ôi ôi thanh âm. Dùng xúc tu áp chế Chu Duệ đằng sau, bén nhọn móng tay giam ở Chu Duệ đỉnh đầu. Ngay tại hắn chuẩn bị giải quyết triệt để cái phiền toái này thời điểm, đột nhiên dừng lại một chút. Sau đó xúc tu từ Chu Duệ trên thân thu hồi, Trương Dương mang trên mặt quỷ dị mỉm cười, chậm rãi triệt thoái phía sau, dung nhập hắc ám biến mất không thấy gì nữa. Chương 284, Nhiếp Hồn Hải Yêu chương 284, Nhiếp Hồn Hải Yêu Chu Duệ còn tưởng rằng chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng lại không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện. Quái vật kia thế mà buông tha hắn. Chu Duệ bưng bít lấy trên bờ vai máu chảy ồ ạt, đồng thời truyền đến trận trận ăn mòn đau nhức vết thương, dựa vào vách tường miệng lớn thở dốc, mồ hôi lạnh thấm thấu toàn thân. Sống sót sau tai nạn may mắn cùng bị trọng thương vẫn nộ đan vào một chỗ. Đúng lúc này, màn hình vỡ vụ điện thoại tới. Chu Duệ thụ thương, bị Trương Dương đánh lén. Phân cục bên trong mang về tình báo mới tin tức. Làm sao lại đột nhiên bị đánh lén? Bàng Lăng Tâm cao mày hỏi. Không biết. Bàng Lăng Tâm rất mau dẫn lấy người đi bệnh viện tìm được trọng thương Chu Duệ. Chu Duệ có chút không nguyện ý đối mặt đồng học, nhìn thấy Bàng Lăng Tâm ngượng ngùng quay mặt chỗ khác. Tốt như vậy bưng quả nhiên đột nhiên bị Trương Dương đánh lén. Ta vốn chỉ muốn những người này đều cùng Bàng Thị tập đoàn có quan hệ, nhất là cùng Trần Lăng tổng công có quan hệ, ta liền nghĩ đi Trần Lăng gia phụ cận ôm cây lợi thỏ. Kết quả vừa đi, không có ngồi xổm một hồi liền bị đánh lén. Mắc cỡ trên người. Chu Duệ túi đầu nhỏ giọng nói. Bàng Lăng Tâm nguyên bản vẫn rất nghiêm túc, nhìn xem Chu Duệ chim cút kia một dạng biểu lộ, đột nhiên cười ra tiếng. Đến lúc nào rồi, còn quản mất mặt hay không? Ta bị đánh lén còn gãy chân đâu, có cái gì tốt mất mặt, đằng sau đừng lại một mình hành động. Lần này ngươi có thể giữ được tính mạng cũng không tệ rồi. Chu Duệ nghe xong, cười cười xấu hổ, "Ân, đã tạ ngươi an ủi." Nhìn như vậy đến, chương này Dương là muốn chuẩn bị đối Trần Lăng làm cái gì, xem ra còn phải phân ra một phần lực lượng đến bảo hộ Trần Lăng. Bàng Lăng Tâm có chút đau đầu, gần nhất nhân thủ đã đủ khẩn trương. Chỗ nào còn phân đi ra người a cùng Chu Duệ Hàn Nguyên trò chuyện đằng sau, Bàng Lăng Tâm đem tin tức báo cáo. Một đám người tại trong phòng họp vào đầu đút hai, gần nhất tin tức quá phức tạp các loại thật hay giả, trải bước đứng lên đặc biệt phiền phức. Lý Trình, Trương Dương tại Trần Lăng gia phụ cận quanh quẩn một chỗ, còn bị thương Chu Duệ. Trương Dương để mắt tới Trần Lăng. Vì cái gì? Trịnh Vân Hy hai đầu đôi chân dài khoác lên trên bàn hội nghị. Toàn bộ phòng làm việc chỉ nàng nhất tự tại. Trần Lăng là Bàng Thị tập đoàn nghiên cứu tổng công, phụ trách tất cả sinh vật y dược khâu, mà lại sinh vật thuốc nước chính là xuất từ tay của hắn. Người sau lưng này nhìn kỹ thuật trộm không đến, muốn trực tiếp đối với người ra tay. Trịnh Vân Hy hơi nghi hoặc một chút. Ân, có khả năng, chính cục chúng ta muốn hay không phải người bảo hộ một chút. Trịnh Vân Hy ngón tay đập chỗ ngồi lan can, yên lặng suy nghĩ. Lý Trình, Trịnh cục Trần Lăng là một nhân tài, tốt nhất đừng làm mồi nhử tốt. Trịnh Vân Hy một mặt kinh ngạc nhìn Lý Trình, làm sao ngươi biết ta chuẩn bị coi hắn làm mồi nhử? Trịnh cục là có quyết đoán này người. Lý Trình khẽ miệng giật một cái, quả nhiên để hắn đoán đúng. Trịnh Vân Hy a a cười khẽ đứng lên, thanh âm dễ nghe. Không cần chúng ta quan tâm, nói cho bảng phi một tiếng. Chúng ta nào có người kia tay đi ngoài định mức bảo hộ một người. Là. Lệnh đạ, ngươi đi hỏi một chút Trần tổng công, an bài một chút bảo tiêu sự tình. Là buộc. Xinh đẹp nữ bí thư nghiêm túc gật gật đầu, sau đó lún éo cái mông nhanh chóng rời đi. Bàng Phi ngồi tại ghế lao bản bên trên, có chút mỏi lòng. Gần nhất liên quan tới Bàng Thị tập đoàn các loại mặt trái tin tức tầng tầng lớp lớp, phản phất có một cái vô tình đại thủ đang thao túng đây hết thảy. Cũng tốt tại Bàng Thị tập đoàn là một mình hắn xí nghiệp, hắn là duy nhất người nói chuyện, cho nên cho dù gian nan, cũng sẽ không có nội bộ mâu thuẫn. Cho dù biết được ta là Phong Linh hội thành viên vậy như thế không kiêng nể gì cả sao? Bàng Phi cắn răng, đủ loại dấu hiệu để tâm hắn kinh. Chủ yếu nhất là hắn không mò ra đối phương mục đích thật sự. Đối phương đến cùng tính toán gì? Thăm dò tiên tôn hay là thăm dò Phong Linh hội? Đợi đến Bàng Phi từ phức tạp trong suy nghĩ thời điểm lấy lại tinh thần phát hiện trời đã tối rồi. Lệnh đã làm sao đi lâu như vậy? Cầm điện thoại di động lên bấm Lệnh đã điện thoại. Lệnh đã, sự tình làm thế nào? Bột, đã sắp xếp xong xuôi, ngay tại trên đường trở về, bột ban đêm muốn ăn chút gì không? Ta xuống bếp cho ngài làm. Ngài cũng tốt thật buông lòng một chút. Lệnh đã thanh âm có chút ngọt ngào. Bàng Phi giật giật ngơ, cười nói, tiểu yêu tinh, cái mông ngứa. Đi biệt thự đi. Biệt thự? Bàng tiểu thư nàng không ở nhà. Cái kia tuân mệnh bột. Minh bận nhà trọ. Lệnh đã ngồi quỳ chân ở trên thảm, mặt hướng Trần Lăng lộ ra nụ cười quyến rũ, chủ nhân, làm xong. Làm không tệ. Ta ban cho năng lực của ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo lợi dụng, không cần phải gấp gáp tại nhất thời, từ từ ăn mòn, coi như hắn là tu tiên giả thì như thế nào. Trần Lăng ngồi ở trên ghế salon, nửa người bao phủ tại trong bóng tối, lộ ra thần bí khó lường. Mà ở phía sau hắn, một cái gần cao 2 mét thân ảnh cường tráng mặc màu đen vệ y đi, cái mũ giam ở trên đầu, như là hộ vệ bình thường. Trong bóng ma, dưới mũ trùm kia khuôn mặt tựa hồ có kim mang chớp động. Chủ nhân, Bàng Phi là một tổ chức bí ẩn thành viên, tổ chức này bên trong tựa hồ cũng là giống Bàng Phi dạng này tu tiên giả. A, Trần Lăng tựa hồ có chút khinh thường, tu tiên giả, ha ha. Cái gì tu tiên giả, tại tạo vật chủ trước mặt, bất quá đều là cường đại điểm côn chúng tôi. Cho dù là trọi cứng quân đội hỏa lực tiên tôn, hắn vậy không để vào mắt. Đó bất quá là tiến hóa đường tắt bên trên một cái giai đoạn mà thôi. Chủ nhân, ta biết tổ chức này một cái cứ điểm kia bên trong nuôi dưỡng một loại linh ngư, ta thường xuyên là Bàng Phi mua sắm linh ngư. Linh ngư? Trần Lăng hai mắt tỏa sáng, mới chủng loại, mang ý nghĩa mới tiến hóa đường tắt. Tạo thần cần chính là ký chủ cùng danh sách xứng đôi. Trương Dương sụp đổ cùng sợ hãi, cùng trộm mật hối hận cùng dãy rủa, vừa bạn thích hợp danh sách thiết mật giả. Có được cường đại truy tung cùng ẩn nấp năng lực, đồng thời còn có được đọc đến ký ức ăn não năng lực. Mà Mưu Minh thân có lôi điện dị năng, vừa bạn xứng đôi danh sách thẩm phán giả có được mạnh nhất thân thể cùng lôi điện thẩm phán chi lực, tính được là hắn hiện tại thủ hạ mạnh nhất tay chân. Linh đại chính là trời sinh mị ma, vừa bạn thích hợp danh sách nhiếp hồn hải yêu tinh thần của nàng năng lực khống chế, sẽ là hắn sau đó đại triển quyền cước trọng yếu nhất thủ đoạn. Những này phàm vật đều có thể hợp thành mạnh mẽ như vậy danh sách, nếu là dùng tới kia cái gọi là linh ngư đâu, phải chăng có thể trực tiếp tạo ra một cái càng mạnh danh sách, có lẽ danh sách kia chính thích hợp bản thân. Linh ngư bao nhiêu tiền? Lệnh đã cung kính nói, hồi chủ nhân, hiện tại người bán là toàn bộ bán, 100 triệu một đầu. Đoạt thiếu. Trần Lăng có chút phá âm cùng thất thố. Khu khu, đã như vậy, cái kia Mưu Minh, chuyện này giao cho ngươi, làm một đầu linh ngư trở về. Là chủ nhân. Thân ảnh cao lớn buồn bực thanh âm đáp lại nói, Mưu Minh rời đi, nhưng là qua vài ngày vậy không có trở về. Trần Lăng mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là trong lòng lại có chút tâm thần bất định. Hắn từ trước tới giờ không chủ động liên hệ người hầu, bởi vì khả năng này hội bại lộ hắn. Có lẽ chỉ là trên đường có chuyện gì làm trễ lại đi. Phong Linh hội quyền sư, đồ phiến, quyền sư, đây cũng là ở đâu ra quái đồ vật? Sẽ còn phóng điện. Quyền sư, dám đến trộm lao tử nhìn ngư đường, không cẩn thận cho thất thủ đánh chết. Quyền sư, bồ câu đưa tin ngươi nhanh để đặc biệt sự tỉnh cục đến rửa sạch, thi thể này đừng tại đây thả xấu. Bồ câu đưa tin, chương 285, đăng thần bậc thang chương 285. Đăng thần bậc thang nhận được bổ câu đưa tin thông chi, đặc biệt sự tỉnh cục không có bất kỳ cái gì dừng lại, liền đi ngư đường thu thập thi thể. Khi Mưu Minh thi thể trở về đế đô tổng bộ đằng sau, hiểu công việc cũng không hiểu công việc đều trầm mặc. Đây là người, thể nội làm sao có cá trình phát điện khí quan? Hắn là thế nào cùng tự thân hệ thần kinh kết hợp? Chính dân giáo sư giải phẫu giải cũng hoài nghi nhân sinh. Làn da rất có tính bền dẻo, làn da này kết cấu cũng không giống là nhân loại. Xương cốt mật độ rõ rệt gia tăng, cốt thủy khang bộ phận bị một loại không biết chất keo bổ sung. Toàn thân làn da hiện ra màu xám đen, tính chất cứng cỏi, cùng loại một loại nào đó cao su cùng chất sừng hôn hợp thể, tựa hồ là vì tiếp nhận càng mạnh dòng điện phụ tải. Tại Triệu Kỳ Lân bọn người xem ra, đây quả thực là cái sinh vật món thật cầm. Chứ ngoại hình, thật không tính là người. Người này sẽ không phải là cái kia lôi hệ dị năng giả đi. Thân cao không đúng, trong hình ảnh theo dõi người dị năng giả kia, không có cao như thế. Đều biến thành bộ dáng bị này, thân cao khẳng định đã không có cách nào làm tham khảo. Đám người đối cái này muốn chết trộm cá tập tiến hành suy đoán. Triệu Kỳ Lân có chút đau đầu. Bất quá vẫn là đem giải phẫu kết quả đồng bộ cho phân cục. Trước mắt Trịnh Vân Hy đang cùng tiến vụ án này, có lẽ sẽ có dùng. Khi tư liệu truyền cho phân cục đằng sau, Trịnh Vân Hy lập tức triệu tập hội nghị. Lần này hội nghị trước đồng bộ một chút các phương tiến độ, sau đó tiến hành tập hợp tổng kết. Đầu tiên thiết bị giám sát tại nhân viên kỹ thuật cố gắng bên dưới khôi phục một bộ phận. Có một chiếc xe cùng ba cái ám sát bảng phi sát thủ từng có gặp nhau. Bất quá xe này là cái bộ bài xe, trước mắt Mã Tuấn tiểu đội ngay tại tiếp tục theo vào. Đợi khi tìm được chiếc xe kia có lẽ có thể có tiến một bước thu hoạch. Trương Dương hành tung không có tiến triển, nhưng là hắn trở về nhà. Trịnh Vân Hy đem một chút tấm hình bắn ra đến trên màn hình. Trương Dương trong nhà một chút rất nhỏ vết tích trước sau so sánh. Nói rõ Trương Dương trong khoảng thời gian này trở về nhà. Chúng ta mắc không giám sát cùng giám thị điểm, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Sơ bộ hoài nghi, cái này Trương Dương có được ngụy trang năng lực, lừa qua ánh mắt của chúng ta. Tất cả mọi người là siêu phàm nhân viên, đối với siêu phàm năng lực tồn tại cũng không cảm thấy kinh ngạc. Phía sau thay đổi hồng ngoại nhiệt cảm thiết bị, tiến hành vết tích bắt. Đặc biệt sự tình cục trợ lý cùng lâm thời trợ lý đều chỉnh trọng gật gật đầu. Lại có là tổng bộ bên kia vừa mới tiếp thu một người thi thể, hắn có được khống chế lôi điện năng lực, hoài nghi cùng trước đó lôi hệ dị năng giả có liên quan, đại gia trước tiên có thể ghi lại người này hình tượng. Khi thi thể tấm hình đặt ở trên màn hình thời điểm, Chu Duệ rõ ràng biến sắc. Trải qua thân phận xác nhận, người chết tên là Mưu Minh, người Dương Châu sĩ, không cha không mẹ, nhưng là có cái ngay tại lên đại học đệ đệ. Dương Châu bên kia chúng ta đến phái người tới, ngược dòng tìm hiểu một chút thân phận của người này cùng hành động vết tích, xác nhận nó thân phận. Vương Hán Hưng, Tiêu Vũ, hai người các ngươi theo vào một chút. Là hai người đáp ứng. Sau đó Trịnh Vân Hy lại cường điệu một chút hành động kỷ luật cùng tiếp xuống kỹ càng an bài. Hội nghị tan cuộc. Vương Hán Hưng đi vào mang bệnh tham dự Chu Duệ bên cạnh, ôm cổ của hắn. Lão Chu, nhìn hiện tại tiến độ, rất nhanh liền có kết quả, các loại bắt được Trương Dương ta báo thủ cho ngươi. Dám đả thương huynh đệ của ta, chờ ta không chỉnh chết hắn. Chu Duệ sắc mặt hơi tái, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngoa tạo, huynh đệ ngươi thế nào? Ngươi tờ mở đâm ta vết thương. Chu Duệ nghiến răng nghiến lợi. Thật có lỗi, thật có lỗi, không có chú ý. Ngươi thân thể nhỏ bé này không được a, cái này cũng bao nhiêu ngày, vết thương còn chưa xong mà. Xéo đi, vậy lần sau ngươi thử một chút ngực bị xuyên thủng, mấy ngày có thể tốt. Chu Duệ nhe răng trợn mắt đạo. Khu khu, cái kia, ta đi trước, phá án quan trọng. Vương Hán Hưng cười đùa chuẩn đi. Chu Duệ nhìn xem Vương Hán Hưng rời đi, im lặng lắc đầu. Duệ ca, ngươi có thể không dùng để học trước tu dưỡng tốt thân thể. Mặc đồng phục màu đen, vậy không che giấu được dáng người tốt Tiêu Vũ vừa cười vừa nói. Cùng là con em thế gia, Tiêu gia cùng Chu gia bởi vì hai đời thông gia, quan hệ càng thêm thân cận. Không có việc gì, ta cũng muốn tận một phần chính mình lực, không có khả năng chuyển động thân thể, còn có thể động động nào thôi. Tốt ta, Duệ ca, vậy ta đi trước, hy vọng ngươi sớm ngày khôi phục. Ừ, Chu Duệ gật gật đầu. Tại y tá cùng đi, Chu Duệ quay trở về bệnh viện, tiếp tục cán dưỡng. Đợi đến y tá sau khi rời đi, Chu Duệ nhìn một chút không có một hai VIP phòng bệnh, lấy ra điện thoại. Điện thoại vang lên 3 tiếng sau, bị tiếp lên. Gia Gia, Nưu Minh đã bị giết, đặc biệt sự tỉnh cục đã phái người đi điều tra Nưu Minh. Gia Gia, chúng ta tại sao muốn làm như vậy? Đầu bên kia điện thoại chuyển đến hiền hòa thanh âm. Tiểu Duệ, ngươi cái gì đều không cần quản, những chuyện khác, giao cho gia tộc là có thể. Gia Gia, ta không muốn tiếp tục đi xuống, dừng lại đi. Chu Duệ ngón tay có chút phát run. Tiểu Duệ, ta nói, ngươi cái gì đều không cần làm. Gia tộc quyết định dung ngươi không được đến chất vấn. Bên đầu điện thoại kia hiền lành thanh âm lập tức trở nên lạnh nhạt phẫn nộ. Không đợi Chu Duệ trả lời, điện thoại liền đã cúp máy. Chu Duệ ánh mắt trống rỗng nhìn xem bệnh viện bức tường, vô lực để điện thoại di động xuống. Điên rồi, đều điên rồi. Vì cái gì? Chu Duệ nắm chặt nắm đấm, vết thương truyền đến trận trận đâm nói. Đây chính là linh ngư. Trần Lăng nhìn trước mắt cái kia to lớn không hợp thói thường cá, trong mắt tràn ngập rung động cùng kinh ngạc. Trọng yếu nhất không phải hình thể, mà là cảm giác bên trong mênh mông sinh mệnh khí tức. Cho dù đã chết đi, trong thân thể sinh mệnh khí tức ý nguyên nồng hậu dày đặc. Đây là vĩ đại vật liệu. Trần Lăng có chút cùng nhiệt, ngón tay nhẹ nhàng vắt qua thân cá. Chủ nhân, người của Chu gia nói, linh ngư cùng tài nguyên bọn hắn đều cho, hy vọng hợp tác có thể mau chóng hoàn thành. Linh đã ngọt ngào thanh âm từ một bên truyền đến. Mặt khác, Nưu Minh chết tại Phong Linh hội cao thủ trong tay, trước mắt đặc biệt sự tỉnh cục đã phái người đi điều tra Nưu Minh thân thế. Khả năng không bao lâu liền có thể tra được trên người chúng ta. Trần Lăng giống như là làm như không nghe thấy, ánh mắt si mê nhìn xem linh ngư. Trương Dương, chủ nhân, đi giải quyết một chút. Là. Trần Lăng bên cạnh không khí bóp méo một chút, sau đó đại môn mở ra chấm dứt bên trên. Linh đã, ta muốn ngươi làm một chuyện. Chủ nhân xin mời thỏa thích sử dụng ta đi. Trần Lăng từ trong hòm sắt lấy ra 3 ống kỳ quái chất lỏng đặt ở Linh Đạ trong tay. Đuổi đi Linh Đạ, Trần Lăng mang theo Linh Ngư chui vào phòng thí nghiệm. Cũng không lâu lắm, Trần Lăng bưng lấy một cái tản ra huỳnh quang trắng sữa thuốc thử đi tới, trong mắt mang theo cuồng nhiệt cùng kích động. Vô hạn trưởng thành, đang thần cầu thang. Chính là cái này, chính là cái này. Tiết hầu đống lúc nhích qua một cái, Trần Lăng muốn hiện tại liền nuốt vào tương lai này. Nhưng là hắn do dự một chút. Sau đó mang theo bình này trắng sữa thuốc thử quay trở về phòng thí nghiệm. Lao ra hỏa, không phải là muốn bính sinh sao? Trước hết khi một chút ta vật thí nghiệm đi. Chương 286, ta giúp ngươi báo thủ chương 286, ta giúp ngươi báo thủ Dương Châu tuần bộ giám sát trung tâm. Các ngươi chơi cái gì đâu? Đại môn bị một cước đá văng, Vương Hán Hưng nhìn hằm hằm mấy cái ngay tại vận chuyển thiết bị tuần bộ. Mấy cái tuần bộ không dám cùng Vương Hán Hưng đối mặt. Nhóm này chứa đựng thiết bị muốn tiến hành thay đổi chúng ta chuẩn bị khiêng đi tiêu hủy. Đặc biệt sự tình cục tiếp quản, buông xuống thiết bị, lập tức ra ngoài. Vương Hán Hưng trực tiếp lộ ra giấy chứng nhận. Đặc biệt sự tình cục cái gì đặc biệt sự tình cục? ta làm sao chưa thấy qua ngươi, ngươi giấy chứng nhận này ta xem một chút. Vương Hán Hưng đem giấy chứng nhận đưa tới, người kia cầm giấy chứng nhận trực tiếp vung ra ngoài cửa sổ. Giấy chứng nhận gì, không nhìn thấy a? Vương Hán Hưng đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ tới còn có loại này tao thao tác. Lập tức dọn đi. Đội trưởng kia hô, ai cũng không được núp đích. Ngươi thân phận gì, dám ở tuần bộ cục náo sự? Trang diện lập tức hỗn loạn lên, Vương Hán Hưng Tiêu Vũ cùng một cái đặc biệt sự tỉnh cục trợ lý, trong nháy mắt bị vây lũng mà đến tuần bộ vây quanh. Vương Hán Hưng đều động, đám người này điên rồi sao? Phía sau đến cùng người nào, có năng lượng lớn như vậy? Mấy vị ở trong đó có hiểu lầm, xin theo chúng ta đến họp nghị thất xác nhận một chút thân phận đi. Tại đáng giá phó cục ra mặt cười khanh khách hòa giải đạo. Các ngươi điên rồi đi. Chúng ta đặc biệt sự tỉnh cục phá án, có được cao nhất quyền ưu tiên. Đúng đúng đúng, chúng ta xác nhận tốt thân phận sau, nhất định phối hợp. Tiểu Vương, mang mấy vị đến hội nghị thất, nhớ kỹ cua ấm trà ngon, hảo hảo chiêu đãi. Vương Hán Hưng sắc mặt đỏ lên, một quyền nện ở trên tường, vách tường lập tức bị đánh nát một mảnh, đá vụn bể ra, đây chính là thật tâm tường xi măng. Trở ngại đặc biệt sự tình cục phá án, đừng trách ta không nể mặt mũi. Vương Hán Hưng một quyền nện tường đằng sau, Tiêu Vũ cùng một cái khác trợ lý lập tức móc ra phối thương, nhắm ngay bốn phía tuần bộ, vung xuống thiết bị, tất cả mọi người rời khỏi phòng máy, lập tức để cho các ngươi cục trưởng dẫn người tới gặp ta. Tiêu Vũ chấp pháp máy ghi chép mở ra thời gian thực phát sóng trực tiếp. Tốt. Trang diện lập tức an tĩnh lại, bộ kia cục sắc mặt khó coi. Cuối cùng đối với người ở bên trong khoát tay áo, đi ra. Bên trong tuần bộ như được đại xá, tranh thủ thời gian ra cửa. Bọn hắn biểu lộ đều có chút bối rối, hiển nhiên hành động như vậy bọn hắn cũng biết không đúng. Lưu Ca lập tức kêu gọi phân bộ phái người đến trợ giúp. Tốt. Tên kia chính thức trợ lý, mặc dù không phải tu sĩ, nhưng là thân phận so Vương Hán Hưng cùng Tiêu Vũ càng thêm dùng tốt. Ba người không chê giám sát trung tâm. Cũng không lâu lắm, mấy chiếc treo đặc thù bảng số xe Việt giã màu đen phi nhanh mà tới, dừng ở tuần bộ cục cửa ra vào. Trên xe đi xuống 5-6 tên mặc đặc biệt sự tỉnh cục chế ngự trợ lý, cầm đầu là một tên nhìn chừng 40 tuổi nam tử trung niên, huy hiệu ngực biểu hiện hắn là Dương Châu phân bộ người phụ trách, Tôn Minh. Tôn người phụ trách vừa vào cửa, liền đón lấy Vương Hán Hưng cùng Tiêu Vũ, Vương Kiền Sự, Tiêu Kiền Sự tỉnh, còn có Lưu Kiền Sự tỉnh, đến chậm một bước. Người nói chuyện này gây, người phía dưới không hiểu quy củ, lũ lụt vọt lên Long Vương Miếu, đều là người trong nhà thôi. Hắn lên trước túi chào, ta là Dương Châu phân bộ Tôn Minh, nhận được tổng bộ hiệp tra thông chi liền lập tức chạy tới. Có gì cần chúng ta địa phương phân bộ phối hợp, cứ mở miệng. Vương Hán Hưng cùng Tiêu Vũ liếc nhau, trong lòng cảnh giác thoáng đã thả lỏng một chút, nhưng cũng không hoàn toàn tiêu trừ. Vương Hán Hưng trầm giọng nói, "Tôn người phụ trách, chúng ta phụ mệnh điều tra bảng thị tập đoàn tương quan vụ án, cần điều lấy Dương Châu cảnh nội gần đây tất cả giao thông cùng đặc biệt khu vực giám sát. Nhưng vừa rồi tuần bộ đồng chí tựa hồ không quá phối hợp, thậm chí ý đồ chuyển di mấu chốt thiết bị chứa đựng." Tôn Minh nghe chút, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đặc biệt sự tỉnh cục mệnh lệnh cũng dám lá mặt lá trái. "Tiêu cục các ngươi tuần bộ cục là chuyện gì xảy ra? Tất cả thiết bị nguyên địa phong tồn, toàn lực phối hợp tổng bộ đồng chí phá án." Bộ kia cục có chút xấu hổ, Tôn ca, việc này huyên náo, mấy vị đồng chí này hấp tấp xông vào, ta ngay từ đầu có chút không biết rõ thân phận, mới náo động lên cái này ô long. Tôn Minh nghe xong lắc đầu thở dài, chuyển hướng Vương Hán Hưng, Vương Kiền Sự, đều là hiểu lầm, chúng ta tới đột nhiên, chúng ta cùng tiểu cục đều không có nhận được tin tức, mới làm ra việc này, xin hãy tha lỗi. Dạng này, điều lấy giám sát sự tình bao tại trên người của ta, ta lập tức an bài kỹ thuật nóng cốt tới, giúp các ngươi đem cần tư liệu đều dẫn xuất đến. Cái này giám sát trung tâm hoàn cảnh ồn ào, nếu không mấy vị tới trước chúng ta phân bộ phòng nghỉ ngồi một chút. Uống chén trà, mấy theo làm xong, ta tự mình cho các ngươi đưa qua. Vương Hán Hưng khoát tay, không cần, chúng ta sẽ chờ ở đây lấy. Lời này lối ra, Tôn Minh dừng lại một chút, sau đó gật gật đầu, tốt, vậy liền vất vả ba vị chúng ta cái này an bài nhân viên kỹ thuật tới. Tiêu Vũ lắc đầu, không cần, chúng ta có kỹ thuật viên. Tôn Minh, tốt, tốt, vậy cần chúng ta làm cái gì? Tại tuần bổ trong cục bố phòng, cam đoan an toàn. Tôn Minh gật gật đầu, tốt, vậy ta đi an bài. Ân, vất vả Tôn ca. Tôn Minh mang người rời đi, Vương Hán Hưng ba người còn tại giám sát trung tâm trông coi. Trải qua sự tình vừa rồi, bọn hắn hiện tại không tin bất luận kẻ nào. Chỉ chờ Trịnh Vân Hy xử lý xong tân vệ sự nghi dẫn người chạy đến. Hán Hưng ca, uống nước đi. Tiêu Vũ nhìn xem Khô Tọa đang theo dõi trung tâm cửa ra vào Vương Hán Hưng có chút bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới hắn Vương đại thiếu, còn có ăn không ngồi chờ một ngày. Ân. Vương Hán Hưng tiếp nhận nước khoáng, vặn ra cái nắp được một hớp. Lưu ca, ngươi cũng uống. Mưa nhỏ, nước ở đâu ra? Ở phía dưới phòng làm việc trong góc tìm. Tiêu Vũ nói ra. Vương Hán Hưng gật gật đầu, vậy được. Hán Hưng ca, nơi này là tuần bộ cục, sẽ không có ngoại ý muốn gì đi. Tiêu Vũ cười cười. Vương Hán Hưng lắc đầu. Thân là đế đô đại gia tộc con trai trưởng, hắn đối quyền lực lượng quá nắm chắc. Đừng nói tuần bộ cục, thật chạm đến lợi ích, hắn cái này vương gia con trai trưởng cũng có thể là bị âm tử. Cho nên cẩn thận là hơn. Bọn hắn nhanh như vậy hành động tốc độ, đối phương đều thu đến tiếng gió, chuẩn bị tiêu hủy tài liệu. Đặc biệt sự tình trong cục chỉ sợ đều bị thẩm thấu. Tuần bộ cục tính là gì? Cẩn thận là hơn, liền lao chu giảo hoạt như vậy hồ ly, đều bị âm, chúng ta không có khả năng phất lờ. Duệ ca thương chính là thật không nhẹ. Tiêu Vũ cảm thán nói, "Ân, thú này ta nhất định cho lão chủ báo." Vương Hán Hưng trong mắt lóe lánh quang. Sắp trời bắt đầu tối, một đêm vô sự, trừ Lưu Ca cấp thiếu không nớt, Tiêu Vũ cùng Vương Hán Hưng đều không có phản ứng gì. Dù sao tu sĩ tinh lực muốn so người bình thường mạnh hơn nhiều lắm. Mặt trời mọc sau, ba người đều nhẹ nhàng thở ra. Lưu Ca duỗi lưng một cái, "Ta không được, ta phải đi híp mắt một hồi, đợi chút nữa ta đổi lấy ngươi hai.
Không cần, Lưu Ca ngươi đi nghỉ ngơi là được, nơi này có chúng ta.
Lưu Ca hâm mộ gật gật đầu, đáng tiếc chính hắn không có thiên phú, không thể trở thành tu sĩ, hay là thật đáng tiếc.
Vương Hán Hưng nhìn một chút bên ngoài, đặc sự cục Dương Châu phân cục trợ lý tại cẩn trọng tuần tra.
Vương Hán Hưng vậy nhẹ nhàng thở ra, trước đó luôn cảm thấy Tôn Minh là lạ, xem ra là hắn hiểu lầm.
Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh.
Lưu Ca lắm điều lấy mì tôm, xoát điện thoại di động nhìn màn ảnh bên trong mỹ nữ xoay cái mông cười ngây ngô. A Vương Hán Hưng tức sạm mặt lại, rất khó tưởng tượng Lưu Ca đã từng hay là cái binh vương.
Cái này điệu ti bộ dáng, thật hạ giá.
Tiêu Vũ xuất nhiệm vụ còn mang theo giản dị bao trang điểm, giờ phút này ngay tại đối với tấm gương tháo trang sức đâu.
Không phải đại tỷ, ngươi ban đêm lại không ngủ được, ngươi tháo trang sức làm gì vậy?
Sáng sớm lại hóa bên trên, ta nói đúng là, một ngày này không phải dạy vỏ một vòng này sao?
Vương Hán Hưng viết qua mặt, tận lực không nhìn tới cái này hai đồng đội.
Hay là lão Chu đáng tin cậy a, tiểu tử kia ý đồ xấu thật nhiều.
Vương Hán Hưng lại muốn chính mình bạn nuôi cố.
Ngay tại hắn lẩm bẩm thời điểm, tùy ý thả ra thần thức, đột nhiên chuyển đến dự cảnh.
Vương Hán Hưng con ngươi trong nháy mắt co vào, lông tơ đứng thẳng.
Cả người từ trên chỗ ngồi nằm ngang ngã xuống.
Không khí bặm mẹo, một tấm vải đầy gai nhọn xúc tu chống rông xuất hiện, sát Vương Hán Hưng cổ sẽ qua.
Gai nhọn móc câu phá vỡ Vương Hán Hưng trên cổ làn da, kém chút đánh gãy hắn động mạch chủ.
Thảo.
Còn tại lắm điều mì tôm Lưu Ca liền cùng điện giật một dạng, lấy siêu việt thường nhân tốc độ phản ứng, trong nháy mắt rút đao bổ nghiêng.
Vương Hán Hưng đều sợ ngây người, trong chớp nhoáng này phản ứng, thật cái kia hèn mọn điệu ti một dạng Lưu Ca sao?
Nhưng là người đánh lén kia tốc độ vậy rất nhanh, một kích không thành trong nháy mắt bức ra triệt thoái phía sau.
Đao quang xẹt qua xúc tu kia mũi nhọn cùng phía trên cốt thứ cọ sát ra hòa hòa.
Lúc này, Tiêu Vũ mới phản ứng được, linh lực màu đỏ trước bao trùm quanh thân đem chính mình bảo vệ, sau đó hốt hoảng rút thương.
Nhưng là kẻ đánh lén đến bây giờ thân hình đều không có hoàn toàn hiện lộ thu hồi xúc tu đằng sau, càng là nhìn không thấy.
Vương Hán Hưng bưng bít lấy cổ, linh lực màu đỏ trải rộng toàn thân.
Vết thương vậy tại linh lực tác dụng dưới chậm rãi khép lại.
Hoắc hoắc hoắc, địch tập.
Vương Hán Hưng hô to một tiếng.
Nhưng là nên đón hắn là cái kia nhanh như thiểm điện xúc tu.
Coi chừng.
Lưu Ca một ngựa đi đầu, linh năng chạm đao xẹt qua chợt hẹp không gian.
Phòng máy ống thép bị chạm đao xẹt qua trong nháy mắt đứt gãy.
Mang theo linh năng hổ quang đao quang đón nhận xúc tu.
Nhưng là xúc tu kia thế mà lại rẽ ngoặt, nhanh như vậy bắn ra tốc độ thế mà còn hoàn thành rẽ ngoặt.
Đao quang thất bại, xúc tu sát Lưu Ca cánh tay xẹt qua, gai ngược trực tiếp phá vỡ quần áo đem Lưu Ca cánh tay bị phá.
Nhưng là Lưu Ca diện không đổi màu, một đao thất bại dựa thế quay người, thân thể giấu thương khai hỏa.
Phịch một tiếng thương minh, đánh vào trên vách tường.
Rống.
Căn cứ xúc tu kia phát xạ vị trí mà phán đoán địch nhân vị trí sai lầm rồi.
Nhưng là Lưu Ca thế công còn không có kết thúc.
Ngón tay kích thích luân bàn, liên tục bóc cỏ.
Từng tấm linh vong bắn ra.
Sợi tơ trải rộng chật hẹp không gian.
Rất nhanh liền bắt được một cái thân hình.
Ở đâu?
Lưu Ca bạo a một tiếng, ngón tay kích thích luân bàn, chuẩn bị nối liền một thương.
Tiêu Vũ vậy bưng thương nhắm chuẩn.
Hoắc hoắc hoắc, kỳ quái tiếng cười truyền đến.
Thân ảnh kia giống như là biết trước một dạng, vặn mẹo thân thể, thế mà liên tục tránh né ba thương.
Sau đó xúc tu lần nữa bắn ra, trực tiếp xuyên thủng Lưu Ca bụng dưới.
Khục, hoa, Lưu Ca trực tiếp phun ra một ngụm máu, bị lực lượng khổng lồ đẩy đi ra.
Vương Hán Hưng đao thế lại bị người trong suốt kia liên tục tránh né, phản phất tất cả động tác đều đã bị nhìn xuyên một dạng.
Các ngươi không có bí mật.
Thư không chi trung tiếng cười nhạo không ngừng truyền đến.
A a a.
Nhìn xem Lưu Ca máu me khắp người đổ vào góc tường, Vương Hán Hưng nén giận xuất đao, một đao so một đao càng thêm điên cuồng.
Nhưng lại một đao không trúng, đối phương giống như là đang đùa bỡn hắn đồng dạng.
Chết a.
Vương Hán Hưng một đao chẳng không, đao chui vào bức tường, thế mà kẹp lại.
Dùng sức rút ra trong nháy mắt, một đầu xúc tu giống như là xảo trá rắn độc một dạng, đâm về trái tim của hắn.
Vương Hán Hưng bung ra chẳng đao, linh lực hộ thể.
Xúc tu kia đụng vào linh lực trên bình chướng, cũng may, cũng không đánh tan linh lực bình chướng, để hắn nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng là sau một khắc, cái kia rối thẳng xúc tu đỉnh đột nhiên tràn ra, một cây bén nhọn cốt thứ dựa thế xuyên thủng linh lực bình chướng, đâm vào lá phổi bên trong.
A.
Vương Hán Hưng kêu đau một tiếng, đột nhiên lấy tay bắt lấy tràn đầy gai ngược xúc tu.
Dẫn huyết thuật.
Huyết dịch sôi trào.
Nhiên huyết đại pháp.
Dẫn huyết thuật hiệu quả yếu ớt, đối phương máu trong cơ thể căn bản là không có bao nhiêu, đều là kỳ quái chất lỏng.
Nhưng là nhiên huyết đại pháp mang tới thể chất cường hóa là thực sự.
Vương Hán Hưng dùng sức kéo lấy xúc tu kia.
Tiêu Vũ đối với xúc tu phương hướng liên tục nổ súng.
Chúng.
Nhưng là thanh âm rất quái lạ, giống như là bắn vào da thuộc bên trong một dạng.
Cốt thứ vừa đi vừa về đâm xuyên Vương Hán Hưng thân thể, mà lại rót vào không biết độc tố.
Vương Hán Hưng nổ xúc tu, thuận thế tiến lên, một quyền một cước thế đại lực chầm đối với người trong suốt của ngoanh loạn tạc.
Nhưng này hát hát tiếng cười quái dị, liên tiếp.
Đối phương luôn có thể nắm giữ xuất thủ của hắn động tác,
không cách nào chiến thắng, quá quỷ dị.
Vương Hán Hưng cảm giác lực lượng của thân thể càng ngày càng yếu.
Đáng chết a,
các ngươi bọn xuất sinh này.
Vương Hán Hưng bị người trong suốt một quyền đánh bay ra ngoài, đụng nát thùng máy cùng bức tường, phát ra không cam lòng tiếng gầm gừ.
Đây không phải mắng địch nhân, mà là mắng đồng đội.
Thời gian dài như vậy, phía dưới liền chút động tĩnh đều không có.
Tiêu Vũ đánh hụt băng đạn, có chút hốt hoảng rút đao trực diện cái kia vặn mèo không khí trong suốt thân ảnh.
Hắc hắc, quá yếu.
Tiêu Vũ lấy hết dũng khí vung đao lên tiếp, nhưng là không có mấy chiêu liền bị một cước đạp bay ra ngoài.
Người trong suốt kia mơ hồ thân thể, đi hướng ngã xuống đất Tiêu Vũ, một cước đem nó giẫm tại dưới chân, xúc tu liếm láp lấy gương mặt của nàng, đưa nàng gương mặt bẽ đầy vết thương.
Tiêu Vũ sợ hãi, nước mắt thuận khuôn mặt trượt xuống, kích thích vết thương sinh ra trận trận nhói nhói.
Quái vật.
Cũng ngay.
Thì ra bầm máu, Vương Hán Hưng nắm chặt vỡ vụn mặt bàn, chống lên thân thể. Đốt người. Đại pháp. Như là hỏa diễm linh lực từ Vương Hán Hưng trên thân thể tản phá giấy lên. Hướng chết vô sinh. Chết. Tiếp theo một cái chớp mắt trọng thương Vương Hán Hưng, lại bạo phát ra càng khủng bố hơn tốc độ. Một cái chớp mắt này, người trong suốt kia tốc độ phản ứng đã theo không kịp tốc độ. Một cái phi đầu gối hung hăng đè vào người trong suốt kia trên thân, hai người cùng một chỗ đâm vào trên vách tường. Vốn là vỡ vụn không ít từ ngoài, trong nháy mắt phá toái sụp đổ. Nhưng là chiến đấu còn không có đình chỉ, người trong suốt bị kích thích khí thế hung ác, đồng dạng nổi giận đánh trả. Máu tươi từ đối chiến trung tâm hướng bốn phía tiêu xạ mà ra. Một cỗ màu đen xe việt dã phá tan toàn bộ cục cửa lớn, vọt vào đại sảnh. Chu Duệ từ trên xe nhảy xuống, nhiên huyết đại pháp rơi xuống đất trong nháy mắt, thiêu đốt thọ nguyên, một ngọn gió một dạng xông về giám sát trung tâm. Khi thấy giám sát trung tâm thảm liệt tràng cảnh thời điểm, Chu Duệ trong lòng run lên. Một quyền đánh nát người trong suốt xương bà bay, lung lay sắp đổ Vương Hán Hưng thấy được Chu Duệ, vặn vẹo trên khuôn mặt lộ ra huyết tinh mỉm cười. Lao Chu, đao, ta giúp ngươi báo thù. Chu Duệ lập tức ném ra linh năng chẳng đao. Vương Hán Hưng ngự đao, trực tiếp nhào về phía cái kia đồng dạng toàn thân vết thương Trương Dương. Chu Duệ lập tức phối hợp tác chiến xuất thủ. Trương Dương rốt cuộc không phát ra được tiếng cười nhạo. Trương Dương trong tiếng giống giận dữ tràn đầy sợ hãi, "Chu Duệ, ngươi không có khả năng giết ta." Chết. Một đao chém ngang, xấu xí đầu lâu cao cao căng lên. Vương Hán Hưng duy trì chém ngang tư thế, che kín huyết dịch trên mặt lộ ra cười to biểu lộ. Đáng tiếc trong miệng không có mấy cái răng. "Thế nào? Lao Chu ta nói được thì làm được." Vương Hán Hưng trên thân thể linh khí hỏa diễm dần dần dập tắt, mà hậu thân thân thể giống như là đã mất đi tất cả gân cốt một dạng, ở băng ngã xuống đất. Chu Duệ lảo đảo hai bước, quỳ gối ngã xuống đất Vương Hán Hưng trước mặt, nhìn trước mắt hết thảy, ôm đầu khóc thét.